Chương 866, Tiểu Vương gia Khắc Tinh. Chương 866, Tiểu Vương gia Khắc Tinh. Tuần Linh Sứ vội vàng nói, nghe nói Tiểu Vương gia tại Thiên Tinh thư viện phát hiện yêu ma tung tích, ra tay bắt. Thư viện lại nói không có yêu ma, song phương xảy ra tranh chấp, Tiểu Vương gia liền bị trục xuống. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, đang đằng sát khí, dám giữ huynh đệ của ta, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có gì ý bảo. Đi, theo ta đi gặp bọn họ một chút. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, mang theo Cảnh Thiếu Xuyên bọn người, thẳng đến Thiên Tinh thư viện mà đi. Thiên Tinh thư viện giờ phút này Cơ Thiếu Long đang bị vây ở một cái huyền ảo khó lường trong trận pháp, trong trận linh quang lưu chuyển, phù văn như ngôi sao lấp lóe, tản ra vô hình uy áp. Bất luận hắn như thế nào thôi động thần ẩn thuật, ý đồ ẩn nấp thân hình trốn chạy, đều như là châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Trận pháp này phảng phất có linh, một mực khóa chặt khí tức của hắn, nhường hắn nửa bước khó đi. Cơ Thiếu Long cái trán chảy ra mồ hôi mịn, trong lòng đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, cắn răng nghiến lợi trừng mắt trận pháp bên ngoài cái kia đạo thanh lãnh thân ảnh. Trận pháp bên ngoài, một gã khí chất ưu nhã, sắc mặt thanh lãnh nữ tử lặng lặng mà đứng, tay nắm một thanh tinh xảo quạt xếp, mặt quạt vẽ lấy nhạt mạc sơn nước, mơ hồ lộ ra thư quyển chi khí. Nàng một bộ thanh sam, tóc dài như thác nước, giữa lông mày mang theo một cỗ siêu nhiên vật ngoại đạm mạc, dường như thế gian vạn vật đều không có cách nào nhiễu loạn dòng suy nghĩ của nàng. Nàng này tên là Mộ Dung Thanh Nhã, chính là Thiên Tinh thư viện thứ nhất giáo tập, cũng là viễn cổ Mặc Ảnh tộc cuối cùng truyền nhân. Nàng không tu chân khí, độc tu sát khí, trời sinh cùng đại đạo thân hòa, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có vô hình đạo vận lưu chuyển. Nàng dạy ra học sinh bên trong, tiên quân cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, liền nữ đế đều đúng nàng cực kỳ coi trọng, không chỉ có ban thưởng rất nhiều vinh hạnh đặc biệt, còn tự tay vì nàng cùng Tiểu Vương gia Cơ Thiếu Long tứ hôn. Nhưng mà, Cơ Thiếu Long đối đoạn này hôn ước lại cực độ kháng cự. Mộ Dung Thanh Nhã so với hắn lớn tuổi hơn 3000 tuổi, khí chất tuy tao nhã, nhưng luôn luôn nhường hắn cảm thấy một cô áp lực vô hình. Huống chi, hắn tại Vương phủ liền tổng bị phụ vương giáo dục, sao chịu đón thêm chịu một cái so với mình lớn tuổi nhiều như vậy nữ tử. Thêm nữa hắn trong tính cách mang theo vài phần kiêu đảm, ngày bình thường luôn luôn tránh Mộ Dung Thanh Nhã, tình nguyện tránh trong nhà, cũng không muốn đối mặt vị này vị hôn thê. Giờ phút này, Mộ Dung Thanh Nhã nhẹ nhàng lay động quạt xếp, quạt gió mang theo một hồi mùi thơm ngát, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên trong trận Cơ Thiếu Long. Giọng nói của nàng bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Cơ Thiếu Long, ngươi đừng buồn ấy, trận pháp này chính là ta lấy sách khí cô động, dung hợp Mặc Ảnh tộc bí thuật mà thành, ngươi thần ẩn thuật tinh diệu nữa, cũng trốn không thoát phiến khu vực này." Cơ Thiếu Long nghe vậy, khí đến sắc mặt đỏ lên, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay khanh khách rung động. Hắn đột nhiên một trường bố hướng trận pháp biên giới, trường lực như sấm, lại bị trong trận pháp phủ văn tùy tiện hóa giải, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Hắn cắn răng nổi giận nói, "Mộ Dung Thanh Nhã, đừng cho là ta không biết rõ tâm tư của ngươi. Ngươi bất quá là muốn mượn cơ hội này bức ta cúi đầu, ta cho ngươi biết, ta là không sẽ lấy ngươi." Mộ Dung Thanh Nhã nghe vậy, đôi lông mày hơi nhíu, nhưng lại không động giận. Nàng nhẹ nhàng khép lại quạt xếp, chậm rãi nói rằng, "Tiểu Vương gia, ngươi nhưng phải giảng đạo lý. Nữ đế tứ hôn, thánh chỉ đã hạ, người ta hôn ước sớm đã là ván đã đóng thuyền. Ngươi hôm nay đến ta Thiên Tinh thư viện, nói là muốn bắt yêu, ta cũng không phản đối. Có thể ngươi vừa đến đã đem thư viện làm cho gà bay chó chạy, thư đường bị ngươi lệnh hủy ba tòa, tàng thư các phòng hộ trận pháp cũng bị ngươi phá hư. Ngươi đã quấy rầy vô số học sinh, liền yêu cái bóng đều không tìm được, lại dám cản rỡ như vậy, đem Thiên Tinh thư viện xem như địa phương nào?" Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang lên một tia nghiêm khắc, "Nếu không, chúng ta đi nữ đế trước mặt phân xử thử." Cơ Thiếu Long bị nàng chắn đến cứng miệng không trả lời được, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn biết, như thật sự gây chuyện tới nữ đế trước mặt, chính mình lần này hồ nháo chỉ sợ không chiếm được tốt quả tự ăn, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được yêu khí. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Có thể trong lòng hắn kia cố quật tình làm thế nào cũng không ép xuống nổi, đột nhiên chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong một cái trang phục quái dị nam tử. Phẫn nộ quát, "Mộ Dung Thanh Nhã, ngươi thiếu giả vờ giả vịt. Tên kia, tuyệt đối là yêu. Ta mặc dù tạm thời không cách nào làm cho hắn hiện ra nguyên hình, nhưng chờ phong mất đi, một kiếm liền có thể bổ ra diện mục thật của hắn." Bị hắn chỉ vào nam tử đứng tại nơi hẻo lánh, mặc một thân màu hồng trường bào, bên hông buộc lấy một đầu mạ vàng dây lụa, trên mặt thoa thật dày son phấn, giữa lông mày mang theo một cỗ không nói ra được xinh đẹp. Người này tên là Từ Lạnh, trong tay nắm luốt một phương thêu hoa khăn tay, nghe vậy dọa đến thân thể run lên, liên tục không ngừng dùng khăn tay che lại nửa bên mặt. Thanh âm bọn ẻn đến làm cho người nổi da gà, "Tiểu Vương gia, ngươi sao có thể chống rồng âu người thành bạch đầu? Người ta thật là thực sự nhân tộc, cái nào có một chút yêu khí nha." Cơ Thiếu Long nhìn xem Từ Lạnh bộ kia vẻ gượng ép bộ dáng, trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, kém chút không có tại chỗ phun ra. Hắn càng thêm kiên định phán đoán của mình, hung tợn nói, "Ngươi đừng đánh trống lảng. Nhân tộc nào có ngươi dạng này? Rõ ràng chính là yêu vật ngụy trang." Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập theo thư viện ngoại truyền đến, nương theo lấy một đạo sắc bén khí tức của tới. Thư viện đại môn ầm vang mở rộng, một thân khoác màu đen quan bào thanh niên dậm chân mà vào, đi theo phía sau một đám khí thế bất phàm tuần linh sứ. Người tới chính là Tần Phong, quanh người hắn tản ra một cỗ sát khí vô hình, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Phong hiện tại thật là ngọc kinh tiếng tăm lừng lây sát thần, cầm trong tay Tử Tiêu Đế nữ kiếm, liền đào thị nhất tộc cũng dám diệt môn loại người hung ác. "Là ai giam huynh đệ của ta?" Tần Phong vừa vào cửa, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt trong trận pháp Cơ Thiếu Long, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cơ Thiếu Long nhìn thấy Tần Phong, lập tức như thấy cứu tinh, kích động hô to, "Phong thiếu, ta ở chỗ này, nhanh tới cứu ta." Tần Phong ánh mắt đảo qua Cơ Thiếu Long, gặp hắn mặc dù bị nhốt, lại cũng không lo ngại, hơi yên lòng một chút. Trên đường tới, Cảnh Thiếu Xuyên đã xem Thiên Tinh thư viện tình huống đại khái cáo tri, Tần Phong biết được nơi đây chính là phượng hướng trọng địa, viện trưởng càng là đương triều tể tướng Tiết Văn Lý, bởi vậy cũng không vội vã độc thủ. Hắn tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cơ Thiếu Long liền tranh thủ chuyện ngọn nguồn giảng thuật một lần, cũng là thẳng thắn, không có giấu giếm mảy may. Hắn chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong từ lạnh, cắn răng nói, Phong thiếu, ngươi nhanh chém hắn. Gia hỏa này tuyệt đối là yêu, ta dám dùng danh dự của ta đảm bảo. Từ lạnh bị Cơ Thiếu Long một chỉ, lại nhìn thấy Tần Phong kiếp như đao ánh mắt lợi hại, dọa đến một cái giật mình, liên tục không ngừng trốn đến Mộ Dung Thanh Nhã sau lưng, run lẩy bẩy. Đây chính là Ngọc Kinh nổi danh sát thần, vong hồn dưới kiếm vô số, liền Tào thị nhất tộc đều bị hắn một kiếm xóa đi. Hết lần này tới lần khác nữ đế đối với hắn tin một bề có thừa, giết người không chớp mắt nhưng từ vô hậu mắc, ai có thể không sợ. Mộ Dung Thanh Nhã thấy Tần Phong đến, khí thế cũng không giống đối mặt Cơ Thiếu Long lúc thong dong như vậy. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, dáng vẻ ưu nhã, thanh âm thanh lãnh lại mang theo vài phần kính ý, Mộ Dung Thanh Nhã gặp qua Tần đại nhân. Một bên Cảnh Thiếu Xuyên ánh mắt tại Mộ Dung Thanh Nhã cùng Cơ Thiếu Long ở giữa qua lại dao động, trên mặt lộ ra một vẻ hiểu rõ vẻ mặt. Chương 867, Tần đại nhân thật đúng là hài hước. Chương 867, Tần đại nhân thật đúng là hài hước. Hắn tiến đến Tần Phong bên cạnh, truyền âm nói, Phong ca, vị này Mộ Dung giáo tập có thể là tiểu vương gia vị hôn thê, nữ đế ban cho hôn ước. Tần Phong nghe vậy, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ cổ quái. Hắn không nghĩ tới, Cơ Thiếu Long cùng vị này khí chất xuất trần Mộ Dung giáo tập lại có như thế nguồn gốc. Bất quá, hắn mục đích chuyến đi này rõ ràng, chính là phụng nữ đế chi mệnh quét sạch thành nội yêu ma, cái khác ân đoán không có quan hệ gì với hắn. Hắn ôm quyền nói, Mộ Dung giáo tập, ta phụng bệ hạ chi mệnh tiêu diệt toàn bộ yêu ma, chuyện khác ta mặc kệ, còn xin phối hợp. Mộ Dung Thanh Nhã gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, kia là tự nhiên. Nàng quay đầu nhìn về phía Từ Lệnh, thản nhiên nói, Từ Lệnh, ngươi tiến lên, nhường Tần đại nhân xem xét một phen. Từ Lệnh dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân run lập cập, nhưng tiên sinh chi mệnh không dám không nghe theo, chỉ có thể kiên trì, lơm lớm lo sợ đi tới Tần Phong trước mặt. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trong hai mắt bỗng nhiên toát ra hai đạo kim quang, tựa như liệt dương phá mây, chói lóa mắt. Đúng là hắn tu luyện phá vọng mắt vàng, có thể xem thấu tất cả nguy trang, thẳng tới bản nguyên. Mộ Dung Thanh Nhã thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi thán phục, khen, lại là phá vọng mắt vàng. Tục chuyên này đồng thuật cần lấy tiên hỏa rèn luyện hai mắt, quá trình tu luyện cửu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận chính là thần hồn câu diện kết quả. Tần đại nhân có thể đem này thuật luyện thành, quả nhiên không phải phàm nhân có thể bằng. Tần Phong cũng không đáp lại, ánh mắt một mực khóa chặt Từ Lệnh. Phá vọng mắt vàng phía dưới, Từ Lệnh thân hình dường như bị bóc đi tất cả nguy trang, thể nội khí tức rõ ràng rành mạch. Tần Phong nhíu mày, phát hiện người này cũng không yêu tộc đặc thù, duy chỉ có trên thân lây dính một chút yêu khí. Nhưng bây giờ Ngọc Kinh yêu ma làm loạn, tới gần tác yêu tháp cư dân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm yêu khí, cái này cũng không kỳ quái. Hắn thu hồi mắt vàng, thản nhiên nói, chỉ là người bình thường yêu. Cơ Thiếu Long nghe xong lời này, lập tức lại hỉ, vỗ tay kêu lên, Mộ Dung Thanh Nhã, ngươi nghe được đi. Phong thiếu đều nói, hắn là nhân yêu. Từ Lệnh dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, khăn tay rơi xuống ở bên, run lẩy bẩy nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nhã, trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ chi sắc. Mộ Dung Thanh Nhã tâm đầu run lên, thầm nghĩ tự mình tu luyện hạo nhiên chính khí, danh xưng có thể phân biệt thật giả, như thế nào nhìn không ra Từ Lệnh nội tình. Hẳn là người này thật có cao minh ẩn nấp phương pháp, liền nàng đều bị che đậy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi Tần đại nhân, như thế nào nhân yêu? Tần Phong nghiêm trang giải thích nói, nhân yêu cũng không phải là yêu ma, chỉ là đối một chút giới tính mơ hồ nam tu xưng hô, tục xưng nương pháo hoặc nương nương hàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ, lập tức cười vang. Cảnh Thiếu Xuyên cười đến ngửa tới ngửa lui, vô đùi nói, lão đại, ngươi thuyết pháp này cũng quá sâu sắc. Ha ha ha, nương nương hàng, rượu a. Từ Lệnh thở dài một hơi, mặc dù cảm thấy mình có bị mạo phạm tới, nhưng dù sao cũng so bị xem như yêu vật một kiếm chém giết mạnh. Mộ Dung Thanh Nhã cũng không nhịn được liếc mắt, giận trách, Tần đại nhân thật là hài hước, kém chút đem ta cái này học sinh hủ chết. Trong nội tâm nàng lại âm thầm thở dài một hơi, chính mình hạo nhiên chính khí quả nhiên không nhìn lầm, Từ Lệnh đúng là nhân tộc. Tần Phong xấu hổ cười một tiếng, khoát tay nói, thật có lỗi, đã nơi này không có yêu ma, chúng ta liền cáo từ trước. Hắn quay người chuẩn bị dẫn người rời đi, Cơ Thiếu Long lại gấp, bận điệu hô, Phong thiếu, ngươi đừng đi à. Trận pháp này còn không có hiểu đâu. Mộ Dung Thanh Nhã lại nhẹ nhàng cười một tiếng, quạt xếp vung lên, trong trận pháp phủ văn khẽ run lên, Cơ Thiếu Long lại như cũ không cách nào thoát thân. Nàng thản nhiên nói, Tần đại nhân tới lui tự do, như muốn lưu lại uống chén trà, tiểu nữ tử tự nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Nhưng Cơ Thiếu Long không thể đi, hắn đem thư viện huyên náo long trời lở đất, nhất định phải có lời giải thích. Nếu không, ta liền đem việc này thượng bẩm nữ đế, nhìn xem ai càng có lý hơn. Cơ Thiếu Long nghe vậy, sắc mặt đại biến, gấp hướng Tần Phong ném đi nhờ giúp đỡ ánh mắt. Tần Phong nhưng trong lòng đã nhìn thấu, chuyện này 89/10 là Mộ Dung Thanh Nhã cố ý thiết lập và cụm. Dù sao hai người có hôn ước mang theo, Mộ Dung Thanh Nhã dung mạo khí chất đều tốt, lại là tiền tinh thư viện thứ nhất giáo tập, thân phận địa vị đều không phàm, Cơ Thiếu Long một mặt trốn tránh, sát thực không ổn. Tần Phong ra hiệu Cơ Thiếu Long đi đến một bên, thấp giọng nói, "Tiểu vương gia, ngươi có phải hay không ngày bình thường chưa từng để ý đến ngươi cái này bị hôn thê?" Cơ Thiếu Long vẻ mặt khổ tướng, hạ giọng nói, "Phong thiếu, ngươi không biết rõ, hôn ước này là biểu tỷ ban thưởng. Ta căn bản không thích nàng, nàng lớn hơn ta hơn 3000 tuổi, nào có đạo lý như vậy." Cảnh Thiếu Xuyên đụng lên đến, tiện hề hề cười nói, "Tiểu vương gia, ngươi liền thỏa mãn a." Mộ Dung giáo tập thật là thư thánh thể chất, đại đạo 3000 hạ bút thành văn, nhiều ít người cầu đều không cầu được phúc phận. Ngươi vĩnh viễn không biết rõ, ưa thích một người lại bị đối phương không nhìn thống khổ sâu bao nhiêu. Cơ Thiếu Long tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Lan, ngươi chết liếm cậu. Ta cũng không giống như ngươi, ưa thích Lục Tuyết tiểu yêu nữ kia, nàng không phải cũng mấy ngàn tuổi." Cảnh Thiếu Xuyên không cho là nhục, ngược lại cho là bình, cười hắc hắc nói, tất cả mọi người là tiên nhân, thọ nguyên vài vạn năm, trên lệch mấy ngàn tuổi tính là gì? Lại nói, Mộ Dung giáo tập khí chất kia, kia phong thái, chất trượng, tiểu vương gia ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Tần Phong cũng quên nhủ, tiểu vương gia, tục ngữ nói nữ đại tam ôm mạch vàng, nữ đại tam ngàn ôm núi vàng. Nếu không ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đi trước. Nói xong, Tần Phong liền dẫn Cảnh Thiếu Xuyên xoay người rời đi, không chút nào cho Cơ Thiếu Long cơ hội cầu cứu. Sau lưng truyền đến Cơ Thiếu Long kêu rên, Phong thiếu, ngươi đừng bỏ lại ta à? Thật không có nghĩa khí. Mộ Dung Thanh Nhã đứng tại chỗ, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ động nhân mỉm cười. Tần Phong lời mới rồi cũng không truyền âm, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng có chút hưởng thụ. Thầm nghĩ, không nghĩ tới Tần đại nhân không chỉ có thực lực siêu quần, học thức cũng như thế bên bác, làm cho người bội phục. Cơ Thiếu Long vẻ mặt sinh không thể luyến, xem ra chỉ thuận theo ý trời. Tần Phong cùng Cảnh Thiếu Xuyên bọn người vừa đi ra thư viện, chỉ thấy một gã thân mặc màu đỏ quan bảo lão nhân chậm rãi đi tới, râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, trong mắt lộ ra một cỗ thấy rõ thế sự cơ trí. Hắn xuất hiện đến vô thanh vô tức, dường như trống rông hiện hiện, doa đến Cảnh Thiếu Xuyên một cái giật mình, thốt ra, "Quỷ nha." Lão nhân đưa tay chiếu vào Cảnh Thiếu Xuyên đầu chính là vừa gõ, tức giận nói, "Hiện tại là ban ngày, gặp quỷ còn sớm đây." Người này chính là Thiên Tinh thư viện viện trưởng Tiết Văn Lý, cũng là Phượng Hướng đương triều tể tướng, địa vị tôn sùng, tu vi sâu không lường được. Hắn nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ thưởng thức, cười ha ha nói, "Tần tiểu hữu, lão phu Tiết Văn Lý, nghe qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Tần Phong trong lòng hơi động, thầm nghĩ lão già này hẳn là chính là Tiết Siêu tổ phụ. Không nghĩ tới vị này tiên triều tể tướng lại vẫn kiêm nhiệm Thiên Tinh thư viện viện trưởng, thật sự là thâm tàng bất lộ. Hắn ôm quyền nói, hóa ra là Tiết lão, hữu nương đại danh. Tiết Siêu gần đây vừa vặn rất tốt. Nhắc lên Tiết Siêu, Tiết Vạn Lý lập tức dựng râu trừng mắt, nổi giận nói, đừng đề cập cái kia bất tranh khí số tiểu tử. Cả ngày không muốn phát triển, văn không thành võ chẳng phải, bị cha hắn nuốt cầm đoán. Chương 868, một đám đau đầu chương 868, một đám đau đầu hắn liền người một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Hắn đời này làm việc tốt nhất, chính là cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Tần Phong nghe vậy, mỉm cười, Tiết lão quá khen. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, Tiết lão, ngài tìm ta cũng không chỉ là vì ôn chuyện a. Tiết Vạn Lý nhìn xem Tần Phong, khẽ mỉm cười nói, đúng là có chuyện mời tiểu hữu hỗ trợ. Học viện kiếm đạo ban từ đầu đến cuối khó mà bồi dưỡng được tương đối mạnh học sinh, Tần tiểu hữu trên kiếm đạo tạo nghệ có thể nói là đăng phong tạo cực. Có thể hay không hỗ trợ cho những học sinh này học một khóa? Tần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Ánh mắt của hắn như kiếm bàn sắc bén, dường như có thể xuyên thủng lòng người, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một cỗ uy nghiêm. Thì ra là thế, ngược cũng không sao, bất quá phương thức của ta tương đối thô bạo, bọn hắn có thể chịu được sao? Tiết Vạn Lý trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nghiêm túc nói rằng, đương nhiên không có vấn đề, ngươi tùy tiện giày vò, chỉ cần không xảy ra án mạng là được, chúng ta Thiên Tinh học viện xưa nay không thiếu nhà ấm bên trong đóa hoa. Tần Phong gật gật đầu, sau đó khoát tay áo, ra hiệu Cảnh Thiếu Xuyên mang theo một đám đông thành vệ sở huynh đệ về trước đi. Hắn quay người đi hướng kiếm đạo ban phương hướng, áo bào không gió mà bay, khí thế như hồng, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra vô hình uy áp. Cảnh Thiếu Xuyên bọn người nhìn xem Tần Phong bóng lưng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Lão đại không chỉ có là Ngọc Kinh sát thần, càng là kiếm đạo bên trên vô song thiên tiêu, hôm nay đám này kiếm đạo ban ăn chơi thiếu gia, sợ là muốn nếm chút khổ sở. Kiếm đạo ban viện lạc ở vào Thiên Tinh học viện một góc, độc lập với cái khác học hệ, trong nội viện đá xanh trải đường, bao quanh nước cờ khoảng ngàn năm cổ thụ, cành lá um tùm, che khuất bầu trời. Trong nội viện có một tòa đài diễn võ, bốn phía trưng bày kiếm giá, phía trên treo đầy các thức trường kiếm, hàn quang lấp loé. Nhưng mà, mảnh này vốn nên trang nghiêm chỗ tu hành, giờ phút này lại tràn ngập ồn ào náo động cùng lỗ mãng. Một đám tuổi trẻ học viên top 5 top 3 tập hợp một chỗ, mồm năm miệng 10 nghị luận. Bọn hắn phần lớn là Ngọc Kinh thế gia ăn chơi thiếu gia, hoặc là tiên môn tông phái tiên nhị đại, từng cái quần áo hoa lệ, khí chất trưng dương, trong mắt mang theo vài phần ngạo mạn. Những người này ngày bình thường ỷ vào gia thế bối cảnh, coi trời bằng vùng, kiếm đạo ban càng là thành bọn hắn sân chơi. Bảy vị kiếm đạo lão sư liên tiếp bị bọn hắn khí đi, trong nội viện kỷ luật sớm đã không còn sót lại chút gì. Cầm đầu Tưởng Phi đứng tại đài diễn võ bên cạnh, bên hông đeo lấy một thanh quang mang lưu chuyển thánh khí bảo kiếm long ngâm. Vỏ kiếm khảm nạm lấy sáng chói linh thạch, chuôi kiếm điêu khắc tinh xảo long văn, mơ hồ tản ra một cỗ long hồn chi lực, hiển thị rõ xa hoa. Tưởng Phi là Ngọc Kinh Tưởng thị đại thiếu gia, thở nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, gia tộc dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, ban cho hắn thanh này thanh khí bảo kiếm, làm hắn chiến lực viễn siêu cùng thế hệ. Hắn ỷ vào long ngâm kiếm uy năng, liên tiếp đánh bại bảy vị kiếm đạo lão sư, sớm đã tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Hừ, cái này kiếm đạo ban lão sư cũng quá kém, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi. Tưởng Phi dựa nghiêng ở một gốc cổ thụ bên cạnh, ngựa khí khinh miệt, khóe môi nhếch lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt long ngâm kiếm chua kiếm, trong mắt tràn đầy đắc ý kia là tự nhiên, Tưởng thiếu thật là Ngọc Kinh tiểu kiếm thần, những lão sư kia bất quá là chút đàm bình trên giấy ra hỏa, có thể nào cùng Tưởng trẻ mà so. Một cái thân mặc cẩm bào tiểu đệ mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, thanh âm to, dẫn tới mọi người chung quanh nhao nhao phụ họa. Tưởng Phi ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, trên mặt lại không thể che hết vẻ đắc ý, chư vị quá khen rồi, kiếm thần chi danh ta nhưng không dám nhận, bất quá là ỷ vào long ngâm chi lợi mà thôi. Tưởng thiếu quá khiêm nhường. Có thể ở niết nói trên đá lưu lại vết kiếm năm hơi thời gian, thử hỏi Ngọc Kinh thế hệ tuổi trẻ ai có thể làm được. Một người khác cao giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Cái gọi là niết nói thạch, chính là Thiên Tinh học viện một khối thần bí cự thạch, toàn thân đen nhánh, tản ra khí tức quỷ dị. Tương truyền khối đá này ẩn chứa niết nói chi lực, bất kỳ đại đạo không sâu công kích rơi ở phía trên đều sẽ bị trong nháy mắt nghiệt hóa, khó mà lưu lại vết tích. Tưởng Phi từng lấy Long Ngâm kiếm tại nết nói thạch khắc xuống một đạo nhàn nhạt vết kiếm, trọn vẹn duy trì năm hơi thời gian, việc này truyền khắp Ngọc Kinh, dẫn tới vô số tung hô, nhường hắn danh tiếng vang xa. Tục truyền, khối này nết nói thạch còn cùng học viện thứ nhất giáo tập Mộ Dung Thanh Nhã có quan hệ, cụ thể cố sự lại hiếm ai biết, chỉ có học viện cao tầng mới có biết một hai. Đám người đang nói đến náo nhiệt, cửa sân chỗ truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn. Tiết Vạn Trong mang theo Tần Phong đi đến. Tiết Vạn Lý một thân thanh bảo, khí độ nho nhã, ánh mắt đảo qua trong viện đám người, có chút thẳng háng một cái. Cất cao giọng nói, "Chư vị, vị này là ta đặc biệt vì các ngươi mời tới kiếm đạo lão sư, hắn đem truyền thụ cho các ngươi mạnh nhất kiếm đạo." Lời vừa nói ra, trong nội viện lập tức an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra một hồi trầm thấp cười nhạo âm thanh. Tưởng Phi liếc mắt đánh giá Tần Phong, gặp hắn bất quá chừng 20, bộ dáng tuấn lãng, khí chất trầm ổn, bên hông lại chỉ đeo lấy một thanh nhìn như bình thường trường kiếm màu tím, kém xa chính mình Long Ngâm phong cách, trong lòng khinh thường càng lớn. Hắn lạnh hừ một tiếng, thấp giọng nói, lại một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng được, hôm nay liền để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Học viên khác cũng phần lớn vẻ mặt khinh thường, qua loa chắp tay hành lễ, đồng nói, gặp qua tiên sinh giọng nói kia lời nhác, biểu lộ ngạo mạn, hiển nhiên không có đem Tần Phong để vào mắt. Có người thậm chí thấp giọng cục, gia hỏa này nhìn xem so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi, có thể có bản lĩnh gì? Tiết Vạn Lý nhíu mày, hơi có vẻ lúng túng truyền âm cho Tần Phong, thật có lỗi à, quên nói cho ngươi, đám gia hỏa này có chút nghịch ngợm, làm phiền ngươi. Tần Phong trong lòng cười lạnh, nghịch ngợm. Bọn gia hỏa này ở đâu là nghịch ngợm, rõ ràng là một đám vô pháp vô thiên nhị thế tổ, so tiểu vương gia còn khó giáo. Ánh mắt của hắn quét qua, trong mắt hàn quang chợt hiện, khí thế đột nhiên biến đổi, dường như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, kiếm ý bén nhọn tràn ngập toàn trường, ép tới đám người hô hấp trì trệ. Trong nội viện cổ thụ cành lá có chút rung động, không khí dường như ngưng kết, chúng học viên chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp đập vào mặt, trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn lười nhắc cùng đám người này nói nhảm, tiến lên trước một bước, thanh âm lạnh lẽo như băng, "Các vị, các ngươi đều là kiếm đạo ban học sinh, ta muốn hỏi một câu, như thế nào kiếm đạo?" Tưởng Phi sững sờ, lập tức cười nhạo nói, "Có lầm hay không? Ngươi hỏi chúng ta, đến cùng là ngươi dạy cho chúng ta, vẫn là chúng ta dạy ngươi?" Hai tay của hắn ôm ngực, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười trào phúng, dẫn tới chung quanh một mảnh cười vang. Lời vừa nói ra, đám người tiếng cười càng tăng lên, bầu không khí càng phát ra ngạo mạn. Nhưng mà, cũng có số ít học viên như có điều suy nghĩ, bắt đầu chăm chú suy nghĩ Tần Phong vấn đề. Trong đó một tên thân hình gầy yếu thanh niên, tên là Hồ Nhỏ Diệp, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, túi đầu trầm tư, không vì chung quanh ồn ào náo động mà thay đổi. Tần Phong vẻ mặt không thay đổi, ngạo nghễ nói, "Bằng lòng nghe liền nghe, không nguyện ý nghe liền lăn. Hôm nay, nơi này ta quyết định." Hắn thanh âm không lớn, lại như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông ông tắc hưởng. Chương 869, Niết nói khắc đá chữ, tin phục đám người. Chương 869, Niết nói khắc đá chữ, tin phục đám người lập tức, ánh mắt của hắn như lao, quét về phía Tưởng Phi, trầm giọng nói, "Không phải ta xem thường các người đám người này, căn bản không xứng trở thành kiếm tu. Đừng nói trong tay các ngươi điểm này đồng nát sát vụn, liền kiếm tu cánh cửa đều không có sở đến. Cầm kiếm liền coi chính mình là kiếm tu." Buồn cười đến cực điểm. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tưởng Phi sầm mặt lại, nổi giận nói, "Ngươi nói cái gì? Ta chính là Ngọc Kinh tiểu kiếm thần, ngươi dám đụng ta?" Tay hắn theo Long Ngâm chuôi kiếm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, tiểu đệ chung quanh nhóm cũng nhao nhao kêu gào, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Nhưng vào lúc này, một gã mắt sắc học viên đống nhiên kinh hô, "Chờ một chút, bên hông hắn thanh kiếm kia, kia là Tử Tiêu Đế nữ kiếm, ngươi là Tần Phong Tần đại nhân?" "Tần Phong?" Lời ấy như là một đạo sấm sét, nổ đám người trợn mắt hốt hồn. Tần Phong chi danh, tại Ngọc Kinh sớm đã như sớm bên tai, hắn là Đông Thành vệ sở nhân vật truyền kỳ, sát phạt quả đoán, kiếm đạo vô song, không ai bằng. Đám người lại nhìn Tần Phong bên hông Tử Tiêu Đế nữ kiếm, vỏ kiếm cổ phát lại mơ hồ tản ra một cỗ vô thượng uy áp, rõ ràng là trong truyền thuyết nữ đế phối kiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thu hồi ngạo mạn thái độ, biến cung kính vô cùng. Tưởng Phi sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng trở ngại mặt mũi, vẫn dáng chống đỡ lấy không lên tiếng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tần Phong lại như thế nào? Bất quá là ỷ vào nữ đế chi danh mà thôi, ta có Long Ngâm kiếm, chưa hẳn sợ hắn. Tần Phong không hề lay động, tiếp tục nói, "Các ngươi ai có thể nói cho ta, như thế nào kiếm đạo?" Một học viên đứng dậy, cung kính nói, "Tiên sinh, ta cho rằng kiếm tức là lý, một kiếm nơi tay, ta chính là đạo lý." Thanh âm hắn âm vang, trong mắt mang theo vài phần tự tin. Tần Phong khẽ gật đầu, lại hỏi, "Còn có cái nhìn khác sao?" Hồ Nhỏ Diệp đứng lên, thanh âm to, "Tiên sinh, ta cho rằng kiếm đạo chính là dũng cảm tiến tới, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng." Hắn ánh mắt kiên định, mang theo một cỗ không chịu thua nhuệ khí. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, vuốt cằm nói, "Không tệ, ngươi tên là gì?" Hồ Nhỏ Diệp mặt mũi tràn đầy kích động, âm thanh run rẩy, "Về tiên sinh, học sinh Hồ Nhỏ Diệp." Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Tưởng Phi, "Ngươi đây, nói một chút, kiếm đạo của ngươi là cái gì?" Tưởng Phi ngẩng đầu đỡ ngực, cất cao giọng nói, "Ta cho rằng kiếm đạo chính là muốn danh dương thiên hạ, nhường thiên hạ người nào không biết quân. Đi tới chỗ nào, đều muốn được vạn người ngưỡng mộ, đây mới là tu kiếm mục đích cuối cùng." Hắn ngữ khí chưa dương, trong mắt tràn đầy ngạo khí, dường như chính mình đã là kiếm đạo đỉnh phong. Lời vừa nói ra, trong nội viện hoàn toàn yên tĩnh. Tần Phong sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Nói hay lắm, bắt hắn cho ta ném ra. Loại người này, không xứng tại lớp học của ta." Thanh âm hắn như hàn băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, mấy học viên cùng nhau tiến lên, trong đó không thiếu cho lúc trước Tưởng Phi bám đít tiểu đệ. bọn hắn đem Tưởng Phi giơ lên cao cao, chạy lấy đà mấy bước, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài viện. Chỉ nghe oanh một tiếng, Tưởng Phi quẳng xuống đất, bụi đất tung bay, chật vật không chịu nổi. Hắn long ngâm kiếm rơi ở một bên, phát ra thanh thúy tiếng ba đập. Cái này quăng ra tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Hắn bò dậy, giận dữ hét, ta chỗ nào nói sai? Ta không phục. Ngoài viện các lớp khác học viên thấy cảnh này, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, có người cười nhạo nói, đây không phải Ngọc Kinh tiểu kiếm thần sao? Thế nào bị ném ra? Tưởng Phi chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, xấu hổ giận dữ gần chết, lại không dám xông đi vào, chỉ có thể cắn răng đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy oán độc. Tiết Vạn Lý nhìn xem một màn này, trong lòng thầm than, đám này đau đầu, quả nhiên chỉ có càng lớn đau đầu mới có thể trị bọn hắn. Hắn nhìn về phía Tần Phong, trong mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. Vị này tuổi trẻ sát thần, quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có kiếm đạo siêu quần, liền ngự nhân chi thuật cũng cao minh như thế. Tần Phong cũng không để ý tới phía ngoài ồn ào náo động, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, các ngươi mới vừa nói, đều có chút đạo lý, nhưng cũng không đủ tất cả mặt. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp lại nói năng có khí phách, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, kiếm đạo chính là sát phạt chi đạo. Một kiếm ra, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Kiếm tu chi tâm, cần cứng cỏi như sắt, sát ý như hồng. Hồ nhỏ Diệp nhíu mày hỏi, tiên sinh, nếu là đối tay quá mạnh, hoặc tu vi hơn xa chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Tần Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ lạnh lẽo ý cười, vậy thì tìm một chỗ thật tốt mài kiếm. Chờ kiếm của ngươi đầy đủ sắc bén, lại đi một kiếm chẳng chi. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua toàn trường, cho nên, bình thường phải khiêm tốn làm việc, giấu đi mũi nhọn thủ bụng, đợi ngươi lộ ra phong mang một phút này, chính là săn giết thời điểm. Xuất kiếm không hối hận, nhất kích tất sát. Hồ nhỏ Diệp nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ta hiểu. Hắn chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, dường như một cái hoàn toàn mới đại môn tại trước mặt mở ra. Tần Phong khẽ gật đầu, tiếp tục nói, chớ học bên ngoài tên ngu xuẩn kia, chính mình không có mấy phần bản sự, còn bốn phía rêu rao, la hét muốn danh dương thiên hạ. Loại người này, nếu không có gia tộc che chở, đi ra Ngọc Kinh, sống không quá ba ngày. Hắn ngữ khí lạnh lùng, mang theo vài phần miệng ai, dẫn tới đám người ồn ào cười to, nhưng cũng đã dẫn phát thật sâu nghĩ lại. Tần Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi ở trong viện một khối to lớn trên tảng đá màu đen. Đó chính là trong truyền thuyết Niết Nói Thạch, toàn thân đen nhánh, tản ra khí tức thần bí, tựa như một tôn trầm mặc cự thú, lặng lặng đứng lặng tại viện lạc một góc. Hắn chậm rãi đi qua, trầm giọng nói, hôm nay ta cho các ngươi giữ lại ít đồ, tạo điều kiện cho các ngươi ngày sau lĩnh hội. Hồ nhỏ Diệp thấy thế, vội vàng nhắc nhở, tiên sinh, kia là Niết Nói Thạch, bất kỳ công kích đều sẽ bị niết hóa. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Phong đã ra tay. Tần Phong cũng không rút kiếm, mà là dùng chỉ thay kiếm, ngón giữa tay phải tịnh kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm tại Niết Nói trên đá. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng kiếm ý tự đầu ngón tay hắn bộc phát, tựa như cựu thiên lôi đỉnh, chấn nhiếp toàn trường. Trong nội viện không khí dường như bị xé nứt, cùng phong được khởi, cổ thụ cành lá kịch liệt lay động, phát ra hào hào tiếng vang. Tần Phong ngón tay trên mặt tảng đá phát họa, bút đầu long xà, khắc kế tiếp to lớn rất chữ. Mỗi một đạo bút họa đều thâm thúy vô cùng, cơ hồ đem toàn bộ ngón tay không có vào trong đá. Kia giết chữ tản ra sắc bén vô song kiếm ý, dường như ngưng là thực chất, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Niết Nói Thạch niết nói chi lực, càng không có cách nào xóa đi cái này giết chữ mảy may. Chữ viết chung quanh mơ hồ có kiếm khí lưu chuyển, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, dường như một thanh vô hình chi kiếm treo ở không trung, chấn khiến người sợ hãi. Mấy tên căn cơ hơi yếu học viên, vẻn vẹn nhìn thoáng qua chữ này, liền cảm giác hai mắt nhói nhói, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, trong mắt chảy ra huyết lệ. Học viên khác cũng nhao nhao biến sắc, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Hồ nhỏ Diệp trừng to mắt, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Dùng chỉ thay kiếm, khắc chữ tại Niết Nói Thạch, còn như thế bền bỉ không suy. Tần Phong thu tay lại chỉ, thản nhiên nói, lĩnh ngộ kiếm ý, cần tiến hành theo chất lượng, chớ tham công liều lĩnh. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ vô hình uy nghiêm, để cho người ta không dám có chút làm trái. Chương 870, vô lượng kiếm điện thông thần. Chương 870, vô lượng kiếm điện thông thần. Tích Vạn Lý đứng ở một bên, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Cái loại này kiếm đạo tạo nghệ, quả thực kinh thế hai tục. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính là nữ đế lúc tuổi còn trẻ, sợ cũng không bằng Tần Phong. Tiểu tử này, quả thực là yêu nghiệt. Hắn nhìn về phía kia rất chữ, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó kiếm ý sâu không lường được, dường như có thể đem người thần hồn chém vỡ. Ngoài viện Tưởng Phi nhìn xa xa kia rất chữ, hoàn toàn ngây người. Hắn từng lấy thánh khí long ngâm tại Niết Nói trên đá lưu lại nhàn nhạt vết kiếm, đã là hết sức toàn lực, vết tích cũng bất quá duy trì năm hơi. Mà Tần Phong bẹn bẹn lấy ngón tay, liền khắc xuống khủng bố như thế rất chữ, kiếm ý kéo dài không suy, không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Trên lệnh này, quả thực cách biệt một trời. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã có xấu hổ, lại có không cam lòng, càng nhiều hơn là đối Tần Phong kính sợ. Một chỗ khác biệt lạc, Mộ Dung Thanh Nhã đang lúc bế quan, đột nhiên cảm ứng được Niết Nói trên đá dị động. Nàng thân thức quét qua, phát giác được kia giết chữ ẩn chứa kiếm ý, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, lẩm bẩm nói, đã bao nhiêu năm, rốt cục có người có thể tại Niết Nói trên đá lưu lại như ấn ký này. Cái này Tần đại nhân, quả thật bất phàm. Nàng đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, ngóng nhìn kiếm đạo ban phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Tần Phong cũng không dừng lại lâu, quay người rời đi, bóng lưng cao ngạo như kiếm. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, còn lại giao cho những học viên này chính mình đi lĩnh hội. Hắn bộ pháp trầm ổn, Tử Tiêu Đế nữ kiếm tại bên hông có chút rung động, phản phất tại đáp lại chủ nhân kiếm ý. Trong nội viện các học viên vây quanh Niết Nói Thạch, rung động không thôi. Hồ nhỏ Diệp nhìn chăm chú kia giết chữ, trong mắt giấy lên một vẻ đấu trí, tiên sinh chi ngôn, để tỉnh ta. Kiếm đạo không phải là dương danh, mà là sát phạt. Ta muốn dốc lòng mãi kiếm, cuối cùng sẽ có một ngày, đuổi kịp tiên sinh chi cảnh. Học viên khác cũng nhao nhao túi đầu nghĩ lại, ngày xưa khinh cuồng bị Tần Phong một lời nói hoàn toàn đánh nát, đều chuẩn bị chuyên tâm tôi luyện kiếm ý. Tần Phong trở lại Đông Thành vệ sở, tiểu viện của mình, thần thức dò vào đạo diễn vô lượng kiếm địa, gần nhất lại đạt được một chút công đức. Hắn quyết định tăng lên vô lượng kiếm điện. Môn này kiếm kỹ không giống bình thường, chính là vô lượng kiếm địa diễn sinh mà ra, ẩn chứa vô tận áo nghĩa, cùng hắn tu luyện bất diệt kiếm thể hỗ trợ lẫn nhau, uy lực vô tận. Tần Phong hít sâu một hơi, thần thức khẽ động, trầm giọng nói, tăng lên. Trong chốc lát, công đức chi lực như hồng lưu giống như tràn vào kiếm địa, bia thân toát ra chói mắt quang mang, tựa như một thanh thông thiên cự kiếm xuyên thẳng trời cao. Dẫn tới chung quanh linh khí kịch liệt cuộn, phương viên trăm trượng mặt đất có chút rung động, cỏ cây rì rào rung động. Thời gian chậm rãi trôi qua, vô lượng kiếm điện cảnh giới tại Tần Phong thể nội phi tốc kéo lên. Theo tiểu thành đến đại thành, lại đến hóa cảnh, cho đến thông thần. Mỗi một tầng đột phá đều nương theo lấy bảng bạc kiếm ý tại hắn trong kinh mạch gào thét lao nhanh, phản phất có vô số kiếm khí hóa thành trường long, ở trong cơ thể hắn tùy ý tung hành. Hắn ngồi xếp bằng, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, thể nội kiếm ý lại càng thêm sắc bén, mơ hồ có xé rách hư không chi thế. Dòng giá hơn 100 vạn công đức như nước chảy tiêu hao hầu như không còn, vô lượng kiếm điển rốt cục bị hắn thôi diễn đến cực hạn. Vô số tu luyện ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Hắn dường như hóa thân một tôn kiếm đạo chí tôn, ngàn năm vạn năm cảm nội trong tim lưu chuyển. Hắn nhìn thấy tay mình nắm vô hình chi kiếm, phất tay kiếm khí như ngân hà treo ngược, quét ngang thiên địa, sơn nhạc vỡ nát, tinh thần vỡ lạc. Kiếm khí kia hội tụ thành trường long phô thiên cái địa, tản ra uy thế hủy thiên diệt địa, dường như có thể đem tất cả địch thủ ép là bụi mịn. Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi nổ bắn ra hai đạo kiếm mang, sắc bén vô song, chung quanh trong vòng 10 trượng của một trong nháy mắt bị vô hình kiếm khí chặt đứt, nhánh diệp như tuyết hoa bay xuống, mặt đất vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Hắn vươn người đứng dậy, cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có lực lượng, nhếch miệng lên một vẻ tự tin đường cong. Lại nhiều một môn đại sát khí. Hắn nói nhỏ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cái này vô lượng kiếm điện không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa tiêu hao công đức xa ít hơn so với cái khác ngũ tinh kiếm kỹ. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, hắn mơ hồ phát giác, môn này kiếm kỹ đúng là có thể trưởng thành hình, theo hắn tu vi tăng lên, thậm chí có thể đột phá ngũ tinh, đạt tới lục tinh thậm chí tầng thứ cao hơn. Tần Phong trong lòng vui mừng như điên, đây không thể nghi ngờ là hắn kiếm đạo trên đường lại một đòn sát thủ. Hắn hoạt động gân cốt, xương cốt phát ra thanh thúy bạo hưởng, dường như mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn đứng tại thanh trên bệ đá, áo bào không gió mà bay, khí thế như vực sâu biển lớn, mơ hồ có bệ nghệ thiên hạ khí phách. Hai canh giờ bế quan, nhường hắn hoàn toàn lĩnh ngộ vô lượng kiếm điện, hắn giờ phút này, chiến lược so trước đó tăng vọt mấy lần. Đúng lúc này, Cảnh Thiếu Xuyên thanh âm theo ngoài viện chuyển đến, mang theo vài phần bội vàng, "Lão đại, Mộ Dung giáo tập muốn gặp ngươi." Tần Phong nhíu mày, học viện sự tình không phải sớm đã giải quyết sao? Nữ nhân này lại tìm chính mình chuyện gì? Chẳng lẽ là nhường hắn đi uống nàng cùng tiểu vương gia rượu mừng? Hắn mỉm cười, cảm thấy điều này cũng đúng một cái chuyện lý thú, liền cất bước đi hướng phòng khách, bộ pháp thong dong, khí thế lại tựa như núi cao trầm ổn, dọc đường vệ sở thị vệ nhao nhao cúi đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ. Trong phòng khách, Mộ Dung Thanh Nhã ngồi ngay ngắn khách tọa, dáng vẻ ưu nhã, khí chất thanh lãnh. Nàng một bộ màu xanh váy dài, váy thêu lên nhàn nhạt vân vân, tựa như tiên tử hạ phàm. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, lại mang theo một tia cự người ngàn dặm lãnh ý, hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra mấy phần thần bí. Tần Phong nhìn lướt qua, chú ý tới tiểu vương gia không ở tại chỗ, trong lòng thoáng nghi. Hắn ngồi ở chủ vị, nhàn nhạt hỏi, "Mộ Dung giáo tập tới tìm ta có chuyện gì?" Mộ Dung Thanh Nhã mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nói thẳng, "Tần đại nhân, không biết rõ ngươi đối thần hồn tăng lên có hứng thú hay không?" Tần Phong nghe vậy, trong mắt đột nhiên tuôn ra một vệ tinh quang. Thần hồn tăng lên, hắn không chỉ có cảm thấy hứng thú, quả thực cầu còn không được. Tu sĩ tam luyện, luyện thần, luyện khí, luyện thể, mà hắn bây giờ chiến lược sở dĩ nguy tiên, một phương diện nhờ vào kiếm đạo tiên phú, một phương diện khác thì là bởi vì bất diệt kiếm thể cùng cường đại thần hồn. Hắn tuy là kim tiên đỉnh phong, nhưng thần hồn cùng bất diệt kiếm thể đã đạt ngũ đoạn, có thể so với thái ớt tiên cấp bậc, này mới khiến hắn có thể nhẹ nhõm vượt cấp chém giết cường địch, uy chấn ngọc kinh. Nhưng mà luyện thần chi đạo gian nan nhất, hắn mặc dù có bất diệt kiếm thể hộ thân, lại khuyết thiếu chuyên môn rèn luyện thần hồn pháp môn. Nếu có thể đem thần hồn lại để thăng một cái cấp độ, chiến lực của hắn không nghi ngờ gì sẽ tăng vọt mấy lần, thậm chí có thể khiêu chiến đại la tiên. Nghĩ tới đây, Tần Phong tâm đầu hỏa nóng, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, trầm giọng nói, "Mộ Dung giáo tập có thể có gì tốt phương pháp?" Mộ Dung Thanh Nhã trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tựa hồ đối với Tần Phong tỉnh táo có chút hài lòng. Nàng chậm rãi nói, "Ngươi cũng biết, ta là Mặc Ảnh tộc truyền nhân. Chúng ta tổ tiên có một bản chuyên môn rèn luyện thần hồn công pháp, tên là Cửu Diễn Mặc Hồn Kinh. Truyền thuyết kinh này tu luyện tới cực hạn, có thể để thần hồn đạt tới không thể biết chi cảnh, siêu thoát phàm tục, thậm chí chạm đến tiên đế phía trên huyền bí." Tần Phong con ngươi hơi co lại, hô hấp không khỏi trì trệ. Lại có như công pháp này, cái này đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Hắn cưỡng chế rung động trong lòng, truy vấn, "Chuyện này là thật?" Chương 871, gặp lại Liễu Bất Phàm. Chương 871, gặp lại Liễu Bất Phàm. Mộ Dung Thanh Nhã gật đầu, tiếp tục nói, "Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là quyển công pháp này, ta Mặc Ảnh tộc mới gặp họa diệt môn. Năm đó quỷ tộc, cũng chính là bây giờ U Minh tộc, ngấp nghé kinh này, đổ ta toàn tộc, lại chưa có thể tìm tới kinh thư hạ lạc. Theo ta được biết, Cửu Diễn Mặc Hồn Kinh bị lao tổ giấu ở trong tộc lịch luyện thế hệ trẻ tuổi bí cảnh bên trong. Kia bí cảnh chỉ cho phép thái ớt tiên trở xuống tu sĩ tiến vào." Tần Phong trong nháy mắt minh bạch ý đồ của nàng. Mộ Dung Thanh Nhã đây là mời hắn cùng nhau đi tới bí cảnh, cướp đoạt Cửu Diễn Mặc Hồn Kinh. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, loại cơ duyên này đối với hắn mà nói quả thực cơ hội trời cho. Cửu Diễn Mặc Hồn Kinh không chỉ có thể tăng lên thần hồn, càng có thể chất chứa không thể biết chi cảnh bí mật, nếu có được tới, coi như phát đạt. Tốt. Tần Phong không chút do dự gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nhã, ta có thể đi chung với ngươi. Kinh thư chúng ta có thể cùng một chỗ lĩnh hội, những bảo vật khác đều bằng bản sự, như thế nào? Mộ Dung Thanh Nhã nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, đang có ý đó. Ta cần 2 ngày chuẩn bị, chúng ta ngày mốt lên đường. Tần Phong gật đầu, đưa tiễn Mộ Dung Thanh Nhã sau, hắn trở lại trong viện, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. 2 ngày này, Đông Thành vệ sở gió êm sóng lặng, nhưng thanh danh của hắn lại như mặt trời ban trưa. Đông Thành tuần tra sứ Tần Phong, đầu tiên là tại tòa yêu tháp đại triển thần uy, một người một kiếm giết sạch yêu ma, chấn nhiếp tứ phương. Sau lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt Tào thị nhất tộc, liền An Vương phủ đô bị hắn hung hăng san bằng. Như thế loại người hung ác, ai dám trêu chọc? Vệ sở bên trong, tất cả tuần linh sứ nhắc lên Tần Phong, không kính sợ đan sen. Đầu đường cuối ngõ, Tần Phong sự tích bị truyền đi thần hồ kỳ thần, thậm chí một chút thế lực nhỏ nghe tin đã sợ mất mật, nhao nhao trong đêm rời xa Đông Thành, sợ một cái sơ sẩy chọc giận tên sắt thần này, bị hắn một kiếm đổ diệt. Ngay cả Cảnh Thiếu Xuyên bây giờ cũng là đi ngang, vênh báo tự ác, liền hắn người thành chủ kia lão cha thấy hắn đều muốn khách khí, dẫn tới hắn dương dương đắc ý, cả ngày nói khoác mình cùng Tần Phong giao tình. Ngày thứ 3 sáng sớm, Mộ Dung Thanh Nhã đúng hẹn mà tới, khiến Tần Phong ngoại ý muốn chính là, nữ đế cơ Thanh Phượng vậy mà cũng tới. Nàng một bộ tử kim trường bào, khí thế uy nghiêm, hai đầu lông mày lại khó nén mấy phần mỏi mệt, hiển nhiên trận chiến kia bị thương không nhẹ. Cơ Thanh Phượng nhìn về phía Tần Phong, trầm giọng nói, trước chuyến này hướng Mặc Ảnh tộc tổ địa, vụ phải cẩn thận. U Minh tộc nhìn chằm chằm vào kia bí cảnh, tất nhiên sẽ vượt thò một chân vào, thậm chí khả năng có thế lực khác âm thầm ngấp nghé. Tần Phong ổn quyền, trịnh trọng nói, minh bạch. Hắn thầm nghĩ trong lòng, U Minh tộc, nếu dám tới phạm, kiếm trong tay hắn cũng không phải ăn chay. Rời đi Ngọc Kinh sau, Mộ Dung Thanh Nhã tê ra một chiếc cực phẩm tiên khí phi thuyền, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra cường đại tiên linh chi khí. Phi thuyền tựa như một con du long, vạch phá trời cao, tốc độ nhanh đến làm cho người lưu lưới. Hai người nhảy lên phi thuyền, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở chân trời. Phi thuyền bên trong, Tần Phong ngồi xếp bằng, hỏi, nữ đế đối Cửu Diễn Mặc Hồn Kinh cũng có hứng thú. Mộ Dung Thanh Nhã cười khẽ, kia là tự nhiên. Cửu Diễn Mặc Hồn Kinh nghe nói chất chứa tiên đế phía trên bí mật, ai có thể không tâm động. Bất quá, cho dù chúng ta may mắn đạt được kinh thư, không có tiên đế bảo hộ, vừa ra bí cảnh chỉ sợ cũng đến bị người trục chết. Tần Phong gật đầu, trong lòng đối Cửu Diễn Mặc Hồn Kinh khát vọng càng thêm mãnh liệt. Tại cực phẩm phi thuyền ra trì hạ, bọn hắn phi hành hơn 10 ngày, rốt cục đến Mặc Ảnh tộc tổ địa. Đây là một mảnh rộng lớn hẻm núi, hai bên sơn phong cao vút trong mây, tựa như hai tôn cự thần trấn thủ. Hẻm núi lối vào, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại màu đen cửa đá, toàn thân phát ra u linh quang mang, dường như có thể thôn phệ tất cả sinh cơ. Cửa đá cao đến trăm trượng, khắp đầy phù văn cổ xưa, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Trước cửa đá đã tụ tập không ít tu sĩ, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, hiển nhiên có người lâu dài ở đây ngồi chờ. Trên bầu trời, mấy đạo mịt mờ khí tức cường đại như ẩn như hiện, hiển nhiên là các thế lực đại năng bí mật quan sát. Mộ Dung Thanh Nhã thấp giọng nói, kia là Mặc Nghiễn cửa đá, từ Niết nói thạch luyện chế mà thành. Chỉ có tại trên cửa đá lưu lại vết tích, phương có thể mở ra. Tần Phong chấn động trong lòng, Niết nói thạch chính là hiếm thấy chí bảo, luyện chế cửa này lại dùng khổng lồ như thế một khối, cái này có thể là đại thủ bút nha. Ánh mắt của hắn đảo qua cửa đá, mơ hồ cảm nhận được một cỗ không hiểu lực cản, dường như cửa đá bản thân ẩn chứa cấm chế nào đó, không phải cường giả tuyệt thế không thể phá. Nhưng vào lúc này, cửa đá hạ truyền đến một hồi ồn ào. Một gã nam tử thanh niên ngã xuống đất, lớn tiếng reo lên, "Ai nha, đụng chết ta rồi. Đạo cơ của ta bị hao tổn, ngươi đến bồi thường tiền." Tần Phong tập trung nhìn vào, lập tức im lặng. Người này đúng là hắn đã lâu không gặp Liễu Bất Phàm. Gia hỏa này thực lực thường thường, lại ỷ vào bối phận cao, khắp nơi ngoa nhân, hết lần này tới lần khác còn luôn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể xưng nhất tuyệt. Liễu Bất Phàm thấy đối phương không để ý tới, quay đầu nhìn về phía nơi xa một vị mỹ mạo nữ tử, hô, sư điệt, ngươi chạy xa như thế làm gì? Ngươi tiểu sư thúc đều sắp bị người đục chết, ngươi mặc kệ sao? Nữ tử kia chính là Giao Quang Tiên phủ thánh nữ Lục Tuyết Điểu, giờ phút này đang tay nâng chắn đầu, mặt mũi tràn đầy quất bách, mạnh mẽ chừng Liễu Bất Phàm một cái, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Bị Liễu Bất Phàm lừa bịp bên trên, là Phiêu Miểu Tiên cung Thương Thế Vinh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đừng giả bộ, ta căn bản không có đụng phải ngươi. Nếu không phải cố kỵ bí mật quan sát các tông trưởng bối, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết tên vô lại này. Thương Thế Vinh tức đến xanh mét cả mặt mày, chung quanh tu sĩ lại nhao nhao che miệng cười trộm, hiển nhiên đối Liêu Bất Phàm biểu diễn không cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này, Liêu Bất Phàm đống nhiên nhìn thấy xa xa Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã, lập tức nhảy dựng lên, kích động hô, đại ca, ngươi cũng tới nữa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tần Phong trên thân. Tần Phong không còn gì để nói, nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ không nhìn thấy, hận không thể cùng gia hỏa này phủi sạch quan hệ. Liêu Bất Phàm lại không ngần ngại chút nào, tiện hề hề tiến đến Tần Phong trước mặt, cười hì hì nói, đại ca, đã lâu không gặp, ta quá nhớ ngươi. Hắn vẻ mặt định nọt, trong mắt lóe lên hưng phấn, hắn đã nghe nói Tần Phong gần nhất làm đại sự, muốn mượn cơ hội ôm đùi. Tần Phong liếc mắt, tức giận nói, vậy ta có thể cảm ơn ngươi. Lục Tuyết Kiều cũng đi tới, vũ mị cười một tiếng, nói, Tần sư minh. Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo vài phần sùng bái. Tần Phong khẽ bước cằm, ánh mắt lại quét về phía trước cửa đá một gã nửa hồn thể tu sĩ. Người này tên là Canh Giã, là U Minh tộc Thái Ất Tiên cường giả, khí tức cấm lãnh, làm cho người không rét mà run. Sự xuất hiện của hắn, nhường giữa sân bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Canh Giã đảo mắt đám người, âm thanh lạnh lùng nói, người đã không sai biệt lắm, chúng ta hợp lực anh mở cửa đá. Loại phương pháp này trước đó cũng có người dùng qua, tập nhiều người nói mở ra mặc miễn cửa đá, nhưng là sẽ bị tiêu ký, không cách nào thu hoạch được cuối cùng truyền thừa. Bất quá điểm này không có người biết, Tần Phong cũng là nghe Mộ Dung Thanh Nha nói. Hắn nói xong, ánh mắt rơi ở phía xa Tần Phong bốn người trên thần, gặp bọn họ đứng ở phía sau không có ý xuất thủ. Ngữ khí bất thiện nói, mấy vị đạo hữu, các ngươi đứng ở phía sau không xuất lực, là muốn chờ chúng ta mở ra sau cửa đá trà trộn vào đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao quăng tới bất thiện ánh mắt. Thương Thế Vinh hừ lạnh nói, cái này cửa đá không phải hơn 10 người liên thủ không thể mở, ngươi muốn kiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Tu sĩ khác cũng nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, trong lòng tự nhủ bốn người này nghĩ cũng rất mỹ. Chương 872, ngươi không xứng để cho ta chiếm tiện nghi. Chương 872, ngươi không xứng để cho ta chiếm tiện nghi. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, khí thế như hồng, thản nhiên nói, ngươi có bị bệnh không? Ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi xứng sao? Hắn thanh âm không lớn, lại như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến màng nhĩ mọi người ông tác hưởng. Canh giã sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng trở ngại Tần Phong khí thế, cố nhịn xuống. Chúng ta là tính toán đợi các ngươi trở ra, tự mình mở ra cửa đá, hiểu chưa? Tần Phong lời này vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Canh giã bọn người đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười vang. Mở ra mặc nghiễn cửa đá, cần mười mấy tên cường giả liên thủ, bọn hắn bất quá bốn người, Tần Phong bất quá kim tiên đỉnh phong, dám khẩu xuất của luôn. Canh giã cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng bốn người các ngươi. Bất quá hắn cũng không lo lắng Tần Phong bọn người nói láo, chỗ tối thật là đều là có các thế lực cường giả, hiện tại đại gia ăn ý đặt thành một cái cân bằng. Nhưng nếu có phạm nhân kiêng kỵ, người khác lấy lớn hiếp nhỏ đánh chết ngươi, cũng là chết vô ích. Cho nên lời nói ra, hắn liền không lo lắng Tần Phong bọn người lại chiếm tiện nghi. Canh giá bọn người cùng nhau đánh phía kia mặc nghiễn cửa đá, đám người đạo pháp chi lực hội tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa hồng lưu, tựa như cửu thiên tinh hà chút xuống, mang theo không có gì sánh kịp vi thế mạnh mẽ đụng vào trên cửa đá. Canh giá xem như người dẫn đầu, quanh thân quỷ khí lờ, u minh quỷ đạo bí thuật hóa thành từng đạo xiển xích màu đen, quấn quanh ở trên cửa đá, y đồ xé rách phòng ngự. Tu sĩ khác cũng không cam chịu yếu thế, có người tế ra cựu tiêu lôi phủ, lôi quang nổ tung. Có người vung lên liệt diễm trường tiên, biển lửa bốc lên. Còn có người ngưng tụ kiếm ý, kiếm quang như hồng, chém về phía cửa đá. Nhưng mà, dù vậy hợp lực một kích, trên cửa đá lại bèn bèn lưu lại một cái nửa chỉ rộng dấu vết mờ mờ, đen nhánh mặt đá bên trên cái kia đạo nhỏ bé vết rách phản phất tại chế rêu đám người bất lực. Canh giá sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, hắn khoác lát thiên phú chắc tuyệt, u minh quỷ đạo càng là cường đại vô song, có thể đối mặt cái này mặc nghiễn cửa đá, hắn cũng không thể không thừa nhận chính mình nhỏ bé. Tu sĩ khác giống nhau hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh cùng thất bại, có người thấp giọng chửi mắng, cái này cửa đá đến cùng là thứ quỷ gì? Chúng ta nhiều người như vậy, vậy mà mới lưu lại như thế điểm vết tích. Đúng lúc này, một đạo chùm sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, huyền như thần quang phổ chiếu, bao phủ lại đám người. Chùm sáng bên trong ẩn chứa một cỗ sức mạnh huyền diệu, phản phất tại thăm dò mỗi người đạo hạnh, mang theo một tia cổ lão mà khí tức thần bí. Sau một khắc, cửa đá phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, chậm rãi mở ra một đạo chật hẹp khe hở, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Chùm sáng tiêu tán, trên cửa đá vết rách có chút mở rộng, tản mát ra nhàn nhạt u quang, dường như tại dụ hoặc đám người tiến vào. Thành, một gã tán tu kinh hô, trong mắt giấy lên tham lam quan mang. Bí cảnh bên trong, nghe đồn có dấu thượng cổ mặc ảnh tộc truyền thừa, có thể khiến người ta một bước lên trời, ai không muốn đoạt chiếm tiên cơ. Mấy tên tu sĩ phản ứng cực nhanh, hóa thành lưu quang phóng tới cái khe này, ý đồ xuất trước tiến vào. Nhưng mà, ngay tại cái này trong chớp mắt, những người khác cấp tốc ra tay, mấy chục đạo pháp thuật quang mang xen lẫn thành mạng, không chút lưu tình đánh phía những cái kia vượt lên trước người. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, mấy vị tới không kịp đề phòng chuẩn bị tu sĩ trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, hài cốt không còn, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Những người còn lại lòng còn sợ hãi, nhao nhao dừng bước lại, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Canh giá lạnh hừ một tiếng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các vị, chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực đem cửa hoàn toàn mở ra, lại đi vào chung. Nếu có người muốn đầu cơ trục lợi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quanh người hắn quỷ khí tăng vọt, u minh tộc bí thuật mơ hồ hiện hiện, hóa thành một tôn dữ tợn quỷ ảnh, lơ lửng tại phía sau hắn, sát cơ lộ ra, chấn nhiếp toàn trường. Trong lòng mọi người run lên, cảm nhận được kia kinh khủng uy áp, cũng không dám lại có bất kỳ tiểu tâm tư, nhao nhao gật đầu, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh, cùng nhau đánh phía cửa đá. Lần này, đám người càng thêm ra sức, các loại đạo pháp thần thông như trăm sông hợp thành biển, lôi đình, hỏa diễm, kiếm khí, băng xương xen lẫn thành một bức tráng lệ bức tranh, đánh vào trên cửa đá. Cửa đá rung động không thôi, khe hở rốt cục chậm rãi mở rộng, miễn cưỡng có thể chứa một người bình thường thông qua. Canh giá trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt, thân hình lóe lên, dẫn đầu hóa thành một đạo hắc quang xông vào cửa đá. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, đám người sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao chửi ầm lên, gia hỏa này quá hèn hạ. Không để người khác cắn ý, chính hắn lại cái thứ nhất trộm gian dùng mảnh lưới. Có thể mắng thì mắng, ai cũng không dám lật hậu, tranh nhau chen lấn hướng khe hở phóng đi. Nhưng mà, mặc nghiễn cửa đá dường như có linh, khe hở bắt đầu chậm rãi khép lại, tốc độ tuy chậm, lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Cuối cùng, chỉ có mười mấy người thành công xâm nhập, người cuối cùng càng là không may đến cực điểm, thân thể bị cửa đá kẹp lấy, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng cắt thành hai nửa, nửa thân thể rơi ở bên ngoài, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, trong không khí chỉ còn lại tĩnh mịch. Những cái kia không có thể đi vào đi tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, nhao nhao lui lại, sợ bị cửa đá dư vi tác động đến. Tần Phong đứng ở đằng xa, thở lạnh nhạt đây hết thảy, nếp miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai, đám ô hợp, đối đại đạo lý giải như thế nông cạn, cũng liền mở ra như thế một cái khe, rắc rưởi. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức cứng đờ. Thương Thế Vinh nghe vậy, tức giận đến giận sôi lên. Hắn ngày bình thường tâm cao khí ngạo, giờ phút này bị canh giá tính toán, lại bị Tần Phong châm chọc khiêu khích, làm sao có thể nhẫn? Ngươi nói ít ngồi châm chọc. Chúng ta tốt xấu mở khe hở, để cho người ta tiến vào. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh, ngươi lên a. Phía sau hắn mấy tên tu sĩ cũng phụ hòa nói, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích, trong mắt lại mang theo vài phần kinh thường. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức, chậm rãi nói, tốt, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính đại đạo. Hắn mang theo Mộ Dung Thanh Nhã ba người, chậm rãi đi đến trước cửa đá, khí định thần nhàn, phong thái lỗi lạc. Trung quanh tu sĩ nhao nhao găng tới ánh mắt khinh thường, Thương Thế Vinh càng là cười lạnh nói, bất quá là loại người mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy hợp lực mới mở điểm này khe hở, chỉ bằng bốn người các ngươi, liền dung chuyển cửa đá đều khó có khả năng. Tần Phong lơ đễnh, quay đầu nhìn về phía đám người, thản nhiên nói, các ngươi sẽ không chờ ta đem cửa mở, thừa cơ trượt đi vào đi. Lời vừa nói ra, đám người hống cười ra tiếng, Thương Thế Vinh cười đến ngửa tới ngửa lui, trong mắt tràn đầy trào phúng, Tần Phong, ngươi nếu có thể đem cái này cửa mở ra, ta họ viết ngược lại. Tu sĩ khác cũng nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm gia hỏa này bất quá là cố lộng huyền hư, căn bản không có khả năng dung chuyển mặc nghiễn cửa đá. Tần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, khoe miệng có chút dương lên, ngươi họ biết như thế nào có quan hệ gì với ta, nhưng quan hệ này tới ích lợi của chúng ta. Vừa rồi các ngươi banh cửa lúc, chúng ta lui ở phía sau, hiện tại đến phiên chúng ta, các ngươi lui xa một chút, không có vấn đề à. Chương 873, ghê tởm, chúng ta bị gia hỏa này buồng địch. Chương 873, ghê tởm, chúng ta bị gia hỏa này buồng địch. Đám người vẻ mặt khinh thường, nghĩ thầm gia hỏa này bất quá là cố làm ra vẻ, căn bản không có khả năng thành công. Bọn hắn nhao nhao thối lui đến Tần Phong bọn người trước đó đứng thẳng vị trí, khoanh tay cánh tay, chuẩn bị nhìn trận này trò cười. Thương Thế Vinh càng là hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Phía sau hắn tu sĩ cũng nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy trêu tức, dường như đã thấy Tần Phong xấu mặt hình tượng. Tần Phong quay đầu, đối Mộ Dung Thanh Nhã, Liêu Bất Phàm cùng Lục Tuyết Kiều chuyển âm nói, đợi chút nữa ta sẽ mở một cái khe, các ngươi lập tức đi vào, động tác phải nhanh. Tần Phong mỉm cười, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi. Một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý tự trong cơ thể hắn bộc phát, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại một đạo thuần túy kiếm quang. Kiếm ý của hắn cũng không phải là cuồng bạo, mà là tinh thuần tới cực hạn, mỗi một tia lực lượng đều ngưng tụ ở một chút, không có nửa phần lãng phí. Hắn nhấc vung tay lên, trong tay không có kiếm, lại có vô hình kiếm khí xé rách hư không, thẳng chạm tại kia mặc nghiễn trên cửa đá. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, cửa đá kịch liệt rung động, nguyên bản không thể phá vỡ mặt ngoài lại bị đạo kiếm khí này sinh sinh xé mở một đạo rộng lớn khe hở, vừa vặn có thể chứa một người bình thường thông qua. Một màn này, huyền như thần tích, rung động ở đây tất cả mọi người. Thương Thế Vinh nụ cười cứng ở trên mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin, tu sĩ khác càng là mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét kế tiếp năm đấm. Có người thậm chí la thất thanh, cái này sao có thể? Nhanh! Tần Phong khẽ quát một tiếng, Mộ Dung Thanh Nhã ba người thân hình như điện, trong nháy mắt xông vào trong môn. Lục Tuyết Tiểu quay đầu, đối với trận mắt hốc mồm đám người làm một cái hoạt bát mặt quỷ, cười duyên nói, các vị, chúng ta đi trước một bước rồi. Lời còn chưa dứt, ba người đã theo sắp khép lại khe hở tiến vào bí cảnh. Thương Thế Vinh bọn người rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao giống giận phóng tới cửa đá. Nhưng mà, cửa đá đã bắt đầu khép kín, bọn hắn đem hết toàn lực đụng trên cửa, lại chỉ rơi vào đầu rơi máu chảy, thất điên bắt đảo. Thương Thế Vinh một quyền nện ở trên cửa đá, nghiến răng nghiến lợi nói, ghê tởm, gia hỏa này thế mà thật có thể mở ra mặc nghiễn cửa đá. Chúng ta bị chơi xỏ. Tu sĩ khác cũng là sắc mặt tái xanh, hối hận không kịp, sớm biết như thế, vừa rồi liền không nên lui xa như vậy, nói không chừng còn có thể trà trộn vào đi. Chẳng ai ngờ rằng, Tần Phong đối đại đạo lý giải lại sâu sắc như vậy, chỉ bằng vào lực lượng một người, liền có thể nhẹ nhõm mở ra mặc nghiễn cửa đá. Hơn nữa nhìn cái kia ung dung không đội bộ dáng, hiển nhiên cũng không dùng hết toàn lực, phân tốc nắm đến vừa đúng. Vẹn vẹn mở một đạo vừa vặn đủ khe hở, đã nhường đồng đội thuận lợi tiến vào, lại đoạn tuyệt người bên ngoài đục nước béo cò cơ hội. Kiếm ý của hắn tinh thuần, thủ đoạn cao minh, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tầng mây chỗ sâu, một gã cầm trong tay trường thương lão giả cười ha ha, thanh âm như hùng trùng, chấn động đến mây mù bốc lên, làm tốt, không hổ là ta Phượng Hướng Lương Đống. Người này chính là Phượng Hướng đại nguyên soái Cơ Ngạo Tiên, phụ trách lần này bí cảnh nhiệm vụ bảo vệ. Thế lực khác cường giả thì sắc mặt tâm trầm, trong mắt mang theo vài phần ghen ghét cùng không cam lòng, nhao nhao nhìn về phía Cơ Ngạo Tiên, đã thấy hắn không thèm để ý chút nào. Bí cảnh bên trong, Tần Phong trước mắt là một mảnh rộng lớn rừng trúc, xanh tươi cây trúc cao vút trong mây, sương mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Rừng trúc ở giữa, mơ hồ có tiếng đàn truyền đến, du dương nguyện chuyển, dường như theo thời kỳ thượng cổ bay tới, mang theo một tia lực lượng thần bí cùng thê lương. Tần Phong hơi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này từ khúc, tựa hồ là thượng cổ thanh âm, hẳn là Mặc Ảnh tộc còn có tiền bối sống sót. Nhưng mà tiếng đàn lại sau đó một khắc đống nhiên biến đổi, theo du dương chuyển thành sắc bén, sóng âm như lao, hóa thành thiên quân vạn mã sát phạt thanh âm, phô thiên cái địa hướng Tần Phong của tới. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đâm thẳng thần hồn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rung động trong lòng, thật mạnh âm ba công kích, thậm chí ngay cả ta quy tức kiếm thuẫn đều không thể hoàn toàn ngăn cản. Cái này sóng âm bị dị vô cùng, dường như vô cùng bất nhập, trực tiếp tác dụng tại thần hồn, căn bản là không có cách hoàn toàn phòng ngự. Đúng lúc này, mê vụ chỗ sâu truyền tới một thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần uy nghiêm, người phương nào xông vào nhập ta rừng trúc? Thanh âm như hồng trung, chấn động đến rừng trúc có chút rung động, khiến cho âm ba công kích đều tăng thêm mấy phần. Tần Phong trong lòng run lên, ôn quyền cất cao giọng nói, tại hạ Tần Phong, xin hỏi tiền bối thật là Mặc Ảnh tộc tộc nhân. Thanh âm kia trầm mặc một lát, lập tức hừ lạnh nói, tiểu tử, ngược lại có mấy phần thông minh. Lão phu vân ẩn, chính là này địa chủ nhân. Ngươi tự tiện xông vào ta rừng trúc, hôm nay lão phu tâm tình còn tốt, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lưu lại nhẫn chữ vật, lập tức rời đi. Thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy áp, dường như cao cao tại thượng thần linh, chấn khiến người sợ hãi. Tần Phong nhướng mày, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Một cái thời kỳ thượng cổ lão giả, sẽ nhìn chúng hắn một cái hậu bối nhận chữ vật. Cái này không khỏi quá không hợp với lẽ thường. Tâm hắn nói, gia hỏa này có gì đó quái lạ, tìm được trước đối phương lại nói. Hắn cất bước hướng về phía trước, kiếm trong tay y âm thầm ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời ra tay. Thần trí của hắn giống như thủy triều tản ra, tinh tế cảm giác sóng âm nơi phát ra, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Thanh âm kia dường như phát giác được Tần Phong động tác, ngữ khí biến gấp rút, tiểu tử, đồ vật thả tại nguyên chỗ liền có thể. Lão phu tiếng đàn vô cùng bất nhập, lấy cảnh giới của ngươi, căn bản là không có cách tới gần. Nhưng mà, Tần Phong lại không hề lay động, bằng vào đối sóng âm nhỏ bé cảm giác, cấp tốc khóa chặt thanh âm nơi phát ra. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, kiếm trong tay ý bỗng nhiên một phát, một đạo sắc bén vô song kiếm quang xé rách hư không, chạm hướng về phía trước rừng trúc. Oanh! Kiếm quang như rồng, những nơi đi qua, rừng trúc bị cùng nhau chặt đứt, liền chung quanh nồng vụ đều bị chấn động tách ra, lộ ra trong bụi cỏ một cái chật vật không chịu nổi nam tử trung niên. Này người thân mang áo bào xám, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lộ ra lại chính là vừa rồi giả thần giả quỷ người. Tu vi của hắn bất quá thái ớt tiên sơ kỳ, tại Tần Phong trong mắt không đáng kể chút nào. Nam tử trung niên đột nhiên nhảy lên, lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Phong, ngươi thế nào phát hiện được ta? Trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong có thể dễ dàng như thế phá hắn ngụy trang. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi tới gần, giả thần giả quỷ, còn muốn ta đổ vận? Chỉ bằng ngươi điểm này manh khóe, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử trước mặt, một tay chế trụ đối phương huyết hầu, trong mắt sát cơ lộ ra, trước đó đi vào trong những người kia không có ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nam tử dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng quát tay, đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ta gọi Vân Ẩn, là nơi này dân bản địa. Hắn âm thanh run rẩy, hiển nhiên bị Tần Phong khí thế chấn nhiếp. Tần Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lại hỏi, dân bản địa, nơi này không phải Mặc Ảnh tộc tổ địa sao? Ánh mắt của hắn như lao, nhìn chằm chằm Vân Ẩn, ý đồ theo trong mắt đối phương nhìn ra sơ hở. Vân Ẩn thở hổn hển, cười khổ nói, chúng ta là năm đó Mặc Ảnh tộc phụ thuộc gia tộc hậu duệ, nơi này nhưng thật ra là một cái tiểu thế giới, sớm đã cùng ngoại giới ngăn cách, có nhiều chỗ ngay cả chúng ta cũng không dám đi, nguy hiểm trùng điệp. Chương 874, ta đưa ngươi luân hồi, không quá phận a. Chương 874, ta đưa ngươi luân hồi, không quá phận a. Hắn dừng một chút, lại nói, các ngươi hẳn là kẻ ngoại lai a. Tiếng đàn này dừng chút trải rộng mê vụ, tầm mắt cùng thần thức đều nhận hạn chế, ta là dựa vào phát động trận pháp mới phát hiện ngươi. Tần Phong túi đầu xem xét, quả nhiên tại cách đó không xa phát hiện một cái bí ẩn phát động trận pháp, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn trầm giọng nói, ngươi có thể thấy được qua ta mấy người bằng hữu đi qua nơi này. Vân Ẩn lắc đầu, không có, nơi này đối thần thức áp chế 10 phần nghiêm trọng. Có đôi khi người theo ngươi đối diện đi qua, ngươi cũng không nhất định có thể phát hiện. Hắn trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, hiển nhiên đối với nơi này có chút e ngại. Tần Phong mắt sáng như đuốc, chằm chằm lên trước mắt Vân Ẩn, khóe miệng có chút dương lên, nói, xem ra ngươi đối với nơi này tương đối quen thuộc, vậy kế tiếp ngươi liền dẫn đường cho ta a. Vân Ẩn nghe vậy, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Mặc dù ta là nơi này thổ dân, nhưng ta biết cũng có hạn a. Trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng hối hận, trong lòng càng là hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết cái này kẻ ngoại lai như thế khó chơi, hắn nào dám có ý đồ xấu gì. Trước kia hắn nhỉ vào đối mảnh này dừng chút quen thuộc, không dùng một phần nhỏ thủ đoạn nhỏ lừa gạt kẻ ngoại lai, mỗi lần đều phải tay, cái nào như hôm nay, đá vào tâm sát. Trước mắt cái này Tần Phong, không chỉ có nhạy bén hơn người, trong ánh mắt còn lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ lạnh ý, tuyệt không phải loại lương thiện. Vân Ẩn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi cái này mà chảo cách càng xa càng tốt. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, không muốn giúp bật điệu. Kia cũng không thành vấn đề, chúng ta liền đến tính toán trước ngươi dự định lừa gạt món nợ của ta. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, ngữ khí sừng sững, ta người này luôn luôn ân oán rõ ràng, cực dễ nói chuyện. Ngươi đối ta có ý đồ xấu, ta đưa ngươi đi luân hồi, cái này không quá phận a. Vân Ẩn trong lòng run lên, cảm nhận được Tần Phong trên thân kia cổ vô hình sát ý, lập tức tê cả da đầu. Hắn vội vàng khoát tay, trên mặt chất lên định nọt đủ cười, trịnh trọng việc nói, đại ca, ta cảm thấy ta vô cùng thích hợp dẫn đường cho ngươi. Xem như thổ dân, trợ giúp kẻ ngoại lai là ta ứng tận chức trách. Đến, mời tới bên này. Hắn vừa nói, một bên ân cần chỉ hướng sâu trong rừng trúc, động tác nhanh chóng, sợ Tần Phong đổi ý. Tần Phong bị Vân Ẩn trong chớp nhoáng này trở mặt phản ứng chọc cho sức sở, lập tức khép cười một tiếng, cũng không để ý nhiều. Dù sao, Vân Ẩn sở thuộc gia tộc là Mộ Dung Thanh Nhã phụ thuộc thế lực, đã đối phương thất thời, hắn cũng không có ý định ra tay đoạt gắt. Chỉ là, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh kia phiến tĩnh mịch rừng trúc, mơ hồ cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Mảnh này rừng trúc nguy cơ từ phía, trong không khí mơ hồ truyền đến sóng âm rung động, nhường hắn nhíu mày. Mây thấy ẩn hiện Tần Phong không có lại truy cứu, trong lòng an tâm một chút, tranh thủ thời gian dẫn Tần Phong hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Hai người dưới chân giẫm lên xốp lá rụng, trung quanh cây trúc theo gió chập chờn, phát ra trầm thấp sàn sạt âm thanh, phảng phất tại nói nhỏ. Càng đi chỗ sâu đi, kia cổ vô hình âm ba công kích liền càng phát ra mạnh mẽ, phảng phất có vô số bàn tay vô hình, ý đồ sẽ rách thần trí của bọn hắn. Vân ẩn vừa đi, một bên cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, cái này rừng trúc vốn chỉ là bình thường cây trúc, nhưng nhiều năm trước, Mạc Ảnh tộc tiền bối từng ở đây đánh đàn, tiếng đàn ngày đêm hú lúc, những trúc này vậy mà sinh ra một tia linh trí, biến thành bây giờ bộ dáng. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ, những trúc này phát ra âm ba công kích, căn bản là không có cách dùng thông thường thủ đoạn phòng ngự. Chỉ có đối âm luật tạo nghệ cực sâu người, khả năng bằng vào tự thân lĩnh ngộ ngăn cản cố lực lượng này. Đây cũng là Mạc Ảnh tộc lưu lại, để mà lịch luyện hậu bối thí luyện chi địa. Tần Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia xanh tươi ướt át cây trúc, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đúng lúc này, một cú cực kỳ cường đại âm ba công kích bỗng nhiên một phát, tựa như một đầu gào thét cự thú, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đột nhiên hướng Tần Phong đánh tới. Nhanh tránh đi, không nên công kích. Vân ẩn sắc mặt đại biến, gấp giọng hô. Nhưng mà, nhắc nhở của hắn vẫn là chậm. Chanh. Một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng rừng trúc, Tần Phong trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như giải lụa vạch phá không khí, lấy tấn lôi không kịp che hai chi thế chém về phía cái kia đạo sóng âm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng sóng âm chính diện va chạm, bộc phát ra chói tai âm bạo, đem cái kia đạo công kích sinh sinh đánh tan, hóa thành vô số nhỏ vụn khí lưu, tiêu tán trong không khí. Một kiếm này, gọn gàng mà linh hoạt, khí phách vô song, hiển thị rõ Tần Phong thực lực cường đại. Vân ẩn mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, rung động trong lòng vô cùng. Hắn mặc dù biết Tần Phong không đơn giản, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, liền cái này dừng chút âm ba công kích đều có thể một kiếm chém bỡ. Nhưng mà, một kiếm này lại dường như chọc tổ ong vò vẽ. Trung quanh rừng trúc trong nháy mắt bạo động, vô số đạo sóng âm như cuồng triều giống như mãnh liệt mà đến, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng Tần Phong cùng Vân ẩn của tới. Toàn bộ rừng trúc dường như sống lại, lá trúc rung động, phát ra chói tai rít lên, không khí đều bị xé nứt, hóa thành vô hình lưỡi đao. Tần Phong nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn không nghĩ tới cái này rừng trúc âm ba công kích lại có phản ứng dây chuyền, có chút đụng vào liền sẽ dẫn phát khủng bố như thế thế công. Hắn thân hình thoát một cái, thi triển ra xúc địa thành thốn thân pháp, trong nháy mắt na di ra mấy trăm trượng có hơn, nhẹ nhõm tránh đi cái này sóng thế công. Vân ẩn lại không vận tốt như vậy, tu vi của hắn kém xa Tần Phong, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, chỉ có thể khó khăn lắm né tránh một bộ phận công kích. Còn lại sóng âm như mưa to hoành kích ở trên người hắn, chấn động đến hắn áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi. Chờ Vân ẩn thật vất vả theo sóng âm trong vây công chụp tới, sớm đã là đầy người bụi đất, quần áo rách dưới, rất giống tên ăn mày, đâu còn có nửa điểm trước đó tiêu sái bộ dáng. Hắn lảo đảo đi đến Tần Phong bên cạnh, hốc mắt phím hồng, mang theo tiếng khóc nước nở nói, đại ca, ta văn ngươi, tuyệt đối đừng tiếp tục công kích những chúng này, bọn chúng sẽ bị chọc giận. Tần Phong sờ lên cái mũi, lộ ra một vệt lúng túng nụ cười, thật có lỗi, vừa rồi ngươi nhắc nhở đến chậm điểm. Bất quá, ngươi sao không né tránh đâu? Vân ẩn nghe vậy, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, khóc không ra nước mắt nói, ta ngược lại thật ra muốn tránh a. Thật là ta hiện tại liền chân nguyên đều không đủ. Ta lâu dài tại cái này dừng trúc, tài nguyên thiếu thốn, chân khí không cách nào khôi phục, sao có thể giống như ngươi nhẹ nhõm na di mấy trăm trượng. Tần Phong quan sát toàn thể Vân ẩn một cái, lúc này mới chú ý tới đối phương liền nhẫn chữa vật đều không có, trên thân nghèo kiết hủ lậu đến đáng thương. Hắn nhíu mày hỏi, vậy ngươi vì sao không rời đi cái này dừng trúc? Là ra không được. Vân ẩn cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, không phải ra không được, là không dám đi ra ngoài. Chúng ta những này Mặc Ảnh tộc gia tộc phụ thuộc hậu nhân, một khi bị Nạp Lan gia người phát hiện, liền sẽ bị trộm tới làm nô lệ. Nạp Lan gia thật là phiến khu vực này bá chủ, tâm ngoan thủ lạn, liền các ngươi những người ngoại lai này cũng phải cẩn thận, đừng bị bọn hắn để mắt tới. Chương 875, làm gì về đi tìm cái chết. Chương 875, làm gì về đi tìm cái chết. Thần Phong nghe vậy, hơi nhíu mày, Nạp Lan gia, theo ta được biết, Mặc Ảnh tộc hậu nhân hẳn là họ Mộ Dung a. Vân ẩn lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt giấy lên lửa giận, không sai. Lúc trước chính là Nạp Lan gia phản bội chủ gia, đầu nhập vào quý tộc, nội ứng ngoại hợp, mới đưa đến Mặc Ảnh tộc bị diệt tộc. Bây giờ chủ gia liền một cái hậu nhân cũng bị mất, đáng hận đến cực điểm. Thần Phong ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói, ngươi cũng là rất trung tâm. Bất quá, theo ta được biết, Mặc Ảnh tộc còn có một cái hậu nhân, hơn nữa nàng cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Cái gì? Vân ẩn nghe vậy, hai mắt đột nhiên trừng lớn, kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, thiếu chủ còn sống? Thật? Thiếu chủ ở đâu? Ta nhất định phải tìm tới hắn. Tần Phong gặp hắn bộ dáng này, cười cười, tiện tay ném ra ngoài một cái nhẫn chữ vật, bên trong có 1000 vạn tiên tinh, nói, ngươi trước khôi phục chân khí à. Vân ẩn tiếp nhận nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, lập tức bị bên trong tiên tinh số lượng cả kinh trận mắt hốt mồm, lắp bắp nói, cái này, đại ca, ngươi không phải là phía ngoài đế vương a? Hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế tài phú, rung động trong lòng sau khi, hối hận đến hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Sớm biết Tần Phong như thế hào khí, hắn còn đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, trực tiếp ôm đùi không phải tốt. Huống chi Tần Phong còn nhận biết Mặc Ảnh tộc thiếu chủ, thân phận tất nhiên không đơn giản. Vân ẩn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn ôm chặt căn này của chủ. Trước đó hắn còn có chút không tình nguyện, bây giờ lại là hạ quyết tâm, dù là Tần Phong đuổi hắn đi, hắn cũng tuyệt không rời đi. Tần Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đế vương nhưng so với ta giàu nhiều. Vân ẩn không còn dám nhiều lời, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp khôi phục chân khí. Ước chừng một canh giờ sau, hắn rốt cục khôi phục hoàn tất, toàn thân chân khí cô đọng, khí thế rực rỡ hẳn lên. Tần Phong lúc này mới phát hiện, Vân ẩn tu vi vậy mà cũng là Thái Ức Tiên đỉnh phong, mặc dù so ra kém chính mình, nhưng ở cái này trong rừng trúc cũng coi như không yếu. Vân ẩn đứng người lên, cung kính nói, đại ca, ta khôi phục tốt, đi thôi. Hai người tiếp tục hướng rừng trúc đi ra ngoài, trung quanh âm ba công kích như cũ như bóng với hình, nhưng Tần Phong bằng vào cường đại thần thức cùng thân pháp, luôn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Vân ẩn trong mắt tràn đầy sùng bái, thầm nghĩ vị đại ca này quả nhiên bất phàm, khó trách dám độc thân xâm nhập cái này nguy cơ tứ phía rừng trúc. Vừa đi không bao xa, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi ồn ào náo động. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, xa xa liền nhìn thấy một nhóm người chạm mặt tới. Đám người này mặc quái dị, trên thân bọc lấy da thú, tựa như man nhân, cầm trong tay trường mâu, khí thế hung hãn. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, trong tay trường mâu hàn quang lấp lóe, nhìn thấy Tần Phong hai người sau, trong mắt lập tức bộc phát ra tham lam quan mang. Vân ẩn, lần này ngươi chạy không thoát. Vân ẩn biến sắc, thấp giọng nói, đại ca, hắn cứ gọi Nạp Lan Đình, là Nạp Lan gia tộc tộc trưởng nhị nhi tử, tu vi không kém, tâm ngoan thủ lạn. Nạp Lan Minh ánh mắt đảo qua Tần Phong, phát giác được trên người hắn lạ lẫm khí tức, lập tức vui mừng nhướng mày, à, ngươi là kẻ ngoại lai. Hắn liếm môi một cái, hưng phấn nói, vậy thì càng tốt hơn. Bên ngoài trên người vừa tới đồ tốt nhiều, đem bọn hắn mang về. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, coi ta là dê béo, không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, hai cái Nạp Lan gia thủ hạ đã bật lên, cầm trong tay trường mâu, khí thế hùng hổ. Nhưng mà, bọn hắn vừa tới gần Tần Phong, liền thấy một đạo hàn quang hiện lên. Phốc phốc, hai cái đầu cao cao căng lên, máu tươi phun ra, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, sắc bén vô cùng. Nạp Lan Vinh con ngươi đột nhiên rụt lại, kinh hãi nói, thật mạnh kiếm pháp. Hắn không có nghĩ đến cái này kẻ ngoại lai vậy mà như thế hung hãn, vừa ra tay liền chém giết hắn hai người thủ hạ. Vân ẩn đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy rung động cùng kích động. Nạp Lan gia những năm này ngang ngược càn rỡ, ưu hiếp bọn hắn những này gia tộc phụ thuộc, hắn đã sớm hận đến nghiến răng. Bây giờ nhìn thấy Tần Phong một kiếm chém giết Nạp Lan gia người, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một ngụm ác khí bị hung hăng phun ra, thống khoái vô cùng. Nạp Lan Vinh lấy lại tinh thần, giận dữ hét, cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này. Còn lại hơn 10 người cùng nhau xông lên, trong tay trường mâu múa, mang theo trận trận tiếng xé gió. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, thi triển ra Huyền Thiên Vô Cực kiếm. Chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh như ngân hà chút xuống, kiếm khí bén nhọn giáng khắp nơi, trong nháy mắt đem xông lên mấy người chém giết tại chỗ. Tươi máu nhuộm đỏ rừng trúc, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, làm cho người sợn hết cả gai ốc. Ở đây còn sót lại Nạp Lan Minh cùng ba thủ hạ, từng cái mặt như màu đất, trong tay trường mâu run rẩy, hiển nhiên đã bị Tần Phong sát phạt quả đoán sợ vỡ mật. Nạp Lan Minh cắn răng hô, ngăn lại hắn. Lập tức thân hình lóe lên, thi triển ra một môn quỷ dị độ thuật, trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù. Còn lại ba người thấy tình thế không ổn, chia ra chạy trốn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, kiếm quang tái khởi, lại đem nhất nhân chẩm giết, còn lại hai người sớm đã không mê ly sương mù, không thấy hình bóng. Vân ẩn thấy cảm xúc bành trướng, nhịn không được hô to, đại ca, quá lợi hại. Nạp Lan gia những thứ cầu này cũng có hôm nay. Trong mắt của hắn tràn đầy sùng bái, cảm thấy đi theo Tần Phong bên người quả thực là đời này nhất quyết định chính xác. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt quét về phía Nạp Lan Vinh chạy trốn phương hướng, nhíu mày, cái này độn thuật hắn trong lòng hơi động, vừa rồi Nạp Lan Vinh thi triển độn thuật, Nazi ở giữa chút nào không đấu bết, so với hắn xúc địa thành thốn còn cao minh hơn. Hơn nữa đối phương giống như không thế nào chịu âm ba công kích ảnh hưởng. Mây thấy ẩn hiện Tần Phong như có điều suy nghĩ, vội nói, đại ca, Nạp Lan gia người sở dĩ không nhận sóng âm ảnh hưởng, là bởi vì bọn hắn được chủ gia một chút truyền thừa. Vừa rồi Nạp Lan Vinh dùng môn kia độn thuật, chính là mặc ảnh tộc năm đó bí pháp một trong. Có thể hận bọn hắn phản bội chủ gia, vẫn còn dùng đến chủ gia công pháp. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong lòng đối mặc ảnh tộc truyền thừa càng phát ra cảm thấy hứng thú. Hắn vô vô Vân ẩn bả bay, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục. Vân ẩn liền đội vàng gật đầu, mang theo Tần Phong tiếp tục tiến lên. Nơi này âm ba công kích tuy mạnh, nhưng hai người chậm rãi thích ứng, cũng không tiếp tục thụ thương. Không có đi ra bao xa, Tần Phong cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa truyền đến. Hắn thấp giọng nói, cẩn thận, có người đến. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Hai người cấp tốc tới gần, người cầm đầu khí tức cấm lãnh, rõ ràng là Nạp Lan Vinh. Phía sau hắn còn đi theo một lão giả. Nạp Lan Vinh nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ oán độc, đối sau lưng lão giả nói, nhị trưởng lão, chính là hắn giết chúng ta tộc nhân. Tần Phong cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, hóa ra là đi viện binh. Ngươi nếu là liền đi, ta cũng lười đi tìm ngươi, làm gì về đi tìm cái chết đâu. Lão giả kia nói, người trẻ tuổi, vậy mà như thế cuồng vọng. Tay hắn nắm một cây trường côn, trực tiếp lao đến, từ trên trời giáng xuống, phảng phất có một tòa núi lớn áp xuống tới đồng dạng. Vân ẩn lão đảo lùi lại, đặt mông ngồi dưới đất, bị cỗ uy áp này ép không thở nổi. Chương 876, đại ca thật là hung ác. Chương 876, đại ca thật là hung ác. Tần Phong thì là rút kiếm một trạng tinh hà trạng, hơn nữa hắn một kiếm này còn bổ sung lấy thông thần cảnh kiếm ý, vô cùng sắc bén. Chỉ thấy một đạo kiếm quang chém tới, phản phất là một đạo tinh hà vắt ngang tới, uy áp tứ phương. Hai kích chạm vào nhau, chỉ nghe vang một tiếng tiếng vang, lão giả trong tay trường côn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn cũng bay rất ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, trong miệng không ngừng ho ra máu. Lão giả một kích bị Tần Phong đánh thành trọng thương, hắn vẻ mặt kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngực đau đớn kịch liệt nhường hắn cơ hồ không cách nào đứng vững, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống, nhuộm đỏ cái tia rách dưới áo bào xám. Hắn trừng lớn đục ngầu hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử trẻ tuổi này. Tấm kia lạnh lùng khuôn mặt dường như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc, tản ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Cái này sao có thể? người bên ngoài tiến đến đều muốn bị áp chế, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lão giả thanh âm khàn khàn bên trong mang theo run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Hắn khoác lác là mảnh này bí cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, lấy tu vi của hắn, theo không có người có thể ở lĩnh vực của hắn bên trong dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Nhưng mà Tần Phong một kích này lại như là như lôi đỉnh như bẻ cánh khô, hoàn toàn vỡ vụn niềm kiêu ngạo của hắn. Tần Phong đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay hơi khẽ rũ xuống, trên mũi kiếm còn lưu lại một giọt máu đỏ tươi trâu. Ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng, khoe miệng lại treo một vệt nụ cười thản nhiên, không cần bắt ngươi nhận biết đi cân nhắc người khác, ngươi không biết rõ đồ vật nhiều lắm. Lão giả nhìn thấy Tần Phong trong mắt không che giấu chút nào sát ý, lập tức trong lòng chợt lạnh, giống như là rơi vào hầm băng. Hắn biết rõ, bên ngoài người tiến vào phần lớn là vì tìm kiếm trong truyền thuyết cựu diễn mạc hồn kinh, mà hắn giờ phút này sinh cơ duy nhất chính là lợi dụng tình báo này đến kéo dài thời gian. Đừng có giết ta, ta biết truyền thừa ở nơi nào. Lão giả cố nén kịch liệt đau nhức, thanh âm bên trong mang theo vài phần cầu khẩn, ý đồ bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tần Phong nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt lóe lên một tia trêu tức. Hắn chậm rãi đi về phía trước hai bước, giày dẫm tại trên lá khô phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất tại gõ trái tim của ông lão. Truyền thừa, chính chúng ta sẽ tìm, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên bung ra, một đạo hàn quang vạch phá không khí, kiếm khí như rồng, thẳng đến lão giả cái cổ. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, đầu của ông lão bay lên cao cao, trong mắt còn lưu lại hoảng sợ cùng không cam lòng, máu tươi phun ra ngoài, vẩy rơi trên mặt đất, hình thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Đầu lâu trên không trung lộn vài vòng, cuối cùng rơi vào cách đó không xa trong bụi cỏ, hoàn toàn quy về yên tĩnh. Đứng ở một bên Nạp Lan Vinh mắt thấy một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn chấn động trong lòng, thầm nghĩ không ổn, lập tức vận chuyển gia tộc bí truyền đồ thuật, ý đồ hóa thành một cái bóng mở trốn rời hiện trường. Thân ảnh của hắn trong không khí bặm mẹo, phản phất muốn dung nhập hư không, biến mất không còn tăm tích. Không tốt, hắn lại muốn chạy. Vân ẩn đứng tại Tần Phong bên cạnh, lo lắng hô, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nạp Lan Minh độn thuật xuất quỷ nhập thần, chính là chủ gia hạch tâm truyền thừa một trong, cho dù là hắn loại này thần kinh bách chiến tu sĩ, cũng đúng loại này thân pháp quỷ dị không có biện pháp. Nhưng mà, Tần Phong lại sớm đã ngờ tới một chiêu này. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sớm tại hạ giới lúc, hắn liền đã xem kiếm vực tu luyện đến thông thần cảnh giới. Giờ phút này, hắn tâm niệm vừa động, thể nội kiếm khí mãnh liệt mà ra, chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong không gian trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Kiếm vực triển khai, phương viên trăm trượng bên trong, phong thanh đứng im, cỏ cây bất động, dường như thời gian đều bị đọc lại. Mỗi một phiến lá rụng, mỗi một giọt hạt sương, thậm chí trong không khí mỗi một tia chấn động, đều tại Tần Phong cảm giác bên trong vô cùng rõ ràng. Nạp Lan Minh thân ảnh vừa mới hóa thành hư ảnh, còn chưa hoàn toàn trốn vào hư không, liền bị cái này cổ vô hình giam cầm chi lực cưỡng ép kéo về hiện thực. Đây là lĩnh vực. Nạp Lan Minh trọng mới hiện ra thân hình, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn ý đồ dãy rủa, nhưng phát hiện thân thể dường như bị vô số vô hình xiềng xích quấn quanh, căn bản là không có cách động đậy. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lĩnh vực chi lực, Tần Phong thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tần Phong chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, mũi kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, tựa như lưới hái của tử thần. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Nạp Lan Minh, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi tộc trụ sở ở nơi nào? Nạp Lan Minh chấn động trong lòng, lập tức minh bạch Tần Phong ý đồ. Nam nhân này không chỉ có muốn giết hắn, còn muốn trực đảo Nạp Lan gia tộc hang ổ. Hắn cắn chặt răng, cười lạnh nói, muốn đánh lén chúng ta thôn. Đừng có nằm động, ta là sẽ không bán đứng tộc nhân. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần quả tường, nhưng đáy mắt lại hiện lên một vẻ bối rối. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, ta thưởng thức lòng can đảm của ngươi. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung ra, kiếm quang như điện, thẳng đến Nạp Lan Vinh ngực. Chờ một chút, đừng giết ta, và ngươi, ta cho ngươi biết thôn ở nơi nào. Nạp Lan Vinh thấy thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trước đó kiên cường trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn cái này 180 độ chuyển biến, nhường một bên Vân ẩn cũng nhịn không được nhíu mày, trong lòng thầm mắng, không hổ là phản bội chủ gia gia tộc, liền cốt khí đều không có, thật sự là rất rưởi. Tần Phong dừng lại kiếm thế, mũi kiếm lơ lửng tại Nạp Lan Vinh trước ngực một tấc chỗ, hàn khí bức người, đâm vào Nạp Lan Vinh làn da đau nhức. Hắn lạnh lùng nói. Nạp Lan Vinh nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy, ta nói ra, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Tần Phong sủi cười một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi cứ nói đi. Ngươi hai lần muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống? Ta có thể bằng lòng ngươi, cho ngươi đi luân hồi. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, dường như theo cựu địa ngục truyền đến, nhường Nạp Lan Vinh không rét mà run. Tả hữu đều là chết, vậy ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nạp Lan Vinh cắn chặt răng, ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia lanh mang, trường kiếm trong tay vung lên, phốc một tiếng, Nạp Lan Vinh cánh tay phải ứng thanh mà đứt, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Nạp Lan Vinh đau đến kêu thảm một tiếng, thân thể lảo đảo rút lui, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù đều là chết, nhưng kiểu chết khác biệt. Tần Phong thanh âm bình tĩnh như trước, lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ sát ý, tỉ như, ta có thể câu ngươi hồn phách, luyện hóa trăm năm, ngươi cảm thấy thế nào? Nạp Lan Vinh toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy người, cái này Tần Phong quả thực chính là ma quỷ. Hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này loại tâm lý bên trên áp bách, run rẩy chỉ hướng một cái phương hướng, thôn. Thôn ở bên kia, dọc theo rừng trúc hướng tây, xuyên qua ba ngọn núi chính là. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong mắt không có một chút thương hại. Sau một khắc, hắn trường kiếm vung lên, kiếm quang hiện lên, Nạp Lan Vinh đầu lâu bay lên, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, trùng điệp ngã xuống đất. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ một mảnh bãi cỏ. Chương 877, cái kia cường đại người tới. Chương 877, cái kia cường đại người tới. Vân ẩn đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nhịn không được tán thán nói, lớn thật đúng là kẻ hung hãn a. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kính sợ, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Đi theo Tần Phong bên người, hắn cảm giác an toàn bảo đảm. Tần Phong thu kiếm vào vỏ, ánh mắt quét về phía xa xa sơn lâm, thản nhiên nói, đi, đi thôn của bọn họ nhìn xem. Hắn mục đích của chuyến này là tìm kiếm Cửu Diễn Mạc Hồn Kinh, vốn không muốn sinh thêm sự cố, nhưng Nạp Lan gia tộc người nhiều lần khiêu khích, thậm chí ý đồ giết hắn, thì nên trách không được hắn tâm ngoan thủ lạn. Nạp Lan trong thôn, khói bếp lượn lờ, cửa thôn một tòa cự đại trên tấm bia đá khắc lấy Nạp Lan thị ba chữ to, lộ ra một cỗ cổ phát mà uy nghiêm khí tức. Nhưng mà giờ phút này trong thôn lại tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí. Mấy cái Nạp Lan tộc nhân đang vây quanh một cái bị trói nữ tử. Nữ tử phía dưới chất đầy tuổi, nàng này quần áo tổn hại, sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũng lộ ra một cỗ quật cường khí chất. Nàng này chính là Mộ Dung Thanh Nhã. Nàng vừa tiến vào mảnh này bí cảnh không lâu, liền bị Nạp Lan gia tộc người vây bắt. Đối phương không chỉ có nhân số đông đảo, còn đối bí cảnh hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay, Mộ Dung Thanh Nhã quả bất địch chúng, cuối cùng bị bắt sống. Một cái thân mặc thanh bảo nam tử chậm ung dung đi tới. Mặt mũi của hắn thanh tú, ngũ quan tuấn lãng, trong mắt lại lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm chi khí. Người này tên là Nạp Lan Mạnh, là Nạp Lan gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất túc trí đam mưu người, đồng thời cũng lấy âm độc tàn nhẫn xưng. Trong tay hắn cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng lay động, khóe môi nhếch lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Không nghĩ tới, ngươi lại là Mộ Dung nhà hậu nhân. Nạp Lan Mạnh dừng bước lại, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Mộ Dung Thanh Nhã. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần tham lam, mang ta xông qua bí cảnh chỗ sâu, chỉ cần ta được đến Cửu Diễn Mạc Hồn Kinh, ta cam đoan người vô sự. Mộ Dung Thanh Nhã nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào ngẩng đầu, mạnh mẽ gắt một cái, phi. Các ngươi bọn này phản bội chủ gia rất rưởi, nói chuyện có gì có độ tin cậy. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, trong mắt tràn đầy xem thường, ta Mộ Dung nhà truyền thừa, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi những lũ tiểu nhân này là được. Nạp Lan Mạnh nụ cười trên mặt có hơi hơi cường, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi lao đi trên mặt nước bọn, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Sau một khắc, hắn đột nhiên phất tay, một cái vang rội cái tát mạnh mẽ phiến tại Mộ Dung Thanh Nhã trên mặt, phát ra một tiếng thanh thúy ba âm thanh. Ngươi còn tưởng rằng hiện tại là vạn năm trước, các ngươi Mặc ảnh tộc là chủ gia thời điểm. Nạp Lan Mạnh cười lạnh, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm kinh hường, hiện tại, ngươi chỉ là ta tù nhân. Nếu không đáp ứng, ta đưa ngươi đốt thành tro, nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Mộ Dung Thanh Nhã bị đánh đến khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt của nàng lạnh lùng như cũng như lao, không có chút nào lùi bước chi ý, nàng cắn chặt răng, âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nạp Lan Mạnh bị triệt để chọc giận, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Hắn đột nhiên quay người, đối bên cạnh mấy tên tộc nhân quát, đem nàng cho ta treo lên, châm lửa. Mấy tên Nạp Lan tộc nhân lập tức hành động, đem Mộ Dung Thanh Nhã cao cao dán tại một cây gỗ bên trên, phía dưới đã chất đầy củi khô. Bó đuốc trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào củi trồng lên, hỏa diễm cấp tốc lùa lên, phát ra lốp bốp tiếng vang, khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt đập vào mặt. Mộ Dung Thanh Nhã bị liệt diễm vây quanh, góc áo đã bị đốt cháy khét, nhưng nàng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, trong mắt không có một tia thỏa hiệp. Trong nội tâm nàng khẽ thở dài một cái, mang theo vài phần tiếc nuối, không thể tận mắt nhìn đến lao tổ tông lưu lại truyền thừa, thật sự là chuyến này tiếc nuối lớn nhất. Đúng lúc này, cửa thôn phương hướng đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, dường như thiên băng địa liệt. Một đạo kiếm quang bén nhọn từ trên trời giáng xuống, như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, thẳng đến đống lửa mà đến. Vang một tiếng, củi trồng bị kiếm khí đánh trúng nát bấy, mảnh gỗ vụn tứ tán, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Mộ Dung Thanh Nhã tâm đầu rung động, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng biết, nam nhân kia tới, cái kia hoàn toàn như trước đây dũng mãnh, chưa hề khiến người ta thất vọng ra hỏa. Nạp Lan mạnh mẽ không sai quay đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt cửa thôn phương hướng, trong tay thêm ra một thanh trọng kiếm, thân kiếm tản ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn quát khẽ nói, "Ai?" Chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi theo cửa thôn đi tới, một người cầm đầu thân hình thẳng tắp, khí thế như hồng, chính là Tần Phong. Bên cạnh đi theo Vân Ẩn, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Nạp Lan mạnh nheo mắt lại, trầm giọng nói, "Ngươi là ai? Tại sao phải can thiệp chúng ta Nạp Lan tộc sự tình?" Tần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua bị treo lên Mộ Dung Thanh Nhã, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào sắc cơ, "Các ngươi đầu tiên là tập sát ta, còn bắt bằng hữu của ta muốn tiêu chết nàng, còn không biết xấu hổ nói ta can thiệp chuyện của các ngươi." Nạp Lan mạnh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, "Nhị trưởng lão bọn hắn là ngươi giết?" "Là." Tần Phong trả lời đơn giản mà lạnh lùng, phảng phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. "Muốn chết?" Nạp Lan mạnh giận quát một tiếng, trong tay trọng kiếm đột nhiên bung ra. Thanh trọng kiếm này cơ hồ cùng hắn thân cao tương đối, nặng nề như cánh cửa, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, mạnh mẽ đánh tới hướng Tần Phong. Nạp Lan tộc nhân trời sinh nhục thân cường hãn, lại thêm chủ gia truyền thừa tinh thần pháp, sức chiến đấu của bọn họ viễn siêu thường nhân, một kiếm này dường như có thể khai sơn phá thạch. Nhưng mà, Tần Phong lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hắn tâm niệm vừa động, thể nội kiếm ý phun trào, trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một mặt kiếm vô hình thuẫn. Quy tắc kiếm thuẫn dung hợp công phòng nhất thể chi đạo, không thể phá bỡ. Làm một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, Nạp Lan mạnh trọng kiếm mạnh mẽ nện ở kiếm thuẫn bên trên, lại như đụng phải vạn năm huyền thiết, thân kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra chói tai bù bù. Lực phản chấn theo thân kiếm truyền đến, Nạp Lan mạnh chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, cả người bị đánh bay ra ngoài, trong tay trọng kiếm rời tay bay ra, trực tiếp đem sau lưng một tòa phòng ốc đập sập, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Nạp Lan mạnh chật vật theo phế tích bên trong bò lên, cánh tay không ngừng run rẩy, nước gan bàn tay, máu tươi tích tắc chảy xuống. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch thế nào? Thực lực kinh khủng như thế, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cắn răng nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thực lực như thế? Tần Phong không có trả lời, chỉ là cười lạnh, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm khí như hồng, thẳng đến Nạp Lan mạnh mà đi. Nạp Lan mạnh thấy thế, lập tức vận chuyển đột thuật, ý đồ thoát đi. Nhưng mà, Tần Phong kiếm vực sớm đã triển khai, phương biên trăm trượng đều nắm trong tay bên trong. Không gian bị lực vô hình giam cầm, Nạp Lan mạnh thân ảnh vừa mới mơ hồ, liền bị cưỡng ép kéo về hiện thực. Muốn chạy, đừng có nằm động. Tần Phong thanh âm băng lãnh thấu xương, mang theo một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Nạp Lan mạnh sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hán đội vàng hô, đừng giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi tìm cựu diễn Mạc Hồn Kinh. Chương 878, chém giết Nạp Lan mạnh. Chương 878, chém giết Nạp Lan mạnh. Tần Phong cười lạnh, ngươi nếu thật có thể tìm tới, còn cần bắt nàng. Hắn chỉ hướng Mộ Dung Thanh Nhã, trong mắt sát ý càng tăng lên. Nạp Lan ra người, nên giết. Lời còn chưa dứt, hắn một kiếm chém ra, kiếm quang như tấm lụa, trong nháy mắt xuyên thủng Nạp Lan mạnh lồng ngực. Cái sau liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã bỏ mình, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Cái khác Nạp Lan tộc nhân thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, chạy từ phía. Nhưng mà, Tần Phong kiếm vực bao phủ phía dưới, động tác của bọn hắn dường như bị thả chậm vô số lần. Tần Phong thân hình lóe lên, kiếm quang tung hành, những nơi đi qua, huyết quang vang khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Không đến một lát, Nạp Lan trong thôn đã là thây ngang khắp đồng, chỉ có số ít quen thuộc địa hình tộc nhân may mắn đào thoát. Vân ẩn đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn nhìn xem Tần Phong kia như sát thần giống như thân ảnh, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, gia hỏa này quả thực chính là quái vật, quá mạnh. Mộ Dung Thanh Nhã bị cởi xuống cây gỗ, xoa run lên cổ tay, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Phong. Nàng thấp giọng nói, Tần đại nhân, tạ ơn, nếu không phải ngươi, hôm nay ta nhất định phải chết. Tần Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, việc nhỏ, không cần phải khách khí. Tần Phong đối Mộ Dung Thanh Nhã cùng Vân ẩn nói, đi tìm một chút nhìn có không có vật gì tốt à, ai tìm tới chính là của người đó. Vân ẩn nghe xong lời này, lập tức dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, đại ca rộng thoáng. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần cảm kích. Phải biết, trong tay hắn nhẫn chứa vật vẫn là Tần Phong vừa cho hắn, bên trong trống rỗng, liền linh thạch cái bóng đều không có. Giờ phút này Vân ẩn nghèo đến đinh đương vàng, nghe được Tần Phong hào khí như thế lời nói, lập tức cảm thấy tiền đồ sáng lạ, hận không thể lập tức lật khắp toàn bộ Nạp Lan gia tộc mỗi một cái góc, tìm chút bảo bối đến phong phú hầu bao của mình. Mộ Dung Thanh Nhã thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều, nàng theo trong nhận chứa đồ lấy ra hai hạt xanh biết đang lượng, nuốt vào sau, sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng vững vàng mấy phần. Nàng ngắm nhìn một phía, đôi mi thanh tú cao lại, trầm giọng nói, Nạp Lan gia cao thủ cũng không ở nơi này, không biết rõ lúc nào sẽ trở về. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cảnh giác, dù sao Nạp Lan gia tộc mặc dù bị Tần Phong trọng thương, nhưng này chút ra ngoài phá thế cuộc cường giả lúc nào cũng có thể trở về. Tần Phong nghe vậy, nét miệng lên một vẻ khinh thường ý cười, trong mắt hàn quang lóe lên, không sao, ta tại sao phải sợ bọn hắn không trở lại đâu. Ngữ khí của hắn khí phách mười phần, dường như những vị cao thủ kia trong mắt hắn bất quá là một đám tôm kép nhãi nhép. Mộ Dung Thanh Nhã nhìn xem cái kia tự tin tới gần như cuồng vọng thần sắc, trong lòng hơi động một chút, nhớ tới Tần Phong đủ loại chiến tích, bất luận là đối mặt như thế nào cường địch, hắn dường như chưa hề lùi bước qua. Thế là, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, mở ra chính mình vơ vét hành trình. Tần Phong đứng tại Nạp Lan gia tộc trong thôn ở giữa, ánh mắt đảo qua bốn phía. Thôn này mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, nhưng lại có vẻ rách nát không chịu nổi, trong sân cỏ dại rậm rạp, dưới mái hiên mảnh ngói cũng nhiều có không cho mẹn, hiển nhiên Nạp Lan gia tộc thời gian cũng không dễ vượt qua. Hắn cất bước đi vào một gian chủ điện, trong điện bày biện đơn sơ, chỉ có đã phá cũ cái bàn cùng một tôn sớm đã bị long đong lương hương, liền ra dáng pháp bảo vật trang trí đều không có. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, xem ra cái này Nạp Lan gia trôi qua thật đúng là thảm, liền chút thứ đáng giá đều tìm không ra đến. Hắn tiện tay lật qua lật lại mấy bàn lớn, xúc lên vài miếng đất tấm, thậm chí dùng thần thức dò xét vách tường cùng lòng đất, hy vọng có thể tìm tới một chút ẩn dấu bảo vật. Nhưng mà, ngoại trừ mấy khối phẩm chất thấp kém linh thạch cùng một chút tổn hại bình đan dược từ bên ngoài, lại không thu hoạch được gì. Tần Phong lắc đầu, dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, hai tay bắt sau, khoan thai đứng tại bên ngoài viện, chờ đợi Vân ẩn cùng Mộ Dung Thanh Nhã thu hoạch. Chỉ chốc lát sau, Vân ẩn hùng hùng hổ hổ chạy tới, mang trên mặt mấy phần kích động, thở hồng hộc nói, "Đại ca, địa lao hạ có người, làm sao bây giờ?" Tần Phong lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, "Địa lao, đi xem một chút." Hắn vung tay lên, mang theo Vân ẩn bước nhanh hướng địa lao phương hướng đi đến. Mộ Dung Thanh Nhã cũng thu hồi trong tay túi trữ vật, theo sát phía sau. Ba người rất mau tới một chỗ âm u ở mức tầng hầm. Địa lao này nhập khẩu giấu ở một tòa không đáng chú ý thiên điện phía sau, lối vào hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện, hiển nhiên hồi lâu không người hỏi thăm. Đẩy ra nặng nề cửa đá, một cỗ gây mũi mùi nấm mốc đập vào mặt, trong địa lao tia sáng mờ tối, chỉ có mấy ngọn tàn phá linh đèn phát ra hào quang nhỏ yếu, miễn cưỡng chiếu sáng đường đi sâu thăm thẳm. Hai bên lối đi là tường dãy song sắt nhà tù, bên trong trống rỗng, chỉ có chỗ sâu nhất một gian phòng giam bên trong, co do một thân ảnh. Tần Phong cất bước đến gần, ánh mắt khóa chặt cái kia tù phạm. Người kia bị giam tại tận cùng bên trong nhất trong phòng giam, tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, gầy đến da bọc xương, dường như một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. tu vi của hắn bị từng đạo màu đen phủ văn xiềng xích phong cấm, khí tức yếu ớt, trên thân còn mang theo nhìn thấy mà giật mình vết thương, vết máu sớm đã khô cạn, kết thành màu đỏ sẫm vậy. Nhìn thấy Tần Phong ba người đi tới, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, khàn khàn tiếng nói hô: "Hai vị, còn mời cứu ta một mạng, ngày sau tất có thâm tạng." Tần Phong đánh giá hắn một cái, thản nhiên nói: "Thả a, tiện tay mà thôi." Vân ẩn cũng không nói nhảm, bước nhanh về phía trước, trong tay linh quang lóe lên, lấy ra Tần Phong cho hắn trong nhận chứa đồ cất giữ một thanh dao găm, cắt đứt những cái kia phủ văn xiềng xích. Xiềng xích đứt gãy trong ngay mắt, một cỗ yếu ớt linh lực ba động theo kia trên thân người phát ra, hiển nhiên tu vi của hắn đang chậm rãi khôi phục. Người kia giãy giụa lấy đứng người lên, lảo đảo đi tới Tần Phong trước mặt, kích động đến rơi nước mắt, âm thanh run rẩy nói: "Tần huynh, lại là ngươi." Hắn ý đồ làm sửa lại một chút đầu tóc rối bời, nhưng này rối tung sợi tóc che khuất lớn nửa gương mặt, để cho người ta thấy không rõ hình dạng của hắn. Tần Phong khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghi ngờ nói: "Ngươi là?" Hắn luôn cảm thấy người trước mắt này có chút lạ lẫm, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác quen thuộc. Người kia vội vàng bén lên che chắn khuôn mặt lộ phát, lộ ra một trường thon gầy tới cơ hồ thoát hình mặt, kích động hô: "Là ta nhà, Lư Đại Thủy." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần vội vàng, sợ Tần Phong không nhận ra chính mình. Tần Phong sửng sốt một chút, trong đầu cấp tốc hiện lên một chút hình tượng. Lư Đại Thủy, cái kia tự xưng xoáy bạo tiên giới hăng hái ra hỏa. Lúc trước hắn cùng Lư Đại Thủy từng có vài lần duyên phận, khi đó Lư Đại Thủy dáng người hơi mập, khuôn mặt mượt mà, luôn luôn mang theo một bộ tự tin tới gần như tự luyến nụ cười, tu luyện chính là thủy hệ công pháp, am hiểu trị liệu chi thuật, danh xưng có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Nhưng trước mắt người này, gây đến như là khô lâu, nơi nào còn có nửa phần năm đó phong thái. Tần Phong cẩn thận chú đáo, quả nhiên tại đối phương tấm kia thon gầy trên mặt tìm tới một tia quen thuộc hình dáng. Hắn nhịn không được cau mày nói: "Hồng Thủy, ngươi thế nào lăn lộn thành cái bộ dáng này?" Chương 879, hộ pháp trưởng lão Thẩm và bay, chết. Chương 879, hộ pháp trưởng lão Thẩm và bay, chết. Lư Đại Thủy nghe vậy, thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ bi phẫn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, khí tức thoáng bình phục sau, bắt đầu giảng thuật chính mình tao ngộ. "Ai, Tần Minh, ngươi là không biết rõ a. Ta vốn là nghĩ đến cái này bí cảnh tìm kiếm mặc ảnh tộc truyền thừa, ai ngờ vừa bước vào phiến khu vực này không bao lâu, liền bị Nạp Lan gia tộc những cái kia cẩu tặc bắt lại. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, dày vò đến ta người không ra người quỷ không ra quỷ, cùng ta cùng một chỗ bị bắt còn có không ít tu sĩ, sớm đã bị bọn hắn tươi sống hành hạ chết. Ta sống đến bây giờ, đã là mạng lớn." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, cái này Nạp Lan gia tộc, quả thực không phải người. Tần Phong nghe xong, trong mắt hàn quang lóe lên, nhẹ gật đầu: "Nạp Lan gia tộc đã bị ta diệt." Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ sát ý. Lư Đại Thủy nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như điên, kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên: "Diệt thật tốt, diệt đến rượu. Bọn này rất rưởi, không có một người tốt. Đa tạ Tần huynh." Hắn hung hăng vô đuổi, thon gầy khắp khuôn mặt là giải hận vẻ mặt. Tần Phong nhìn xem hắn bộ dáng này, nhịn không được lắc đầu. Mỗi lần nhìn thấy Lư Đại Thủy, gia hỏa này không phải bị nhốt chính là bị đuổi giết, quả thực là không may đến nhà. Hắn tiện tay theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái mới nhẫn chứa vật, ném cho Lư Đại Thủy, thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ cái này trạng thái, một lát cũng khôi phục không được. Cầm cái này, tìm địa phương an toàn trước khôi phục tu vi a." Lư Đại Thủy tiếp nhận nhẫn chứa vật, thần thức quét qua, phát hiện bên trong lại có không ít linh thạch cùng đang lượng, lập tức cảm động đến hốc mắt đỏ lên: "Tần huynh, ngươi ân tình này, ta Lư Đại Thủy suốt đời khó quên. Ngày sau như có sai khiến, sông pha khói lửa, không chối từ." Tần Phong khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, quay người đối Vân ẩn cùng Mộ Dung Thanh Nhã nói: "Đi thôi, đi bí cảnh chỗ sâu." Ánh mắt của hắn thâm thúy, mang theo vài phần chờ mong. Có Mộ Dung Thanh Nhã cái này mặc ảnh tộc hậu nhân tương trợ, hắn đối tìm tới truyền thừa lòng tin lại nhiều hơn mấy phần. Vân ẩn bước nhanh đuổi theo, tiến đến Mộ Dung Thanh Nhã bên người, hạ giọng nói: "Thiếu chủ, rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta là người Vân gia." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kích động cùng kính ngưỡng. Mây gia năm đó là mặc ảnh tộc trung thực tùy tùng một trong, cho dù mặc ảnh tộc bị quỷ tộc cùng Nạp Lan gia tộc liên thủ hủy diệt, Vân gia cũng thể sống chết hiệu chung, cơ hồ cùng Mộ Dung nhà cùng nhau hủy diệt. Mộ Dung Thanh Nhã nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ phức tạp. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trầm thấp: "Mặc ảnh tộc đã không có, cái nào còn có cái gì thiếu chủ? Về sau, chúng ta liền lấy bằng hữu tương xứng a." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia mỏi mệt, hiển nhiên đối phục hưng mặc ảnh tộc cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Vân ẩn lại vẻ mặt thành thật, chém đinh chặt sắt nói: "Không thể, lý không thể phế. Ngươi vĩnh viễn là ta thiếu chủ. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trọng trấn mặc ảnh tộc huy hoàng." Ánh mắt của hắn nóng bỏng, dường như đã thấy mặc ảnh tộc quật khởi lần nữa ngày đó. Mộ Dung Thanh Nhã cười khổ một tiếng, không tiếp tục phản bác. Nàng chuyến này chỉ vì thu hồi lão tổ tông truyền thừa, về phần phục hưng mặc ảnh tộc, nàng chưa hề nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy tình. Thấy Vân ẩn trung thành như vậy, nàng cũng không tốt lại dội nước lạnh, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận hắn xưng hô. Một nhóm ba người tiếp tục tiến lên, bí cảnh chỗ sâu dần dần hiện lộ ra một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Nơi xa, một tòa bàn cờ to lớn lơ lửng ở giữa không trung, trên bàn cờ quân cờ đèn trắng giao thoa, tản ra nhàn nhạt linh quang, dường như ẩn chứa vô tận huyền cơ. Mộ Dung Thanh Nhã ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói: "Phía trước là Long Hổ Thế Quốc, ta đến phá cục. Tân đại nhân, làm phiền ngươi coi chừng chung quanh, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy." Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Hắn có thể cảm giác được, phía khu vực này sóng linh khí dị thường nồng đậm, hiển nhiên ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Hắn đang muốn dẫn người tới gần bàn cờ, lại đột nhiên bị một thân ảnh ngăn cản đường đi. Kia là một cái còng lưng lão giả, tay nắm một thanh lạnh lóng lánh xin thép, khắp khuôn mặt là vẻ hung ác. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong ba người, thanh âm như đao sắc bén, lập tức rời đi, nếu không giết không tha. Vân ẩn thấp giọng nhắc nhở, đại ca cẩn thận, gia hỏa này là Nạp Lan gia hộ pháp trưởng Lao Thẩm Bạt Bay, thái ớt tiên trùng kỳ tu vi, thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn thủ tại chỗ này, chắc hẳn Nạp Lan tộc trưởng đang dẫn người tại phía trước phá thế cuộc. Thẩm Bạt Bay ánh mắt quét qua, rơi vào Vân ẩn thân bên trên, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, "Ân, Vân gia cá lọt lưới, ngươi thế mà còn chưa có chết, còn cùng kẻ ngoại lai cấu kết với nhau làm việc xấu." Tần Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, khí thế đột nhiên bộc phát, "Ngươi nói cái gì nói nhảm? Cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu? Rõ ràng là các ngươi Nạp Lan gia phản bội Mạc ảnh tộc, hiện tại chính chủ đều đứng ở chỗ này, ngươi còn ở lại chỗ này chó sủa cái gì?" Thẩm Vạn Bay ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Thanh Nhã, trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh, "Mộ Dung Thanh Nhã, ngươi là thế nào trở tới?" Hắn tinh tường nhớ kỹ, rời đi thôi lúc, Mộ Dung Thanh Nhã vẫn là Nạp Lan gia tộc tù nhân, giờ phút này lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt hắn, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Vân ẩn cười ha ha một tiếng, đáp ý nói, cái gì chỗ tới? Là các ngươi lưu thủ những cái kia rác rưởi đều bị ngã đại ca diệt. Thẩm Vạn Bay nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong mắt sát ý tăng vọt, cái gì? Các ngươi đáng chết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xin phép đột nhiên vung ra, mang theo vạn quân lực, không khí đều bị xé nứt ra từng đạo tinh mịn khe hở, thẳng đến Tần Phong ba người mà đến. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, không tránh không né, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo cuồng bạo kiếm khí lôi cuốn lấy lôi đỉnh chi lực chém ra, đúng là hắn sát chiêu một trong thiên lôi săn giết chạm. Kiếm khí như rồng, lôi quang lấp lóe, dường như thiên phạt giáng lâm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, cùng Thẩm Vạn Bay xin thép mạnh mẽ đụng vào nhau. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn, lôi quang cùng xin thép lực đạo trên không trung xen lẫn, bộc phát ra quang mang chói mắt. Thẩm Vạn Bay chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo theo xin thép truyền đến, cả người như bị sét đánh, thân thể chấn động mạnh một cái, xin thép rời tay bay ra. Cả người hắn bị lôi đỉnh chi lực điện bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, toàn thân co quắp, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vân ẩn nhìn trợn mắt hốt hoồm, rung động nói, "Lại ca, ngươi đây cũng quá mạnh người ta." Hắn mặc dù biết Tần Phong thực lực cường hãn, nhưng không nghĩ tới liền thái ớt tiên trùng kỳ hộ pháp trưởng lão đều có thể một chiêu đánh bại. Mộ Dung Thanh Nhã trong mắt cũng hiện lên một vẻ khâm phục, nhịn không được tán thán nói, "Không hổ là Tần đại nhân." Thẩm Vạn Bay giãy giụa lấy bò lên, trong mắt tràn đầy oán độc, "Tộc trưởng sẽ không bỏ qua các ngươi." Hắn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong mang theo không cam lòng. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lười nhác cùng hắn nói nhảm, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, Thẩm Vạn Bay đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi dâng trào, thi thể mềm mềm ngã xuống. Tần Phong theo tay khẽ vẫy, đem Thẩm Vạn Bay nhẫn chữ vật hút vào trong tay, thản nhiên nói nhảm nhiều quá. Chương 880, bởi vì các ngươi đều phải chết. Chương 880, bởi vì các ngươi đều phải chết. Vân ẩn nhìn xem Tần Phong kia bình tĩnh ung dung bộ dáng, trong lòng sùng bái chi tình càng lớn, thầm nghĩ, đi theo đại ca lan lộn, quả nhiên tiền đồ vô lượng. Mộ Dung Thanh Nhã cũng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hướng bàn cờ phương hướng đi đến, "Tần đại nhân, chúng ta tiếp tục." Nạp Lan tộc tộc trưởng bọn người khẳng định tại phía trước, chúng ta cẩn thận một chút. Tần Phong gật đầu, ba người cất bước đi hướng Long Hổ thế cuộc. Bàn cờ to lớn phía dưới, một lão giả cùng một thanh niên xa xa nhìn chăm chú lên phía trên thế cuộc. Cái này bàn cờ rộng rãi bao la hùng vĩ, tựa như một phương thiên địa, vắt ngang tại Tĩnh Mịch Sơn cốc ở giữa, trên bàn cờ hắc bạch tử tản ra nhàn nhạt linh quang, dường như mỗi một con cờ đều gánh chịu lấy vô tận vận mệnh cùng nguyên cơ. Lão giả thân hình thon gầy, khuôn mặt gầy gò, một bộ thanh bảo tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tóc trắng như sương, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thâm thúy khí tức. Ánh mắt của hắn như ương giống như sắc bén, một mực khóa chặt trong bàn cờ kia xóa mảnh khảnh thân ảnh, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tự hào. Mà đứng tại bên cạnh hắn thanh niên thì thân hình khôi ngô, trang giống một đầu con ngẻ con, bắp thịt cuồn cuộn, tản ra một cỗ ngang ngược khí phách. Trong ánh mắt của hắn lộ ra không che giấu chút nào tham lam cùng dã tâm, dường như đã thấy vô tận bình quang. Lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định, mang theo một tia tuế nguyệt lắng động tăng thương, "Ngọc Nhi trí tuệ là ta Nạp Lan gia ngàn năm vừa gặp kỳ tài, nhất định có thể phá vỡ cái này Long Hổ thế cục." Ánh mắt của hắn rơi vào trong bàn cờ trên người nữ tử, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhu hòa. Nạp Lan Ngọc, cái này bị gia tộc ký thác kỳ vọng thiên tài thiếu nữ, giờ phút này đang ngồi ngay ngắn bàn cờ trước đó, nương thần phá giải cái này truyền thừa ngàn năm Long Hổ thế cục. Đến lúc đó chúng ta đạt được cựu diễn mạc hồn kinh, cũng nên đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Lão giả tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia đối tương lai ước mơ. Cựu diễn mạc hồn kinh chính là vô thượng bí điển, ẩn chứa bản lĩnh hết sức cao cường bền Olivia lượng. Tục truyền, nắm giữ kinh này người, đảo ngược chuyển cả khuôn, trưởng khống sinh tử, đủ để cho một cái gia tộc nhảy lên trở thành đế thống tông môn, sừng sững tại đại lục chi đỉnh. Nạp Lan Thanh Phong, vị này Nạp Lan gia tộc tộc trưởng, chủ tính nhiều năm, vì chính là giờ phút này. Đứng ở một bên thanh niên nghe vậy, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam, gật đầu phụ hòa nói, phụ thân nói đúng, đến lúc đó ở bên ngoài, ta Nạp Lan gia nhất định trở thành đế thống tông môn. Thanh niên này chính là Nạp Lan Thanh Phong đại nhi tử Nạp Lan Dũng, hắn dáng người khôi ngô, khí thế như hồng, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, dường như đã thấy Nạp Lan gia xưng bá thiên hạ uy hoàng cảnh tượng. Trong bàn cờ, Nạp Lan Ngọc ngồi ngay ngắn một phương trên tảng đá, thân mang màu xanh nhạt váy dài, dung mạo thanh lệ tuyệt luân. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng nhặt một cái hắc tử, mảnh khảnh ngón tay run nhẹ nhẹ, dường như đang do dự bước kế tiếp nên hạ như thế nào tử. Trên bàn cờ hắc bạch hai tử đang kịch liệt giao phong, tựa như hai quân đối chọi, đang đằng sát khí. Mỗi một tử rơi xuống đều dẫn động tới thiên địa chi lực, bàn cờ không gian trùng quanh mơ hồ và mèo, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất tại kể ra cái này cuộc cờ hung hiểm cùng huyền diệu. Nạp Lan Ngọc cao mày, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên tại phá giải cái này long hổ thế cuộc lúc gặp cực lớn nan đề. Ánh mắt của nàng trên bàn cờ nhanh chóng đi khắp, trong đầu vô số kỳ lộ sen lẫn ba chạm, ý đồ tìm tới kia mấu chốt một tử. Long hổ thế cuộc là Mặc Ảnh tộc bày ra thí luyện, ẩn chứa thiên địa chí lý, phá giải người không chỉ cần phải siêu phàm trí tuệ, còn cần thấy rõ âm dương chỉ biến, long hổ chi thế. Vạn năm qua, vô số tuấn kiệt gãy kích nơi này, Nạp Lan gia hao phí vô số tâm huyết, mới có hôm nay hy vọng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn, ba đạo thân ảnh theo nồng đậm trong sương mù chậm rãi đi ra, dần dần tới gần bàn cờ. Nạp Lan dũng manh đứng người lên, ánh mắt như đao quét hướng người tới, trong mắt lóe lên một vẻ cảnh giác cùng sát ý khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Thanh Nhã lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nạp Lan mạnh bọn hắn đâu? Nạp Lan dũng trầm giọng quát, thanh âm bên trong mang theo một chút bất an. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Mộ Dung Thanh Nhã trên thân. Mộ Dung Thanh Nhã khuôn mặt thanh lãnh, mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất. Mộ Dung Thanh Nhã nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, ta xuất hiện ở đây, bọn hắn tự nhiên là chết. Thanh âm của nàng thanh thúy lại băng lãnh, dường như một thanh lưỡi dao đâm thẳng lòng người. Các ngươi Nạp Lan gia tính toán xảo diệu, không tiếc phản bội chủ gia, chính là vì đạt được cựu diễn Mặc Hồn Kinh. Mộ Dung Thanh Nhã tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận cũng khinh thường, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn bị vây ở cái này long hổ trong ván cờ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Uổng phí các ngươi khoác lác mưu trí vô song, lại ngay cả cái này thế cuộc đều không phá nổi. Nạp Lan Thanh Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng người lên, đứng chắp tay, thản nhiên nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ long hổ thế cuộc, cái này chuyển thừa trung pin là ta Nạp Lan gia. Trong giọng nói của hắn mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Liên quỷ tộc đều không thể làm được chuyện, chúng ta làm được. Mà ngươi, bất quá là không cam tâm mà thôi. Nạp Lan Thanh Phong căn bản không tin Mộ Dung Thanh Nhã nói tới trong thôn người đều đã chết. Hắn chỉ cho là Mộ Dung Thanh Nhã là dùng thủ đoạn nào đó may mắn đào thoát mà thôi, về phần Nạp Lan mạnh bọn người, hắn không lo lắng. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Thanh Nhã bên cạnh hai tên nam tử, nhìn thấy hai người tu vi so Mộ Dung Thanh Nhã còn thấp, hắn cũng không có để ý. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Nạp Lan Thanh Phong, nói, liền coi như các ngươi phá cái này thế cuộc lại như thế nào. Cựu diễn Mặc Hồn Kinh, các ngươi đã định trước không chiếm được. Thanh âm của hắn bình tĩnh lại mang theo một luồng áp lực vô hình, dường như một pho tượng chiến thần giáng lâm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nạp Lan Thanh Phong nghe vậy, nhướng mày, trầm giọng hỏi, vì sao? Hắn trong lòng dâng lên một chút bất an. Tần Phong mặc dù tu vi không cao, nhưng khí độ phi phàm, hiển nhiên không phải người bình thường. Chẳng lẽ cái này truyền thừa phía sau còn có cái gì bí ẩn không muốn người biết? Ánh mắt của hắn tại Tần Phong trên thân trên dưới dò xét, ý đồ nhìn ra lai lịch của đối phương, lại phát hiện người này sâu không lường được, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ lạnh lẽo ý cười, chậm rãi nói, cũng không vì gì, bởi vì các ngươi đều phải chết. Lời vừa nói ra, không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết. Nạp Lan Thanh Phong sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vẻ tức giận, thật cuồng tiểu tử. Dũng Nhi, ngươi đi đem bọn hắn chém giết, ta nhất định phải ở chỗ này trông coi muội muội của ngươi khám phá thế cuộc, phòng ngừa người ngoài quấy rầy. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia sắc ý, lộ ra nhưng đã bị Tần Phong cuồng vọng chọc giận. Nạp Lan Dũng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ giữ tợn ý cười, nhẹ gật đầu, phụ thân yên tâm, bất quá là mấy cái sâu kiến mà thôi. Hắn tràn đầy tự tin, bước nhanh chân, trực tiếp đi hướng Tần Phong ba người. Chương 881, chém giết Nạp Lan Dũng. Chương 881, chém giết Nạp Lan Dũng. Bước tiến của hắn nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất cũng hơi rung động, tựa như một đầu man ngưu tại vận sức chờ phát động. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, quanh thân linh khí phun trào, mơ hồ hình thành một cỗ cuồng bạo uy áp, ép tới không khí chung quanh đều biến nặng nề. Tần Phong bay đầu đối Mộ Dung Thanh Nhã cùng Vân Ẩn thấp giọng nói, các ngươi trước tiên lui sau. Mộ Dung Thanh Nhã cùng Vân Ẩn liếc nhau, nhẹ gật đầu, cấp tốc lui lại, lưu cho Tần Phong đầy đủ không gian. Bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp, bọn hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nạp Lan Dũng giữ tợn cười một tiếng, hai tay nắm tay, cái cổ chuyển động, xương cốt phát ra lốt bốt tiếng nổ vang, phản phất tại hướng Tần Phong biểu thị công khai lực lượng của hắn. Khí thế của hắn như hồng, quanh thân linh khí ngưng tụ thành từng đạo sóng gợn vô hình, khuyết tán ra đến, chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, quyền phong như sấm, mang theo một cỗ xé rách không gian lực lượng kinh khủng. Một quyền này lại ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, nắm đấm chưa chạm đến Tần Phong, không gian chung quanh đã vặn mèo, dường như khoảng cách tại thời khắc này bị vô hạn rút ngắn, nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Phong trước ngực. Mộ Dung Thanh Nhã thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, không gian pháp tắc, cẩn thận. Nàng biết rõ không gian pháp tắc kinh khủng, một khi bị khóa định, cơ hồ không chỗ có thể trốn. Vân Ẩn cũng là biến sắc, nắm đấm nắm chặt, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nạp Lan Dung thực lực viễn siêu mong muốn, mà phía sau còn có Nạp Lan Thanh Phong tôn này nửa bước đại la cảnh cường giả chưa ra tay, thế cục đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nhưng mà Tần Phong lại vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo quan mang. Hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, thân kiếm tinh quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ tuế nguyệt chìm nổi khí tức. Hắn khẽ quát một tiếng, tuế nguyệt kiếm thứ hai chạm hiện tại. Một kiếm chém ra, kiếm quang như ngân hà chút xuống, mang theo một cô vô hình thời gian pháp tắc chi lực, trong nháy mắt bao phủ Nạp Lan Dũng. Nạp Lan Dũng chỉ cảm thấy nắm đấm của mình khoảng cách Tần Phong chỉ kém chút xíu, dường như sau một khắc liền có thể đem cái này sâu kiến oanh thành mảnh vỡ. Hắn thích nhất loại này nghiền ép đối thủ cảm giác, khóe miệng thậm chí đã câu lên một vệt cười tàn nhẫn ý, nhưng mà, ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể trì trệ, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Thời gian phảng phất tại cái này một cái chớp mắt bị dừng lại, nắm đấm của hắn rõ ràng chỉ thiếu một chút xíu, làm thế nào cũng không cách nào tiến lên mảy may. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, Tần Phong kiếm quang đã chém tới, kiếm khí như hồng, mang theo sát ý vô tận, thẳng bức Nạp Lan Dũng. Nạp Lan Dũng mong muốn tránh né, lại phát hiện thân thể dường như bị thời gian gông xiềng một mực khóa lại, căn bản là không có cách động đậy. Trong lòng của hắn hoảng hốt, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Trong đầu của hắn hiện lên vô số suy nghĩ, lại không một có thể cứu hắn tại nguy nan. Phía sau Nạp Lan Thanh Phong nguyên bản còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng người lên, hét lớn, "Dũng Nhi mau lui lại, kia là thời gian pháp tắc." Hắn rốt cục ý thức được Tần Phong kinh khủng, cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi vậy mà nắm giữ thời gian pháp tắc. Loại lực lượng này, cho dù là nửa bước đại la cảnh hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đáy lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người, đột nhiên phóng tới Tần Phong, ý đồ cứu viện nhi tử. Nạp Lan Thanh Phong thân hình như điện, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang chói sáng, kiếm khí tung hành, xé rách không khí, thẳng đến Tần Phong. Kiếm khí của hắn bên trong ẩn chứa nửa bước đại la cảnh kinh khủng uy năng, không gian chung quanh đều dưới một kiếm này run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, hắn cuối cùng chậm một bước. Tần Phong kiếm như thế nào nhanh chóng, kiếm quang lóe lên, Nạp Lan Dũng thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất. Trong mắt của hắn còn lưu lại không cam lòng cùng chấn kinh, ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ vẫn lạc. Dũng Nhi, Nạp Lan Thanh Phong muốn rách cả mí mắt, phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Trong mắt của hắn vằn vện tia máu, khí thế tăng vọt, tựa như một đầu thụ thương manh thú. Hắn mãnh xoay người, một kiếm đâm về Tần Phong, một kiếm này ẩn chứa hắn nửa bước đại la cảnh toàn bộ lực lượng, kiếm quang như rồng, xé rách hư không, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý, thể phải đem Tần Phong chém thành muôn mảnh. Không khí chung quanh dưới một kiếm này phát ra bén nhọn tiếng rít, dường như liền thiên địa đều muốn bị một kiếm này chém ra. Tần Phong lại không chút nào sợ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm lần nữa vung ra, quát khẽ nói, "Thất tuyệt thứ nhất trảm tuyệt tiên." Một kiếm chém ra, không gian chung quanh dường như bị đọc lại, kiếm khí như nước thủy triều, mang theo vô cực kiếm ý kinh khủng sắc cơ, trong nháy mắt bao phủ Nạp Lan Thanh Phong. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian dường như bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Nạp Lan Thanh Phong chỉ cảm thấy một cô áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng vào tới, dường như bị vây ở một cái không gian thu hẹp trong giường, vận chuyển chân khí không khoái, thậm chí liền hô hấp đều biến gian nan. Kiếm thế của hắn trong nháy mắt bị áp chế, thân thể dường như bị vô hình gông xiềng trói buộc, không thể động đậy. Trong lòng của hắn hoảng hốt, trong nháy mắt theo mất con thống khổ bên trong tỉnh táo lại, vội vàng thu chiêu trở về thủ, ý đồ ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, thất tuyệt trảm chính là nữ đế tuyệt kỹ thành danh. Tần Phong vô cực kiếm khí lại trải qua vô số sinh tử rèn luyện, vô cùng cường đại. Một kiếm này uy lực viễn siêu Nạp Lan Thanh Phong tưởng tượng. Bang! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí va chạm, Nạp Lan Thanh Phong bị một kiếm này trực tiếp đánh bay, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nện ở bàn cờ bên dưới. Bàn cờ phát ra ong ong rung động vang, chấn động đến không khí chung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Nạp Lan Thanh Phong khỏe miệng chảy máu, áo bào rách nước, trước ngực một cái nội giáp quang mang ảm đạm, hiển nhiên đã bị kiếm khí chấn vỡ. Nếu không phải cái này nội giáp hộ thể, hắn sớm đã mệnh tang tại chỗ. Trên bàn cờ Nạp Lan Ngọc bị cái này rung động dữ dội kinh động, ngẩng đầu nhìn lên, thấy phụ thân trọng thương ngã xuống đất, lập tức kinh hô, "Phụ thân!" Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong tay nàng quân cờ lạch cạch một tiếng rơi trên bàn cờ, thế cuộc lập tức lâm vào thế yếu. Nạp Lan Thanh Phong dáng chống đỡ lấy đứng người lên, lau đi khỏe miệng máu tươi, cắn răng nói, "Chuyên tâm phá cục, chuyện khác không cần phải để ý đến." Thanh âm của hắn mặc dù suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại gắt gao khóa chặt Tần Phong, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Người trẻ tuổi này chiến lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đáy lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người, lần thứ nhất cảm thấy Nạp Lan gia kế hoạch có lẽ phải thất bại trong gang tấc. Nạp Lan Thanh Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Vị đạo hữu này, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Không có ta nữ nhi, các ngươi cũng rất khó phá vỡ cái này lòng hổ thế cuộc." Đạt được cửu diễn mặc hồn kinh, đại gia riêng phần mình phục chế một phần chính là. Trong giọng nói của hắn mang theo thỏa hiệp, lộ ra nhưng đã không còn dám khinh thường Tần Phong. Hắn biết, như lại cùng Tần Phong liều mạng, Nạp Lan gia chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, thế cuộc cũng không phải là chỉ các ngươi có khả năng phá, chúng ta như thế có thể. Chương 882, phụ tử trung phó hoàng tuyển chương 882, phụ tử trung phó hoàng tuyển thanh âm của hắn bình tĩnh lại tràn ngập khí phách, hơn nữa, ngươi muốn đánh thì đánh, đánh không lại liền muốn hợp tác, có phải hay không quá không biết xấu hổ. Ánh mắt của hắn như lao, đâm vào Nạp Lan Thanh Phong trong lòng run lên. Nạp Lan Thanh Phong bị lời này nghẹn đến sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, ngươi thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Hiển nhiên đã bị Tần Phong thực lực chấn nhiếp. Tay của hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ. Tần Phong nhưng lại không lại cùng hắn nói nhảm, thân hình lóe lên, thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại Nạp Lan Thanh Phong bên cạnh thân. Trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm quang mang đại thịnh, kiếm khí như hồng, mang theo sát ý vô tận, phấp phấp một tiếng, theo khía cạnh đem Nạp Lan Thanh Phong thọc xuyên thấu. Kiếm quang nhanh đến cực hạn, ở đây tất cả mọi người chưa thấy rõ động tác của hắn. Nạp Lan Thanh Phong mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng một mực tại độ cao cảnh giác, lại hoàn toàn không có phát giác Tần Phong lại như thế nào đến gần. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, máu tươi cốt cốt chảy ra, trong mắt còn mang theo không cam lòng cùng chấn kinh. Mộ Dung Thanh Nhã cùng Vân Ẩn bị Tần Phong quả quyết cảm thấy rung động, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Mộ Dung Thanh Nhã tâm bên trong thầm nghĩ, cái này Tần Phong thực lực, quả thực sâu không lường được. Như tiểu vương gia có thể có hắn một nửa quả quyết liền tốt. Vân ẩn cũng là rung động không thôi, lẩm bẩm nói, Tần huynh kiếm pháp, quả thực tài năng như thần. Phụ thân. Nạp Lan Ngọc phát ra tê tâm liệt phế thét lên, nhìn xem Tần Phong vẻ mặt vẻ hoảng động. Giờ phút này nàng chạy tới thế cuộc cuối cùng, nàng lạnh lùng đối Tần Phong nói, mối thù hôm nay, ngày khác tất báo. Nói, nàng thân hình thoát một cái, như là một đạo u linh tàn ảnh, cấp tốc biến mất ở phía xa trong rừng rậm, lưu lại một mảnh túc sát hàn ý trong không khí quanh quẩn. Giờ phút này, bọn hắn cách Long Hổ thế cuộc, phức tạp huyền diệu trận pháp như là lệch trời đồng dạng bắt ngang phía trước, muốn đuổi theo cũng không có cách nào. Tần Phong ánh mắt như lao, nhìn chăm chú Nạp Lan Ngọc biến mất phương hướng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn cũng không phải là e ngại Nạp Lan Ngọc uy hiếp, mà là trong lòng âm thầm tính toán, nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, tu vi không tầm thường, như không nhanh chóng trừ bỏ, định sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Hắn có chút meo mắt lại, thấp giọng tự nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lần sau gặp lại, định để ngươi hồn phi phách tán. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Thanh Nhã, trầm giọng hỏi, chúng ta nhanh nhất bao lâu thời gian có thể phá vỡ cái này Long Hổ thế cuộc? Mộ Dung Thanh Nhã đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt đảo qua trên ván cờ rắc rối phức tạp linh văn, trầm ngâm một lát sau nói, Nạp Lan thị tộc ở đây kinh doanh mấy ngày, sớm đã mò thấy cái này thế cuộc mấy phần ảo diệu. Ta mặc dù tinh thông trận pháp, nhưng nhanh nhất cũng cần mấy canh giờ khả năng phá giải. Tần Phong gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, kia liền mau phá cuộc a. Hắn vây tay một cái, lòng bàn tay ánh sáng nhạt lóe lên, Nạp Lan Thanh Phong nhẫn chứa vật liền rơi vào trong tay. Hắn thần thức quét qua, thăm dò vào trong nhẫn, phát hiện bên trong trừ một chút tiên yêu thú da lông cùng mấy khối linh thạch cấp thấp bên ngoài, không gây rất vật có giá trị, không khỏi sinh lòng thất vọng. À, Nạp Lan thị tộc tại cái này ngăn cách chi địa, tài nguyên đã sớm bị tổ tông hao hết, nghèo thành dạng này cũng coi như bình thường. Tần Phong tự giễu cười một tiếng, tiện tay đem nhẫn chứa vật thu nhập trong tay áo. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được chung quanh tiên linh khí dị thường nồng đậm, giống như thực chất giống như trong không khí chảy xuôi. Thậm chí mơ hồ có từng tia từng sợi đại đạo quy tắc trong hư không như ẩn như hiện, rõ ràng đến dường như có thể đụng tay đến. Tần Phong chấn động trong lòng, trong mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, nơi tốt. Cái loại này tiên linh khí nồng đậm chi địa, quả thực là đột phá tuyệt hảo phúc địa. Hắn lúc này quay đầu đối Vân ẩn nói, giúp ta hộ pháp, ta muốn mượn nơi đây tăng cao tu vi. Vân ẩn nghe vậy, hai mắt sáng lên, vỗ ngực nói, đại ca yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo không ai có thể đến gần nửa bước. Hắn vẻ mặt trung thành tuyệt đối vẻ mặt, đã sớm đem Tần Phong coi là trong suy nghĩ lao đại. Lần này hộ pháp, đúng là hắn hướng lao đại hiện ra trung thành cơ hội thật tốt, có thể nào không toàn lực ứng phó. Tần Phong mỉm cười, cũng không nói nhảm, lúc này quanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hở, thể nội công pháp vận chuyển. Trung quanh tiên linh khí dường như nhận vô hình dẫn dắt, hóa thành từng đạo linh khí vòng xoáy, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn quán chú. Từ xa nhìn lại, quanh người hắn dường như bao phủ tại một mảnh linh quang bên trong, tựa như long hút nước, khí thế rộng rãi. Hắn sớm đã đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Thái Ức Tiên vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng mà, đại cảnh giới đột phá xa không phải tiểu cảnh giới có thể so sánh, không chỉ cần phải hải lượng tài nguyên, càng cần đối đại đạo quy tắc khắc sâu càng ngộ. Giờ phút này, mảnh này bí cảnh tiên linh khí dồi dào, đại đạo quy tắc rõ ràng, chính là ngàn năm một thở cơ duyên. Bỏ lỡ nơi đây, hắn không biết còn muốn hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể tìm được hoàn mỹ như vậy đột phá chi địa. Theo linh khí không ngừng chút vào, Tần Phong thể nội khí hải bốc lên, vô cực kiếm khí ở trong kinh mạch trào lên, phát ra trận trận khét đều, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn đắm chìm tâm thần, cảm ngộ đại đạo quy tắc liền diệu, trong đầu hiện ra vô số kiếm ý xen lẫn hình tượng, mỗi một đạo kiếm quang đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, sắc bén mà bá đạo. Thiên kiếm vô cực trải qua chính là hắn tu luyện căn bản công pháp, bá đạo vô song, mỗi một giai chân khí đều so cùng giai tu sĩ càng thêm hùng hậu, càng thêm sắc bén. Giờ phút này, trong cơ thể hắn kiếm khí lưu chuyển, tựa như ngàn vạn kiếm ảnh ở trong khí hải tung hành, mơ hồ có loại nghiền ép tất cả vô địch chi thế. Hắn cảm nhận được rõ ràng, kiếm ý của mình tại quy tắc tẩy lễ hạ, càng thêm cô đọng, uy lực so sánh với Kim Tiên đỉnh phong lúc, trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần. Cùng lúc đó, hắn cũng không nhận thấy được, theo hắn điên cuồng hấp thu linh khí, phía trên Long Hổ thế cuộc vậy mà bắt đầu có chút rung động, quang mang dần dần làm nhạt. Thế cuộc bên trong linh văn lấp loé không yên, dường như đã mất đi một loại nào đó trèo trống, mơ hồ có vỡ vụn hiện ra. Sâu dưới lòng đất tiên linh mạch, dường như bị vô hình cự thủ cấp lấy, linh khí sói mòn tốc độ nhanh đến kinh người. Cùng lúc đó, một cái khác Nạp Lan thôn, giờ phút này đã là một vùng phế tích, đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập kiếm ý nhàn nhạt, làm người sợ hãi. Hai nam tử đứng tại cửa thôn, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc. Một người trong đó dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, khí chất ôn nhuận như ngọc, chính là Á Thần tộc trước thánh tử Nhậm Thiên Vũ. Hắn cau mày, lẩm bẩm nói, thôn trang này vừa bị diệt không lâu, trong không khí lưu lại kiếm ý bén nhọn như vậy, đến cùng là người phương nào gây nên? Nhậm Thiên Vũ trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Cố kiếm ý này sắc bén vô cùng, dường như có thể xé rách hư không, mơ hồ trong đó nhường hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Hắn âm thầm cục, hẳn là bị tia sát tinh làm. Hắn từng là Á Thần tộc thánh tử, phong quang vô hạn, lại bởi vì tại sáu tông thi đấu cùng mắt vàng bí cảnh bên trong kiến thức Tần Phong kinh khủng thủ đoạn, quả quyết lựa chọn tránh né mũi nhọn. Nếu không, lấy Tần Phong sát phạt quả đoán, hắn chỉ sợ sớm đã hải quốc không còn. Cho dù bởi vậy bị trong tộc tức đoạt thánh tử chi vị, tài nguyên đãi ngộ không lớn bằng lúc trước, hắn cũng không có chút nào lời oán giận, mệnh cũng bị mất, muốn thánh tử chi vị thì có ích lợi gì? Chương 883, đột phá Thái Ức Tiên. Chương 883, đột phá Thái Ức Tiên. Lần này hắn nghe nói nơi đây có tu luyện thần hồn cựu diễn mạc hồn kinh, liền độc thân đến đây thử thời vận, không ngờ lại đụng phải cái này cảnh hoang tàn khắp nơi thôn trang. lưu lại kiếm ý, nhường hắn trong lòng càng bất an, dường như tên sát tinh kia thân ảnh lại tại trong đầu hắn hiện hiện. Đứng tại bên cạnh hắn một người khác, chính là Phiêu Miểu Tiên Cung Thương Thế Vinh. Người này thân hình thẳng tắp, khí chất phiêu dật, trong mắt lại mang theo vài phần u ám. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, tính toán, quản hắn là ai làm, chúng ta còn tiếp tục tìm kiếm Cựu Diễn Mặc Hồn Kinh a. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, Nhâm Minh, trước đó tại Mặc Nghiễn cửa đá nơi đó, có người tính kế chúng ta, nếu là gặp lại, còn mời Nhâm Minh viện thủ một hai. Nhâm Thiên Vũ nghe vậy, nếu mày nói, Thương Minh yên tâm, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta cũng cùng chung hoạn nạn thời gian dài như vậy. Địch nhân của ngươi tự nhiên là địch nhân là của ta, gặp phải hắn chúng ta cùng một chỗ đem nó chém giết chính là. Hắn lại hỏi, đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế, dám tính toán Thương Minh. Thương Thế Vinh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cắn răng nói, ta về sau tìm hiểu qua, người kia hẳn là Phượng Hướng Tần Phong. Cái gì? Nhậm Thiên Vũ nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong đầu dường như nổ vang một đạo sấm sét, ngươi nói thật là Ngọc Kinh tuần tra sứ, một tay diệt tạo ra Tần Phong. Thương Thế Vinh nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, chính là người này. Bất quá Nhậm huynh không cần lo lắng, lấy hai người chúng ta thực lực, liên giới tay hắn lời còn chưa dứt, đã thấy Nhậm Thiên Vũ biến sắc, không chút do dự xoay người rời đi, trong miệng ném câu tiếp theo, cáo tử. Động tác kia gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, dường như hai người chưa hề quen biết. Thương Thế Vinh sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, cái này, lúc này đi. Nhậm Thiên Vũ một bên bước nhanh rời đi, một bên âm thầm may mắn ta nhiều hỏi một câu. Cái này Thương Thế Vinh quả thực là ngốc thiếu, dám trêu chọc vị kia sát tinh. Lão tử cũng không muốn cùng hắn chịu chết. Trong lòng của hắn cười lạnh, bước chân càng phát ra tăng tốc, hận không thể lập tức rời cái này địa phương nguy hiểm xa xa. Tần Phong danh hảo, hắn sớm đã như sấm bên tai, kia là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, Tào gia, Thánh tử, Tiên tông. Phàm là cùng hắn đối nghịch, không có một cái có kết cục tốt. Hắn cũng không muốn bởi vì Thương Thế Vinh ngu xuẩn, đem chính mình góp đi vào. Long hổ thế cuộc phía dưới, Tần Phong đột phá còn đang tiếp tục. Giờ phút này, quanh người hắn tiên linh khí đã ngưng tụ như thật, hóa thành từng đạo cột sáng phóng lên tận trời, khí thế bằng bạc. Thể nội khí hải cuồn cuộn, vô cực kiếm khí càng thêm cô đọng, mỗi một tia kiếm khí đều dường như ẩn chứa vô tận phong mang, dường như có thể chặt đứt tinh hà. Hắn đắm chìm tâm thần tại đối đại đạo quy tắc cảm ngộ bên trong, trong đầu hiện ra một vài bức rộng rãi hình tượng, có kiếm quang tung hoành thiên địa, chạm phá hư không. Có tinh thần vẫn lạc, hóa thành vô tận linh khí. Có đại đạo thanh âm ở bên tai tiếng vọng, huyền diệu khó lường. Hắn vô cực kiếm khí vốn là bá đạo vô cùng, giờ khắc này ở quy tắc tẩy lễ hạ, càng thêm sắc bén, mơ hồ có loại nghiền ép cùng giai vô địch chi thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong thể nội khí hải không ngừng quyết trường, kiếm khí ở trong kinh mạch lao nhanh, phát ra trận trận anh minh, dường như ngàn vạn lôi đỉnh tại thể nội nổ vang. Khí tức của hắn càng thêm cường hành, trung quanh hư không đều mơ hồ và mèo, dường như không chịu nổi cỗ lực lượng này áp bách. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, Tần Phong thể nội phảng phất có một đạo vô hình gông xiềng bị đánh phá, khí hải bỗng nhiên khuyết trương gấp đôi, kiếm khí như hồng lưu giống như lao nhanh, phát ra đinh tai nhức óc anh minh. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kiếm quang tự trong mắt bắn ra, đâm vào không khí trung quanh cũng hơi bặm mèo. Thái Ức Tiên, hắn rốt cục đột phá Kim Tiên đỉnh phong gông cùng xiềng xích, chính thức bước vào Thái Ức Tiên chi cảnh. Tiên giới 10 cảnh, Thiên địa nhân 3 cảnh, Kim Tiên 3 cảnh, Thái Ức Tiên đã là đệ ngũ cảnh. Phóng nhãn tiên giới, hắn bây giờ cũng coi như đưa thân trung tầng liệt kê, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia mới vào tiên giới tiểu bạch. Tần Phong thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Lần này đột phá, không chỉ có nhường hắn vô cực kiếm khí càng thêm thuần hậu cô đọng, uy lực gấp bội, khí hải dung lượng cũng bạo tăng gấp đôi. Thiên kiếm vô cực trải qua bá đạo chỗ ở chỗ, mỗi tăng lên một giai, tu vi đều so cùng giai tu sĩ càng thêm hùng hậu, chiến lực nghiền ép cùng thế hệ. Bây giờ tới Thái Ức Tiên cảnh, loại ưu thế này càng thêm rõ ràng, đủ để cho hắn tại đồng bậc bên trong vô địch. Hắn hoạt động một chút gân cốt, thể nội kiếm khí lưu chuyển, phát ra thanh thúy tranh minh thanh, dường như một thanh tuyệt thế thần kiếm tức đem ra khỏi vỏ. Trong lòng của hắn hào khí tỏa ra, thầm nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta tất nhiên đăng lâm tiên đạo chi đỉnh. Mây thời ẩn hiện trạng, hấp tấp chạy tới, mặt mũi tràn đầy sùng bái, chúc mừng đại ca đột phá Thái Ức Tiên. Đại ca thiên phu tuyệt luân, tiên đế chi cảnh ở trong tầm tay. Tần Phong một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, im lặng nói, huynh đệ, ngươi cái này thổi phồng đến mức có chút quá. Ta bây giờ cách tiên đế còn quá xa xôi. Vân ẩn lại vẻ mặt thành thật, nghĩa chính ngôn từ nói, đại ca, ta chưa bao giờ nói dối. Lấy thiên phú của ngươi, đây bất quá là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, tiên giới ai bất kính ngươi ba phần. Tần Phong nhịn không được cười lên, vô Vân ẩn bả vai, đi. Trong lòng của hắn cảm thấy thú vị, cái này tân thu tiểu đệ tuy có chút sốc nổi, nhưng tình này tự giá trị cho là tràn đầy. Có thể có dạng này một trung tâm sáng tùy tùng, cũng là rất không tệ. Đúng lúc này, mộ dung thanh nhã tòng long hổ trên ván cờ phương phiêu nhiên rơi xuống, thản nhiên nói, đi thôi. Tần Phong sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi phá vỡ thế cuộc nhanh như vậy? Mộ Dung Thanh Nhã bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, không phải ta phá vỡ, là ngươi phá vỡ. Tần Phong vô cùng ngạc nhiên, cái này sao có thể? Ngươi đừng nói giỡn, ta một mực tại phía dưới đột phá, đều không có đụng phải thế cuộc. Lại nói, ta cũng sẽ không đánh cờ nha. Mộ Dung Thanh Nhã tức giận nói, ai đùa giỡn với ngươi? Ngươi đột phá động tĩnh quá lớn, trực tiếp đem dưới mặt đất trung phẩm tiên linh mạch rút khô. Long hổ thế cuộc không có linh khí chèo chống, tự nhiên tự sụp đổ. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia rung động, ngươi lần này đột phá, tiêu hao lượng linh khí có thể so với đại la tiên, quả thực kinh khủng. Tần Phong nghe vậy, mới chợt hiểu ra, sờ lên cái mũi, cười nói, thì ra là thế, không nghĩ tới cái này Long Hổ thế cuộc lại là từ tiên linh mạch duy trì. Mộ Dung Thanh Nhã gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, cái này thế cuộc tồn tại nhiều năm, trận pháp sớm đã bưng lỏng, tiên khí sói mòn nghiêm trọng, lại thêm trước đó bị Nạp Lan Ngọc phá mở một lần, căn cơ bất ổn. Người cái này có lại, hoàn toàn gây mất mạng của nó mạch. Nàng xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói, bất quá, nơi này trận pháp đã bưng lỏng, địa phương khác cấm chế nói không chừng cũng sẽ có điều biến hóa. Nói không chừng có người sẽ mượn cơ hội này đột phá đại la tiên. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, lấy trước tới Cựu Diễn Mạc Hồn Kinh lại nói. Tần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói, "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi." Chương 884, loại người này liền trực tiếp giết chết. Chương 884, loại người này liền trực tiếp giết chết. Tần Phong ba người cấp tốc hướng về bí cảnh chỗ sâu mà đi, trọn vẹn đi tiếp một ngày một đêm, trên thân dần dần bao phủ một mảnh mờ mịt sương mù. Phía trước sương mù tựa như ảo mộng, mờ mịt không chừng, mơ hồ trong đó hiện ra một bức vắt ngang thiên địa tranh sơn thủy quyển. Họa bên trong quần sơn nguy nga, giang hà lao nhanh, tường vân lượn lờ, tiên hạc bay lượn, giống như lúc, dường như thật đem giữa thiên địa tráng lệ cảnh trí toàn bộ cất vào họa bên trong đồng dạng. Sương mù lưu chuyển ở giữa, lộ ra một cỗ mênh mông vô cùng khí thế, làm lòng người sinh kính sợ, dường như đưa thân vào một phương độc lập tiểu thiên địa. Tần Phong dừng bước lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú kia trong hư không như ẩn như hiện bức tranh, trong mắt lóe lên một vẻ rung động, nhịn không được tán thán nói, thủ bút thật lớn nha. Cái này sơn thủy họa chẳng lẽ một cái đế binh? Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kích động, hắn từng trải qua không ít tiên giới chí bảo, nhưng này họa quyển tản ra cổ lão mà thâm thúy khí tức, vẫn như cũng nhường tâm hắn triệu bành trướng. Trong bức họa mỗi một ngọn núi, mỗi một dòng sông, đều dường như ẩn chứa vô tận đạo vận, dường như có thể đem linh hồn của con người đều hút nhiếp đi vào. Vân ẩn cũng dừng bước lại, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Mộ Dung Thanh Nhã, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Trong ba người, chỉ có Mộ Dung Thanh Nhã đối cái này bí cảnh quen thuộc nhất, giờ phút này nàng tự nhiên thành hai người tiêu điểm. Mộ Dung Thanh Nhã có chút nhíu mày, nhìn chăm chú kia trong sương mù bức tranh, trầm giọng nói, đây chính là lão tổ tông Mây Mạc Sơn Hà Đồ. Năm đó Mặc Ảnh tộc bị diệt tộc, trong tộc chư nhiều bảo vật tứ tán lưu lạc, không nghĩ tới món trí bảo này vậy mà thất lạc ở này. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, Mây Mạc Sơn Hà Đồ chính là Mặc Ảnh tộc vô thượng trí bảo, nghe đồn có thể tự thành một giới, nội ẩn vô tận huyền diệu. Bằng vào chúng ta cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách thu lấy món bảo vật này. Như không cẩn thận bị nó cuốn vào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, vẫn là lách qua vi diệu. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà tỉnh táo, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Tần Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng mặc dù đối cái này Mây Mạc Sơn Hà Đồ tràn ngập hiếu kỳ, nhưng cũng minh bạch nặng nhẹ. Vân ẩn càng là rụt cổ một cái, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, hiển nhiên đối bảo vật này uy năng lòng còn sợ hãi. Ba người đang chuẩn bị đi vòng mà đi, tránh đi cái này nguy hiểm bức tranh, lại không nghĩ đúng lúc này, một đạo âm trầm khí tức theo khía cạnh truyền đến. Một đoàn hơi mở hồn thể, trong tay nắm lấy một thanh cán dài câu liêm, chậm rãi theo trong sương mù bay ra. Kia hồn thể quanh thân tản ra lạnh lẽo hắc khí, câu liêm bên trên mơ hồ có huyết quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi sát ý. Hắn phát ra cười khẳng khặc quái dị, thanh âm như là cú vọ hấp vang, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Không nghĩ tới ngươi lại là Mặc Ảnh tộc hậu nhân, trước đó thật đúng là nhìn lầm. Cái này hồn thể chính là U Minh tộc canh giã, người này xảo trá âm hiểm, trước đó tại bí cảnh lối vào thiết kế hố đám người, một mình vượt lên trước xâm nhập bí cảnh. Giờ phút này hắn phiêu giữa không trung, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua ba người, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, thức thời một chút, ngoan ngoãn dẫn đường cho ta, nếu không ta hiện tại liền giết các ngươi. Thanh âm của hắn tràn đầy uy hiếp, câu liêm có hơi hơi vùng, trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ lạnh lẽo thấu xương, phảng phất muốn đem người thần hồn đều đông kết. Mộ Dung Thanh Nhã vẻ mặt biến đổi, ngưng giọng nói, ngươi cư nhưng đã đột phá đến Đại La Tiên. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia chấn kinh. Đại La Tiên cùng Thái Ất Tiên ở giữa, cách một cái đại cảnh giới, thực lực sai biệt tựa như là trời. Canh giã có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá, hiển nhiên là được cái này bí cảnh bên trong một loại nào đó cơ duyên, làm hắn tu vi tăng vọt. Vân ẩn nghe vậy, trong lòng siết chặt, vô ý thức dựa vào hướng Tần Phong, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Giờ phút này chỉ có Tần Phong vị này đại ca có thể cho hắn một tia cảm giác an toàn. Tần Phong lại là mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt canh giã, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường ý cười. Hắn mặc dù vừa tấn thăng Thái Ất Tiên, nhưng trong mắt lại không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một cố bệ nghệ thiên hạ khí phách. Canh giã cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần đắc ý, không sai, tính ngươi có ánh mắt, không cần ý đồ phản kháng, các ngươi không có thực lực kia. Hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ hướng Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, dẫn đường hai người là đủ rồi, ngươi tự vẫn à, ta rất không thích ngươi. Trước đó tại lối vào, Tần Phong mấy người cũng không nghe theo hắn hiệu lệnh, cái này khiến hắn ghi hận trong lòng, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết. Mộ Dung Thanh Nhã nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu một cái, không chút do dự ngăn khuất Tần Phong trước người, trầm giọng nói, ta có thể cho ngươi dẫn đường, nhưng nhất định phải mang theo Tần Phong cùng một chỗ, đồng thời ngươi không thể thương tổn hắn. Ngữ khí của nàng kiên định, mang theo một tia không cho thương lượng khí thế, nàng đối Mây Mạc Sơn Hà Đồ hiểu rõ viễn siêu người bên ngoài, cũng biết ứng đối ra sao thế cuộc trước mắt. Trong mắt của nàng hiện lên một vẻ kiên quyết, hiển nhiên đã làm xong dự tính xấu nhất. Canh giá sầm mặt lại, hừ lạnh nói, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta, hiểu không? Thanh âm của hắn bỗng nhiên biến lạnh lẽo, câu liêm bên trên hắc khí phun trào, mơ hồ có muốn động thủ xu thế. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, dường như sau một khắc liền muốn máu tươi tại chỗ. Tần Phong lại nhẹ nhàng đem Mộ Dung Thanh Dạ tới sau lưng, thản nhiên nói, cùng loại này rác rưởi sát thực không có gì tốt dạng. Hơn nữa coi như hắn đồng ý, cũng không thể tin. Ánh mắt của hắn như lao, đâm thẳng canh giá, trong giọng nói mang theo một tia sắc ý, ngươi quên hắn tại lối vào như thế nào đùa nghịch tất cả mọi người, một mình xâm nhập. Đối loại người này, chỉ có một lựa chọn, giết chết hắn. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí phách, dường như đã sớm đem canh dạ phán quyết tử hình. Lời vừa nói ra, không khí dường như đông lại một cái chớp mắt. Vân ẩn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy rung động, không nghĩ tới Tần Phong đối mặt đại la tiên uy áp, dám cứng rắn như thế. Mộ Dung Thanh Nhã cũng là sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đã có lo lắng, lại có một tia không hiểu chờ mong. Nàng biết Tần Phong thiên phú dị bẩm, nhưng đối mặt đại la tiên canh giã, hắn thật có phần thắng sao? Canh giã nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, chào phúng cười một tiếng, vừa mới tấn thăng thái ất tiên, cũng không biết ai cho người dũng khí. Hắn vung vẩy trong tay cầu liềm, màu đen liềm lưới đao xoay tròn ở giữa, mang theo một cỗ âm trầm hắc khí, giống như nước thủy triều hướng ba người vọt tới. Hắc khí kia mang theo ô nhiễm linh hồn năng lượng quỷ dị, phàm là bị chạm đến chỗ, thần hồn dường như bị băng phong, động tác cũng biến thành chậm chạp vô cùng. Trong hắc khí mơ hồ có vô số oan hồn gào thét, làm cho người sởn hết cả gai ốc, dường như đưa thân vào u minh địa ngục. Tần Phong ba người nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn thân, động tác biến gian nan, dường như lâm vào đối phương lĩnh vực bên trong. Đại La Tiên uy năng quả nhiên kinh khủng, xa không phải Thái Ức Tiên có thể so sánh. Vân ẩn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, hai tay nắm chặt thành quyền, cưỡng ép ngăn cản cỗ này ăn mòn. Mộ Dung Thanh Nhã cũng là gương mặt xinh đẹp hơi trắng, thể nội tiên lực cấp tốc vận chuyển, ý đồ bảo vệ thần hồn, nhưng ở hắc khí kia ăn mòn hạ, nàng tiên lực vận chuyển cũng biến thành vướng bĩu vô cùng. Nhưng mà, Tần Phong lại sừng sững bất động, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén quan mang. Chương 885, Mây Mạc Sơn Hà Đồ chương 885, Mây Mạc Sơn Hà Đồ hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, tản ra một cỗ vô kiên bất tồi sắc bén khí tức. Trên thân kiếm khắc rõ phù văn cổ xưa, mơ hồ có kiếm khí lưu chuyển, phản phất muốn xé rách hư không. Hắn khẽ quát một tiếng, thất tuyệt thứ tư chạm tuyệt nghĩa. Một kiếm này chính là thất tuyệt chém trung sắc bén nhất một thức, kiếm ra không hối hận, mang theo khí thế một đi không trở lại, thế phải đem tất cả trở ngại chặt đứt. Càng kinh khủng chính là, một kiếm này còn kèm theo Tần Phong thông thần cảnh kiếm ý như hồng, phong mang tất lộ, phản phất muốn đem thiên địa một phân thành hai. Kiếm quang phá toái hư không, mang theo không có gì sánh kịp nhiệt khí, đón lấy kia ngập trời hắc khí. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng, dường như liền không gian đều muốn bị chém ra. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời, hắc khí bị kiếm quang từ giữa đó bổ ra, hóa thành hai nửa, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Không chỉ có như thế, kiếm quang thế đi không giảm, thẳng chạm canh giá kia hơi mở hồn thể. Canh giá vội vàng không kịp chuẩn bị, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ vô song sắc bén chi lực thấu thể mà qua. Hắn hồn thể bị một phân thành hai, hắc khí tứ tán, trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ, cũng đã biến mỏng manh mấy lần, khí tức cũng theo đại la tiên rơi xuống trở về thái ớt tiên cảnh, hiển nhiên thụ trọng thương. Canh giá mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường đại la tiên lại bị một cái vừa tấn thăng thái ớt tiên tu sĩ một kiếm trọng thương, thậm chí rơi xuống cảnh giới. Loại này nghịch phạt sự tình, tại tiên giới đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Trong lòng của hắn đã là chấn kinh, lại là phẫn nộ, hắn cũng coi như U Minh tộc chuẩn thánh tử cấp nhân vật, lại này đại kích, làm sao có thể nhẫn? Vân ẩn trợn mắt hốt mồm, lập tức trong mắt bộc phát ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái, đây chính là yêu nghiệt sao? Kim tiên lúc nghịch phạt chém giết, thái ớt tiên lúc như cũ vượt cấp chém giết, kinh khủng như vậy à? Hắn kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, hắn không thể lập tức xông đi lên ôm lấy Tần Phong đuổi, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Tần Phong một kiếm này, không chỉ có phá canh giá thế công, càng đốt lên trong lòng của hắn nhiệt huyết. Mộ Dung Thanh Nhã cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, không thể che hết trong lòng rung động. Nàng biết Tần Phong thiên phú dị bẩm, nhưng không nghĩ tới hắn vừa tấn thăng thái ớt tiên, liền có thể một kiếm trọng thương đại la tiên, sức chiến đấu cỡ này, quả thực không thể tưởng tượng. Trong lòng của nàng đã là rung động, lại có một tia không hiểu an tâm, dường như chỉ cần có Tần Phong tại, liền không có cái gì không thể chiến thắng địch nhân. Tần Phong lại là vẻ mặt lạnh nhạt, thu kiếm mà đứng, thản nhiên nói, cảnh giới cũng không thể hoàn toàn đại biểu chiến lược, chỉ có thể nói ngươi tích lũy quá kém. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ khí phách, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá chuyện. Kia cố ung dung không đổi khí độ, nhường canh giá cơ hồ tức giận đến thổ huyết. Canh giá nghe vậy, kém chút tức giận đến hồn thể sụp đổ. Hắn tại U Minh tộc dù sao cũng là chuẩn thánh tử cấp nhân vật, bây giờ lại bị một cái thái ớt tiên nghịch phạt, còn bị như thế khinh bỉ. Lửa giận công tâm phía dưới, hắn lần nữa vung vẩy câu liêm, trong mắt tràn đầy điên cuồng, chuẩn bị liều mạng một lần. Quanh người hắn hắc khí điên cuồng phun trào, câu liêm bên trên huyết quang đại thịnh, hiển nhiên là phải vận dụng một loại nào đó liều mạng bí thuật. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau Mây Mạc Sơn Hà Đồ đống nhiên quang mang đại thịnh, một đạo cự đại vòng xoáy chống rông xuất hiện, tàn mát ra một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực. Canh giá đứng mũi chịu sào, bất ngờ không để phòng bị vòng xoáy thôn phệ, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Tần Phong ba người cũng không có thể may mắn thoát khỏi, thân thể không tự chủ được bị hút vào vòng xoáy, mắt tối sầm lại, ý thức lâm vào hỗn độn. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, Tần Phong mạnh mẽ nện ở một chỗ trên sườn núi, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, bụi đất tung bay. Hắn dây rủi lấy bò lên, ngắm nhìn một phía, phát hiện mình thân ở một mảnh xanh um tươi tốt trong núi rừng. Không khí trong lành, hít một hơi liền làm người tâm thần thanh thản, bốn phía cây cối cao lớn thẳng tắp, tản ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng mà, khi hắn vận chuyển thể nội tiên lực lúc, sắc mặt lại bỗng nhiên trầm xuống, tu vi của hắn lại bị một cỗ lực lượng vô hình phong cấm. Nếu không phải hắn tu luyện bất diệt kiếm thể đã đạt ngũ giai, vừa rồi kia một chút đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Tần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt âm trầm, đây chính là Mây Mạc Sơn Hà Đồ quy tắc sao? nhất định phải nhanh tìm tới đi ra biện pháp. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại bất an, như thời gian dài bị vây ở này, tu vi bị phong cấm, sợ sẽ hoàn toàn không cách nào khôi phục. Càng quan trọng hơn là, hắn nhất định phải tìm tới Mộ Dung Thanh Nhã cùng Vân Ẩn. Nếu bọn họ đơn độc gặp phải canh giã, lấy canh giã nửa hồn thể đặc tính, tất nhiên không sợ ngã xuống tổn thương, vẫn là cái cự đại uy hiếp. Tần Phong dọc theo sườn núi tìm kiếm hồi lâu, lại không có chút nào hai người tung tích, đành phải tạm thời từ bỏ. Hắn xuống đến chân núi, xa xa nhìn thấy cách đó không xa có một tòa thành nhỏ, tường thành cổ phác, mơ hồ lộ ra một cỗ kỳ dị khí tức. Có lẽ có thể ở trong thành tìm tới manh mối. Tần Phong trong lòng hơi động, quyết định tiến về tìm tòi hư thực. Trên đường, hắn nhìn thấy trên bầu trời mấy đạo ánh sáng xẹt qua, lập tức biến mất tại thành nhỏ chung quanh. Xem ra lại có những người khác lầm xung vào. Hắn tự lẩm bẩm, tăng nhanh bộ pháp. Đi vào thành nhỏ sau, Tần Phong phát hiện trong thành lại có không ít người sống, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Những người này là cùng hắn đồng dạng kẻ ngoại lai, còn là trong hòa người. Một phen nghe ngóng sau, hắn rất nhanh đến mức tới đáp án, những này vậy mà đều là Mây Mạc Sơn Hà đổ bên trong người trong bức họa. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, những người trong bức họa này tựa hồ đối với kẻ ngoại lai tồn tại cũng không xa lạ gì, thậm chí lộ ra, trước đó đã từng có kẻ ngoại lai từng tiến vào nơi đây. Càng mấu chốt chính là, Tần Phong thăm dò được một cái trọng yếu tin tức, thông hướng ngoại giới lối đi duy nhất, liền ở trong thành gia tộc lớn nhất, Sài Gia. Biết được tin tức này, Tần Phong trong lòng vui mừng. Chỉ muốn đi trước Sài Gia, Mộ Dung Thanh Nhã cùng Mây Như Ngầm cũng đến chỗ này, chắc chắn cùng hắn hội hợp. Nhưng mà, vấn đề ở chỗ, hắn tu vi hiện tại bị phong cấm, không có chút nào thực lực có thể nói, như thế nào mới có thể lẫn vào Sài phủ, tiếp cận kia cái lối đi. Rất nhanh, Tần Phong đi vào Sài Gia trước cửa. Sài phủ khí thế rộng rãi, cổng đứng thẳng hai cái uy vũ sư tử đá, tấm biển bên trên Sài phủ hai chữ thiếp vàng chói mắt, hiện lộ rõ ràng nơi đây bất phàm. Giờ phút này, tuổi trước cửa phủ người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Thì ra, Sài phủ ngay tại trắng trợn chiêu mộ nhân thủ, đều biết, khố phòng quản sự, quét dọn nô buộc, hộ viện vũ vệ, cái gì cần có đều có. Trong đám người tiếng ồn ào không ngừng, có chuyện nhờ chức người cao giọng tự tiến cử, cũng có gia đình đang duy trì trật tự, cảnh tượng náo nhiệt đến cực điểm. Tần Phong đứng ở trong đám người, ánh mắt đảo qua, trong lòng âm thầm tính toán. Đã xuất khẩu tại Sài phủ, hắn nhất định phải trong phủ mưu đến một chỗ cắm rủi, nếu không cả ngày bệ bộn nhiều việc tạp vụ, làm sao có thời giờ tìm kiếm thông đạo. Huống chi, hắn mơ hồ cảm thấy mình tu vi đang cùng phiến thiên địa này quy tắc chậm chạp dung hợp, nếu không mau rời khỏi, sợ sẽ hoàn toàn mất đi tiết lực. Hắn trong đám người đi qua đi lại, quan sát đến từng cái chiêu mộ điểm. Đầu bếp, hộ viện loại hình mặc dù đơn giản, nhưng địa vị thấp, khó mà tiếp cận khu vực hạch tâm. Đang lúc hắn hết đường xoay sở lúc, ánh mắt rơi vào một cái vắng vẻ chiêu mộ bảng hiệu trước, trên đó viết chiêu phụ sư. Cái này trước gian hàng người cực ít, lộ ra quặng cuế vô cùng. Chương 886, quá hoàn mỹ cũng không tốt. Chương 886, quá hoàn mỹ cũng không tốt. Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Phụ sư chi đạo, hắn cũng không xa lạ gì. Tại tu chân giới lúc, hắn từng nghiên cứu sâu kiếm phủ, tuy lâu chưa luyện tập, nhưng nội tình còn tại. Phụ sư chia làm hai chi, một là công năng phủ, như na di phủ, giả ngựa phủ, cần thâm hậu chế phủ cơ sở cùng nội tính. Một mạch khác làm công kích phủ, dựa vào thần hồn cùng kỹ năng lĩnh ngộ, đem tự thân kỹ nghệ khắc tại phủ trên giấy. Công kích phủ uy lực quyết định bởi kỹ năng cường độ. Thần hồn của hắn chi lực vốn là cường hãn, lại thêm thông thần cảnh kiếm ý, khắc họa kiếm phủ làm không đáng kể. Hắn đang muốn tiến lên báo danh, đã thấy mấy cái gia đình bộ dáng tráng hán đem một người theo trước gian hàng ném ra. Người kia rơi đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Ngồi sau cái bàn một gã quản sự hùng hùng hổ hổ nói, thế mà còn dám trang phụ sư, như toan tới gần đại tiểu thư, muốn chết. Người kia hiển nhiên bị đánh đến không nhẹ, hừ đều không có hừ một tiếng, khập khiễng chạy. Đám người chung quanh phát ra cười vàng, có người xì xào bàn tán, hiển nhiên đối phủ này sư chức vụ có chút kiêng kỵ. Một màn này nhường vốn là thưa thất xếp hàng người lại tán đi mấy cái, Tần Phong phía trước chỉ còn hai người. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phụ sư chi đạo, giảng cứu thần hồn cùng kỹ nghệ, hắn mặc dù tu vi bị phong, nhưng thần hồn chi lực cùng kiếm đạo lĩnh ngộ còn tại, đủ để thử một lần. Huống chi, đây có lẽ là hắn lẫn vào Sài phủ, tiếp cận thông đạo tốt nhất cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Tần Phong đi đến trước gian hàng, quản sự ngẩng đầu, quan sát toàn thể hắn một phen, ngựa khí không kiên nhẫn nói, tới thử phụ sư. Biết cái gì phụ thuật? Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kinh miệt, hiển nhiên đối Tần Phong cũng không coi trọng. Tần Phong mỉm cười, chắp tay nói, ta am hiểu kiếm phủ. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ tự tin. Quản sự nghe vậy, cười lạnh một tiếng, kiếm phủ. Khẩu khí thật không nhỏ. Nếu như thế, liền khắc họa một chương kiếm phủ cho ta xem một chút. Nếu là họa không ra, thử, hậu quả ngươi hiểu. Hắn chỉ trước đó bị đánh đến chật vật chạy trốn người phương hướng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tần Phong gật gật đầu, không chút nào hoảng. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn trưng bày lá bùa, những lá bùa này hiện lên dài mảnh trạng, đều là từ tiên yêu thú da lông chế tác. Lá bùa mặt ngoài hoa văn tinh tế tỉ mỉ, mơ hồ có thể thấy được yêu thú da lông thiên nhiên mạch lạc, linh khí ở trong đó lưu chuyển, huyền như tinh quang lấp lóe. Đẳng cấp khác nhau lá bùa đối ứng tương ứng phụ chú, đẳng cấp càng cao, lá bùa tính chất càng cứng cỏi, quy tắc đẳng cấp càng cao, dường như có thể gánh chịu thiên địa chi lực. Tần Phong bây giờ là ngũ giai thần hồn, tương đương với thái ớt tiên cấp bậc, nhưng thần hồn của hắn chi lực viễn siêu cùng giai, thậm chí còn đánh bại quá lớn La Tiên. Hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng là sâu không lường được, kiếm ý như vực sâu, sắc bén vô song, đủ để chặt đứt hư không. Bằng vào phần này tạo nghệ, khắc họa cấp 6 phù chú cũng không phải là không có khả năng, nhưng hắn thật lâu không có khắc họa, ổn thỏa là bên trên, thế là quyết định lựa chọn cấp 5 lá bùa, lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kia quản sự đứng ở một bên, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Hắn thấy Tần Phong không chút do dự đưa tay đi lấy cấp 5 lá bùa, lập tức gân cổ lên gầm thét lên, ngươi làm gì? Kia là cấp 5 lá bùa, vô cùng chất quý. Ngươi dùng cấp 3 lá bùa là đủ rồi, đừng trà đạp đồ tốt. Thanh âm của hắn bén nhọn chói tai, mang theo cao cao tại thượng ngạo mạn, dường như Tần Phong chỉ là không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử. Tần Phong nghe vậy, lông mày hơi nhíu, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ tự tin, ta muốn khắc họa cấp 5 kiếm phủ, đương nhiên phải dùng cấp 5 lá bùa. Cấp 3 lá bùa làm sao có thể tiếp nhận của ta kiếm ý? Quản sự sửng sốt một chút, khép mắt lần nữa dò xét Tần Phong, trong lòng cười lạnh. Tiểu tử này cố làm ra vẻ, sợ là liền cấp 3 lá bùa đều họa không ra thành tựu gì, còn dám rong rạc phải dùng cấp 5 lá bùa. Nhưng nghĩ tới tiểu thư nhà mình tuổi như băng đối phù đạo si mê, như tùy tiện ngăn cản, chọc giận tiểu thư cũng không phải việc nhỏ. Hắn hừ một tiếng, khoát tay một cái nói, "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể vẽ ra hoa dạng gì. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cấp 5 lá bùa cũng không phải tùy tiện lãng phí, hoa hỏng ngươi không thường nổi." Tần Phong lười nhác cùng hắn tranh luận, trực tiếp cầm lấy bên cạnh bàn phù bút, nhắm mắt ngưng thần. Tinh thần lực giống như thủy triều tại thức hải bên trong phun trào. Thân hồn của hắn chi lực hóa thành từng đạo kiếm vô hình quang, sắc bén vô cùng, dường như có thể chạm cắt hết thể hư ảo. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc lên phù bút, ngòi bút trên không trung có chút dừng lại, dường như đang nổi lên một loại nào đó lực lượng kinh thiên động địa. Không khí chung quanh dường như đều ngưng trệ, mơ hồ có kiếm minh thanh âm trong hư không quanh quẩn. Hắn quyết định khắc họa hôn nguyên một kiếm phụ chú. Đạo này kiếm phủ ngưng tụ hắn đối kiếm đạo độc đáo linh ngộ, uy lực không tầm thường nhưng không mất tinh diệu. Đã có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực công kích, cũng sẽ không quá độ tiêu hao tinh thần lực, có thể xưng cả công lẫn thủ hoàn mỹ chi tuyển. Tần Phong ánh mắt dần dần biến chuyên chú, phù bút tại cấp 5 trên lá bùa nhẹ nhàng điểm một cái, ngòi bút cùng lá bùa tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ vô hình kiếm ý lặng yên chạy xuôi mà ra, tựa như luồng gió mát thổi qua, lại giấu giếm sắc cơ. Khắc họa phù chú cũng không phải là chuyện dễ, nhất là cấp 5 phù chú, đối tinh thần lực cùng kiếm đạo lĩnh ngộ yêu cầu cực cao. Tần Phong mặc dù tu vi bị phong, không cách nào điều động chân khí, nhưng hắn ngũ giai bất diệt kiếm thể cùng cường đại thần hồn chi đủ sức để chèo chống. Hắn nhất bút nhất họa, hành vân nước chảy, mỗi một đạo phù văn đều tình chuẩn vô cùng, dường như giữa thiên địa nhất kiếm khí sắc bén trên giấy lưu truyền. Lá bùa có chút rung động, phát ra khẽ đều, dường như tại đáp lại kiếm ý của hắn, linh khí ở trên lá bùa hội tụ, hình thành từng đạo nhỏ xíu quang hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, tinh thần lực to lớn tiêu hao nhường hắn cảm thấy từng đợt suy yếu. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, hô hấp cũng biến thành nặng nề, nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát sáng rỡ, trong tay phủ bút vững như bàn thạch, không có chút nào run rẩy. Sau nửa canh giờ, trên lá bùa cuối cùng một khoản rơi xuống. Cả trương phủ chú đông nhiên toát ra một đạo hào quang sáng chói, tựa như tinh thần nổ tung. Quang mang lập tức cấp tốc thu liễm, bình tĩnh lại. Lá bùa mặt ngoài thường thường không có gì lạ, lại dường như phong ấn một tòa sắp phun trào núi lửa, bàng bạc trong kiếm ý liễm trong đó, không có chút nào tiết ra ngoài. Tần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Trương này cấp 5 kiếm phủ chừng nửa cái lớn chừng bàn tay, ẩn chứa kiếm ý như vực sâu biển lớn, đủ để phát huy hắn kiếm đạo 10 thành uy lực, có thể xưng cấp 5 phủ chú bên trong cực phẩm. Hắn đem lá bùa đưa cho quản sự, giọng nói nhẹ nhàng nói, nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Quản sự tiếp nhận lá bùa, khép mắt cẩn thận chú đáo. Hắn mặc dù không hiểu phù đạo, nhưng cũng đã gặp không ít phù sư tác phẩm. Những cái kia phù chú phần lớn sẽ có sức mạnh tiết ra ngoài, quy tắc chấn động có thể thấy rõ, để mà phán đoán phù chú phẩm chất cùng đẳng cấp. Có thể Tần Phong tấm bùa này giấy lại an tĩnh quỷ dị, không có một tia linh khí tràn ra ngoài, dường như chính là một trương bình thường giấy lộn. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức nổi trận lôi đình, cảm thấy mình bị tiểu tử này buộc địch. Hảo tiểu tử, dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ! Quản sự giận quát một tiếng, mặt đỏ bừng lên. Chương 887 Khổ cực lý quản sự chương 887, khổ cực lý quản sự đây rõ ràng chính là ngươi lung tung vẽ xấu giấy lộn, còn dám nói là cái gì cấp 5 kiếm phủ. Còn lãng phí ta một chương chân quý cấp 5 lá bùa. Nhìn ta không cắt ngang tay chân của ngươi. Nói, hắn cơ nằm đấm, khí thế hung hăng phóng tới Tần Phong, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tần Phong thầm nghĩ trong lòng không ổn, tính sai. Phù này họa đến quá hoàn mỹ, lực lượng nội liễm đến giọt nước không lọt, gia hỏa này căn bản nhìn không ra môn đạo. Hắn vội vàng khoát tay, giải thích nói, ta đây thật là cấp 5 kiếm phủ, không tin ngươi lại tìm người nhìn xem. Quản sự nơi nào chịu nghe. Biến trưởng thanh trảo, thẳng đến Tần Phong bả vai. Động tác của hắn mặc dù nhanh, nhưng ở Tần Phong trong mắt thong thả đến buồn cười. Tuy nói tu vi bị phong, nhưng Tần Phong bất diệt kiếm thể như thế nào cường hãn, thể phách viễn siêu thường nhân, cái này điểm công kích căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn tiện tay một bàn tay vung ra, chính giữa quản sự gương mặt. Ba. Một tiếng vang dọn, quản sự cả người trên không trung xoay tròn 720 độ, miệng bên trong mười mấy cái răng như đứt dây hạt châu giống như bay ra, nương theo lấy một tiếng hét thảm, trung điệp quẳng xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Đám người chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trong không khí tràn ngập lúng túng trầm mặc. Tần Phong phủi tay, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi bình tĩnh một chút, ta thật không phải lừa đảo. Không tin ngươi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem. Quản sự hơn nửa ngày mới bất đau đến, phun ra một ngụm hỗn tạp huyết thủy răng, mơ hồ không rõ mà quát, ngươi lại dám đánh ta. Hắn che lấy xương giống màn đầu mặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng quất đủ, hắn không thể đem Tần Phong ăn sống nuốt tươi. Tần Phong giang tay ra, vẻ mặt vô tội, ta nào có đánh ngươi, ta chỉ là để ngươi lánh tĩnh một chút. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia vô tội, dẫn tới chung quanh người vây xem nhịn không được thấp giọng cười trộm. Quản sự tức giận đến giận sôi lên, đột nhiên đứng người lên, chỉ vào Tần Phong giống to, tức chết ta vậy. Có ai không, đem hắn bắt lại cho ta. Lời còn chưa dứt, 10 cái tráng hán theo bốn phía xung ra, khí thế hung hăng hướng Tần Phong bay tới, trong tay côn đồng vung dậy, đằng đằng sát khí. Tần Phong thấy tình thế không ổn, trong lòng thầm mắng, lần này phiền toái. Hắn hiện tại tu vi bị phòng, như thật bị bắt lại, sợ là muốn nếm chút khổ sở. Hắn không nói hai lời, co cẳng liền chạy, thân hình nhanh nhẹn như gió, mấy cái lắc mình liền xông ra đám người, biến mất tại phố dài cuối cùng. Sau lưng truy binh tiếng mắng chửi dần dần đi xa, Tần Phong một bên đi đường một bên đánh giá lại chuyện hôm nay. Nhìn không được tự rêu nói, ai, thật không nên đem tấm đùa kia họa đến quá hoàn mỹ, quá ưu tú cũng là sai lầm à. Hắn tiến vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, tìm tới một cái yên lặng đầu hẻm, ngồi trên mặt đất, thở hổn hển mấy cái. Dương quang xuyên thấu qua cửa ngõ mái hiên tung xuống, pha tạp quang ảnh rơi vào hắn áo vải bên trên, có vẻ hơi chán nản. Hắn bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nếu là dùng thai hóa dịch hình thay cái dung mạo lại trở về, có lẽ có thể giải quyết vấn đề, đáng tiếc không có chân khí chèo chống, dịch hình thuật căn bản là không có cách duy trì. Hắn cau mày, trầm tư suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Đúng lúc này, một người đi đường theo trước mặt hắn trải qua, tiện tay ném kế tiếp tiền đồng, đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. Tần Phong ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn xem viên kia tiền đồng, khóe miệng giật một cái, đây là, coi ta là tên ăn mày. Hắn đường đường thái ất tiên, lúc nào thời điểm lẫn vào thảm như vậy. Vốn muốn tìm người kia lý luận một phen, có thể bụng lại không tự chủ kêu rột rột lên. Tu vi bị phong, thể phách không chiếm được tiên khí tầm bổ, cơn nói bụng cồn cào cảm giác giống như thủy triều vào tới, nhường hắn cảm thấy một hồi đã lâu suy yếu. Hắn thở dài, cầm tiền đồng, đứng dậy đi hướng bên đường một cái bán màn thầu có nhỏ. Chủ quán là mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả lao hán, nhìn thấy Tần Phong, nhiệt tình hô, tiểu huynh đệ, đến cái bánh bao. Vừa ra nổi, nóng hổi đây. Tần Phong nhẹ gật đầu, mua mập trắng màn đầu, cắn một cái, nhập khẩu suốt, mang theo nhàn nhạt mạch hương. Hắn đứng tại trước sạp, chậm rãi gầm màn đầu, ánh mắt lại quét mắt đầu đường cuối ngõ, cảnh giác truy binh động tĩnh. Từ khi đạp vào con đường tu tiên, đã mấy trăm năm chưa từng trải nghiệm qua loại phàm nhân này cảm giác đói bụng. Bây giờ tu vi bị phong, lại nhường hắn sinh ra một loại đã lâu cảm giác xa lạ. Hắn ngồi đầu hẻm trên thềm đá, nhìn xem trên đường đám người tới lui, trong lòng rất có cảm xúc. Cùng lúc đó, tuổi cửa phủ vô cùng náo nhiệt. Một nữ tử cưỡi ngựa cao to, từ đằng xa chậm rãi đến. Nàng mặt nạ màu khăn, ánh mắt thanh lãnh như băng, khí chất cao quý lại mang theo vài phần cự người ngàn dặm hàn ý, tiếng vó ngựa nhẹ vang lên. Hai bên đường phố đám người nhao nhao ghé mắt, thấp giọng nghị luận, là Sai đại tiểu thư trở về. Sai đại tiểu thư thật đẹp a. Nghe nói nàng phù đạo tạo nghệ cực cao, ngay cả thành chủ đều khen không dứt miệng. Mọi việc như thế tán thưởng liên tục không ngừng, trên đường phố đám người cơ hồ là chi sôi trào. Người này chính là Sai phủ đại tiểu thư tuổi như băng, phù đạo thiên tài, càng yêu công kích loại phù chú. Nàng tung người xuống ngựa, đem cương ngựa đưa cho hạ nhân, bộ pháp nhẹ nhàng đi hướng cửa phủ. Thân ảnh của nàng như là một cơn gió mát, mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm. Đi ngang qua Lý quản sự phù sư quầy hàng lúc, nàng một cái liền nhìn thấy Lý quản sự mặt bên trên rõ ràng dấu bàn tay, lông mày lập tức nhíu một cái, ngựa khí băng lãnh, "Lý quản sự, là ai đem ngươi đánh thành dạng này?" Lý quản sự thấy một lần đại tiểu thư, lập tức giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, khóc lóc nỉ non nói, "Đại tiểu thư, có cái quần đồ giả mạo phù sư, vẽ ra tấm giả phù, còn dám đánh ta. Ngài nhưng phải là ta làm chủ a." Hắn bụm mặt, nửa bên mặt xương giống đầu heo, bộ dáng thê thảm, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Tuổi như băng nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, "Là ai to gan như vậy? Dám tại Sai phủ địa bàn dương ai?" Nàng đang muốn hạ lệnh tra rõ, ánh mắt lại trong lúc vô tình quét đến trên bàn tấm kia Tần Phong lưu lại hôn nguyên một kiếm phủ. Nàng thân thức quét qua, lập tức sửng sốt, trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh, tự lẩm bẩm, cái này, đây là cấp 5 kiếm phủ bên trong cực phẩm. Nàng si mê phủ đạo nhiều năm, tự nhiên biết bình thường phủ chú nhiều nhất chỉ có thể phát huy 3 thành uy lực, tốt hơn một chút cũng bất quá 5 thành. Mà tấm đùa này chú, có thể xưng hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì điểm tạm dừng, phù văn đều đặn như một, đủ để phát huy ra khắc họa người 10 thành uy lực. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đảo hải lãng, không kịp chờ đợi nhìn về phía Lý quản sự, khắc họa tấm đùa này chú người ở nơi nào. Lý quản sự lại không hề hay biết đại tiểu thư kích động, vẫn tức giận nói, "Đại tiểu thư, đây chính là cái kia cuồng đồ vẽ giả phù. Ta đã phái người đi bắt hắn, hắn chạy không thoát." Tuổi như băng nghe vậy, sắc mặt đông nhiên trầm xuống, ngựa khí lạnh đến giống mùa đông khắc nghiệt băng sương, "Ngươi nói là, hắn khắc họa tấm đùa này chú, ngươi không những không có lưu hắn lại, còn đem hắn đuổi đi?" Lý quản sự phát giác được không thích hợp, phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, lắp bắp nói, "Đối, đúng a, phù này chú không có chút nào kiếm ý chấn động, rõ ràng là giả." Ta ngu xuẩn. Tuổi như băng giận quát một tiếng, đưa tay chính là một bàn tay quả tới. Một trường này so Tần Phong một kích kia còn muốn ngoan lệ, Lý quản sự trên không trung xoay tròn 5-6 vòng, miệng bên trong còn sót lại mấy cái răng hoàn toàn báo hỏng. Chương 888, Tần gia, cầu ngươi cùng ta hồi phủ a. Chương 888, Tần gia, cầu ngươi cùng ta hồi phủ a. Cả người hắn đụng ở trên tường, lại đánh tới đất bên trên, phun ra một ngụm lớn máu tươi, chật vật không chịu nổi. Trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ, hôm nay thật sự là khổ tám đời, đầu tiên là bị cái kia không biết ở đâu ra tiểu tử đánh một bàn tay, hiện tại lại bị đại tiểu thư tắt đến gần chết. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, bên hai lại truyền đến tuổi như băng băng lạnh thấu xương thanh âm, "Ngươi hôm nay nếu không đem vị tiền bối này mời về, ta liền đem ngươi chặt cho ăn." Nói xong, tuổi như băng quay người đi vào cửa phủ, trước khi đi còn quay đầu lạnh lùng nói bổ sung, "Đem phủ thượng tất cả hạ nhân đều phái đi ra, cần phải tìm tới hắn." Lý quản sự che lấy xương đỏ hai gò má, khóc không ra nước mắt, lẩm bẩm nói, "Ta quá khó khăn." Hắn không dám thất lễ, liền sạp hàng cũng mặc kệ, mang theo 10 cái chẳng hán, lảo đảo ở trong thành bốn phía tìm kiếm Tần Phong hạ lạc. Trong lòng của hắn tin tưởng, đại tiểu thư tính tình nói được thì làm được, như tìm không thấy tiểu tử kia, hắn thật muốn bị chặt cho ăn. Cùng lúc đó, Tần Phong gặm kết thúc màn đầu, phủi bụi trên người một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi hẻm. Trong lòng của hắn còn đang tính toán như thế nào giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tần Phong đột nhiên nhìn lại, sau lưng đuổi tới một đám người, khí thế hùng hổ, cầm đầu đang là trước kia bị hắn một bàn tay tát đến sưng mặt sưng mũi Lý quản sự. Ánh nắng chiều vẩy vào thành nhỏ bản đá xanh trên đường, phản chiếu đám người kia ảnh kéo đến lao dài, giống như là âm hồn bất tán âm hồn. Tần Phong khẽ miệng giật một cái, nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, thật đúng là âm hồn bất tán a. Không phải liền là một bàn tay sao, về phần như thế ra mà dạy. Hắn tức giận trong lòng, nhưng dưới chân cũng không có nhàn rỗi, không chút do dự co cẳng liền chạy, động tác nhanh đến mức giống một trận gió, trong chớp mắt liền xông vào hẻm nhỏ trong bóng tối. Lý quản sự xa xa nhìn thấy Tần Phong kia linh hoạt thân ảnh, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, gân cổ lên hô, tiền bối, xin dừng bước. Chuyện gì cũng từ từ. Thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần bội vàng, thậm chí có chút cầu khẩn hương vị, có thể nơi nào còn có Tần Phong thân ảnh. Trong hẻm nhỏ chỉ còn lại một trận gió thổi qua hồi âm. Lý quản sự cười khổ một tiếng, trên mặt biểu lộ phức tạp giống là An Hoàng Liên. Hắn quay đầu đối sau lưng các tráng hán gầm nhẹ nói, đều nghe kỹ cho ta, nhất định phải đem vị này phù sư tiền bối mời về, nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ kỹ qua. Đại tiểu thư tính tình, các ngươi không phải không biết rõ. Những cái kia tráng hán nghe xong, từng cái sắc mặt run lên, giống như là bị điểm lửa pháo, dốc hết sức hướng phía Tần Phong biến mất phương hướng đuổi theo, tiếng bước chân chấn động đến mặt đất cũng hơi phát run. Tần Phong một đường phi nước đại, linh hoạt như là chỉ con báo, mấy cái chuyển biến liền đem truy binh hất ra mấy con phố. Hắn tựa ở lấp kín pha tạp bên tường, thở hổn hển, lau mồ hôi chán, lẩm bẩm trong miệng, đám người kia như cái thuốc cao da chó dường như, thực đáng ghét. Hắn vừa định tìm một chỗ nghỉ khẩu khí, lấp lấp bao tử, lại đột nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Ngẩng đầu nhìn lên, đám kia tráng hán vậy mà lại đuổi theo, từng cái mặt mũi tràn đầy hung ác, giống như là sói đói gặp thịt. Tần Phong quả thực bó tay rồi, liếc mắt, mắng, miệng nó, chẳng phải đánh ngươi một bàn tay sao? Về phần như thế không dung tha, thật không có khí lượng đi. Dưới chân hắn một chút không ngừng, thân hình lóe lên, lại chui vào một cái khác đầu chật hẹp hẻm nhỏ. Vừa chạy chưa được hai bước, bụng lại không tự chủ lộc cộc kêu lên. Tần Phong bất đắc dĩ, trước đó ăn lớn bánh bao trắng, sớm đã bị cái này đống nhiên phi nước đại tiêu hóa đến không còn một mảnh. Hắn liếm liếm môi khô khốc, mắng thầm, cái chỗ chết tiệt này, tu vi còn bị phong cấm, chạy hai bước liền đói đến ngực dán đến lưng, thật là muốn chết. Vừa vặn sau truy binh tiếng la càng ngày càng gần, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục chạy, trong đầu lại bắt đầu tính toán, cái này Lý quản sự làm sao lại như thế chấp nhất? Thật chẳng lẽ là lòng dạ hẹp hòi? Cùng lúc đó, Lý quản sự mang đám người ở phía sau theo đuổi không bỏ, sắc mặt tái xanh. Hắn một bên chạy vừa hướng thủ hạ bên cạnh thấp giọng phân phó, nhanh, phái một đội người vây quanh phía trước đi chắn. Tiền bối này trượt đến cùng cá trạch dường như, tuyệt không thể nhường hắn chạy. Mấy cái tráng hán lập tức hiểu ý, phân ra một đội nhân mã, rẽ đường nhỏ vây quanh phía trước, dự định đến tiền hậu giáp kích. Tần Phong mặc dù nhạy bén, nhưng đối tòa thành nhỏ này địa hình cuối cùng không quen, chạy trước, thình lình phát hiện phía trước cửa ngõ đã bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tần Phong dừng bước lại, thở hổn hển, ánh mắt lại lạnh xuống. Hắn liếc mắt tới gần Lý quản sự cùng đám kia tráng hán, tâm đầu hỏa khí vụt vụt đi lên bốc lên, khá lắm, cần thiết hay không? Chẳng phải đánh một bàn tay, về phần làm tình cảnh lớn như vậy. Hắn siết chặt nắm đấm, âm thầm tính toán nếu lại cho cái này Lý quản sự học một khóa. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, Lý quản sự lại đột nhiên một cái bước xa vọt tới trước mặt hắn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói, tiền bối, ta cầu văn ngươi, đừng chạy. Một màn này tới quá đột ngột, Tần Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người, ánh mắt trừng giống trung đồng, phản xạ có điều kiện lui về sau hai bước, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý quản sự, ý gì? Người già bị đụng. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay vào ngực, trong giọng nói tràn đầy đề phòng, đừng cho ta dùng bài này a. Ta cho ngươi biết, các ngươi bộ này nghiệp vụ ta rất quen thuộc. Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển qua vô số suy nghĩ, hoài nghi cái này Lý quản sự có phải hay không muốn chơi hoa chiêu gì, dù sao nơi này rất quỷ dị, ai biết có cái gì âm mưu. Lý quản sự mặt mũi tràn đầy đắng chát, vì trên mặt đất liên tục quát tay, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, tiền bối, ngài đừng nói giỡn. Trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, không nhận ra ngài vẽ phụ chú, đã bị đại tiểu thư mạnh mẽ trách phạt. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, ngài mau cùng ta hồi phủ a. Đại tiểu thư nói, nếu là mời không trở về ngài, nàng liền đem ta chặt cho ăn a. Nói, hắn còn bụng trộm lau mồ hôi lạnh, giống như là dọa cho phát sợ. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra mấy phần giật mình vẻ mặt. Thì ra là thế. Xem ra cái này xài phủ bên trong thật là có người biết hàng, biết hắn vẽ phủ chú giá trị bất phàm. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Được thôi, đã các ngươi đại tiểu thư như thế có ánh mắt, vậy thì đi thôi. Hắn vô vô góc áo, bày làm ra một bộ đại gia phái đoàn, trầm ung dung theo sát Lý quản sự đi trở về. Trên đường, Tần Phong đi ngang qua một cái nóng hôi hổi bánh bao bảy, mùi thơm nước mũi, câu đến bụng hắn lại gọi đến càng mừng hơn. Hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm kia thế mập trắng mập bánh bao thịt, nuốt ngụm nước bọt, quay đầu đối Lý quản sự nói, "Uy, mua một lồng bánh bao, tính món nợ của ngươi." Lý quản sự nào dám nói nửa chữ không, tranh thủ thời gian móc ra túi tiền, ngoan ngoãn trả tiền. Tần Phong tiếp nhận nóng hầm hập bánh bao, cắn một miệng lớn, nước bốn phía, miệng đầy hương khí, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần, vừa ăn vừa đi, đi theo phía sau một đám lơm lớp lo sợ chẳng hán, cảnh tượng được không buồn cười. Bọn này tráng hán hiện tại là đem Tần Phong làm tổ tông cung cấp, sợ hầu hạ không chu toàn, chọc giận vị này Tần gia quay đầu bị đại tiểu thư dưới cơn nóng giận chặt đầu. Chương 889, ta tin tưởng Tần tiên sinh. Chương 889, ta tin tưởng Tần tiên sinh. Bọn hắn đi theo Tần Phong sau lưng, Tần Phong đi, bọn hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Tần Phong đình chỉ, bọn hắn lập tức dừng lại, liền thở mạnh cũng không dám. Tần Phong liếc mắt bọn này theo đuôi, nhịn không được âm thầm buồn cười, đám gia hỏa này mới vừa rồi còn đuổi đến cùng muốn ăn thịt người dường như, hiện tại ngược thành chó sủ. Trở lại sai phủ, Lý quản sự hấp tấp chạy tới hướng đại tiểu thư bẩm báo. Không đầy một lát, một người mặc tử sắc quần áo, khí chất thanh lãnh nữ tử bước nhanh tới, chính là sai phủ đại tiểu thư tuổi như băng. Trên mặt nàng che mặt, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo con người, trong đôi mắt mang theo mấy phần áy náy, thanh âm êm dịu nhưng không mất uy nghiêm. Tần tiên sinh, trước đó hạ nhân không hiểu chuyện, đắc tội ngài, còn mời chớ trách. Tần Phong khoát khoát tay, miệng bên trong còn nhai lấy nửa cái bánh bao, hàm hồ nói, không sao không sao. Hắn đánh giá tuổi như băng một cái, thầm nghĩ đại tiểu thư này khí thế không nhỏ, quả nhiên có chút môn đạo. Tuổi như băng mỉm cười, tiếp tục nói, tiên sinh nếu không chê, nhưng tại xài phủ gánh nhận chức thủ tịch phụ sư, ngày thường chỉ cần ngẫu nhiên hỏa mấy trương phủ chú liền có thể. An mặc chi phí đều cùng đại quản gia giống nhau, trong phủ tất cả tài nguyên mặc cho ngươi điều động. Nàng giọng thành khẩn, điều kiện mở vô cùng tốt, cơ hội là đem Tần Phong làm khách quý cung cấp. Tần Phong nghe vậy, trong lòng vui lên. Cái này đãi ngộ không phải thấp a. Hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, gật đầu nói, không có vấn đề. Rất nhanh, hắn được đưa tới một gian rộng rãi sáng tỏ gian phòng, trong phòng bày biện tinh xảo, cái bàn đều là thượng hạng gỗ tử đàn, trên tường còn mang theo mấy tấm cổ phát tranh chữ, rất có vài phần lịch sự tao nhã. Nên đón hắn là xài phủ đại quản gia Ngọc Hoa, cả người cao tám thước, hùng tráng như núi nữ tử. Nàng làn da hơi đen, giữa lông mày lộ ra một cỗ hào khí, cười lên lại mang theo vài phần thân thiết, "Tần tiên sinh, có nhu cầu gì cứ việc tìm ta." Tần Phong chắp tay nói, "Đa tạ Ngọc Hoa cô nương." Hắn đóng cửa phòng, ngồi một mình ở bên cửa sổ, ánh mắt tĩnh mịch, bắt đầu tính toán. Đã xài phủ coi trọng hắn như vậy, đây chính là người cơ hội tuyệt hảo. Hắn đến tìm lý do, tra trộn vào đại tiểu thư sân nhỏ, nhìn xem có thể hay không tìm tới Sơn Hà đổ cửa ra vào. Nơi này mặc dù nhìn xem náo nhiệt, nhưng trung quy là phong cấm tu vi quỷ dị phương, không mau rời khỏi, khó đảm bảo sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Màn đêm buông xuống, hạ nhân đưa tới phong phú bữa tối, bốn đồ ăn một chén canh, sắc hương vị đều đủ. Tần Phong cũng không khách khí, phong quyển tàn vân giống như ăn sạch sẽ, vô bụng hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Ăn uống no đủ sau, hắn lấy ra ban ngày theo đại tiểu thư nơi đó muốn tới lá bùa, bắt đầu chuyên tâm khắc họa cấp 5 phụ chú. Sơn Hà đổ bên trong tu vi bị phong, kiếm phủ là trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, giữ lại mấy chương ở trên người, tóm lại không sai. Hắn bút tẩu long xà, phụ chú bên trên linh quang lưu chuyển, mỗi một bút đều tình chuẩn vô cùng, lộ ra một cỗ không hiểu ý thế. Vẽ xong mấy chương sau, hắn lấy ra hai tấm cất kỹ, còn lại chuẩn bị nộp lên ứng phó việc phải làm. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong đang suy nghĩ tìm cớ gì đi đại tiểu thư sân nhỏ tìm kiếm tình huống, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Hắn đẩy ra cửa sổ xem xét, ngoài viện tụ tập không ít người, ồn ào, giống như là đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhíu nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài, vừa lúc trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Mộ Dung Thanh Nhã. Nàng một thân áo tơ trắng, giữa lông mày mang theo vài phần nộ khí, đang cùng một người áo đen giằng co. Người áo đen kia chính là canh giã, bộ dáng hung ác nham hiểm, khóe môi nết lên một tia đắc ý cười lạnh. Mộ Dung Thanh Nhã căm tức nhìn canh giã, thanh âm thanh thúy lại mang theo vài phần run rẩy, ta chưa hề trộn qua đồ vật. Người đây là nói xấu, đừng ngậm máu phun người. Nàng cùng Tần Phong mấy người cùng nhau bị cuốn vào Sơn Hà Đồ, về sau tẩu tán, phí hết tâm tư mới đi đến tòa thành nhỏ này. Nàng cũng phát hiện Sơn Hà Đồ bí mật, muốn trà trộn vào xài phủ tìm hiểu ra miệng tin tức, đáng tiếc nàng sẽ không bé bừa, chỉ có thể nhận lời mời nha hoàn. Không nghĩ tới nửa đường giết ra canh giã, lại trước mặt mọi người nói xấu nàng trộm trước chủ gia đồ vật, làm hại nàng liền nhận lời mời cơ hội cũng bị mất. Canh giã cười lạnh một tiếng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói xấu. Ta cùng Trương gia thiếu gia rất quen thuộc, hắn chính miệng nói cho ta, ngươi trộm đồ vật bị đuổi ra phủ. Hắn nói lao há mồm liền ra, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút, chung quanh nhận lời mời người nghe xong lời này, nhao nhao đối Mộ Dung Thanh Nhã ném đi ánh mắt khinh bỉ. Sai phủ phụ trách thông báo tuyển dụng hạ nhân cũng như mày, thấp giọng nói, trộm đồ thật là tối kỵ, loại người này chúng ta cũng không dám dùng. Canh giã thấy thế, cười đến càng thêm đắc ý. Tần Phong vừa trước đây không lâu mới đem hắn theo Đại La Tiên đánh rớt xuống cảnh giới. Bây giờ tìm không thấy Tần Phong, trả thù bằng hữu của hắn cũng có thể chút tân giận, nói không chừng còn có thể đem bọn hắn vĩnh viễn vây ở cái này Sơn Hà Đồ bên trong. Lý quản sự lúc này đi tới, sụ mặt đối Mộ Dung Thanh Nhã nói, ngươi đi đi. Sai phủ không thu tay lại chân người không sạch sẽ. Mộ Dung Thanh Nhã tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn chặt răng, cố nén lửa giận. Canh giã dương dương đắc ý, khiêu khích lườm nàng một cái, nghe không? Người ta để ngươi lăn, đừng đổ thừa không đi. Đúng lúc này, một cái âm thanh trong trẻo theo trong nội viện truyền đến, mang theo vài phần trêu tức cùng kinh thường. Canh giã, ngươi thả cái gì chó má đâu? Chính ngươi đào người chết một phần, đặt quả phụ cửa, liền ba tuổi đứa nhỏ đường đều muốn đoạn, còn có mặt mũi vu hãm người khác. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tần Phong chắp tay sau lưng, chậm ung dung theo sân nhỏ bên trong đi ra. Hắn một thân thanh sam, khí độ thong dong, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt lại lạnh đến giống lưỡi dao. Lý quản sự thấy một lần Tần Phong, doa đến mồ hôi lạnh ứa ra, mau tới trước không mình hành lễ, Tần tiên sinh. Trung quanh hạ nhân cũng nhao nhao cúi đầu hành lễ, thái độ cung kính đến cùng nhìn thấy đại tiểu thư như thế. Lý quản sự trong lòng kêu khổ, hắn bởi vì Tần Phong đã chịu hai bàn tay, lúc này lại đụng vào cái này sát tinh, thật sự là khổ tám đời. Mộ Dung Thanh Nhã nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lại hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thốt ra, Tần đại nhân. Nàng không nghĩ tới Tần Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy, tại cái này phong cấm tu vi sơn hà đổ bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, quả thực là nhân trung lắm vượng. Canh Giã thấy một lần Tần Phong, tức giận đến mặt đều tái rồi, chỉ vào hắn nổi giận nói, Tần Phong, ngươi cái này nói xấu cũng quá thấp kém đi. Ai đào người chết một phần, ai đoạt đứa nhỏ đồ vật. Lời này của ngươi có người tin sao? Thanh âm hắn mặc dù lớn, lại lực lượng không đủ, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Không ngờ, Lý quản sự bỗng nhiên đứng dậy, một vỗ ngực, chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng Tần tiên sinh. Hắn lúc này học thông minh, trước tiên đứng tại Tần Phong bên này. Trung quanh hạ nhân cũng nhao nhao phụ họa, đối. Tần tiên sinh nói khẳng định không sai. Trong mắt bọn hắn, Tần Phong là đại tiểu thư hồng nhân, hắn chính là khuôn vàng thước ngọc, quản nó đúng sai, trước xếp hàng lại nói. Canh Giã tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào Tần Phong nói, đi, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay ta không tránh với ngươi. Nói, hắn quay người liền phải trượt. Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, vũ nhục bằng hữu của ta, muốn đi thì đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên vung tay lên, đánh cho ta. Vừa dứt lời, sai phủ hạ nhân như lang như hổ xông tới. Chương 890, chém giết canh giá chương 890, chém giết canh giá Lý quản sự chạy nhanh nhất, đạp nhanh một cái trực tiếp đem canh giá đạp té xuống đất, ngay sau đó quyền cước như mưa rơi xuống. Canh giá bị đánh đến chạy chối chết, chật vật không chịu nổi, chỉ có thể liên thanh cầu xin tha thứ, đừng đánh, đừng đánh. Có thể đám người này căn bản không nghe, nắm đấm càng rơi càng hung ác. Tần Phong đứng ở một bên, trong tay áo lặng yên trượt ra một trường cấp 5 kiếm phủ, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang. Hắn không có trực tiếp động thủ giết người, dù sao tại sơn hà đồ bên trong, hắn không biết rõ có thể hay không rước lấy phiền toái không cần thiết, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Thừa dịp hỗn loạn, hắn âm thầm kích phát kiếm phủ, một đạo kiếm vô hình ý tựa như tia chớp đâm thẳng canh giá mi tâm. Canh giá vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, linh hồn tại kiếm ý hạ cấp tốc tiêu tán, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, tại cái này phong cấm tu vi thế giới, Tần Phong là như thế nào làm được đây hết thảy. Tần Phong lạnh lùng nhìn xem canh giá linh hồn tiêu tán, phủi tay, quay người đối Mộ Dung Thanh Nhã nói, "Không sao." Mộ Dung Thanh Nhã cảm kích gật đầu, trong mắt tràn đầy bội phục, "Tần đại nhân, còn phải là ngươi nha." Tần Phong khoát tay chợt lại nói, "Việc rất nhỏ, đi theo ta." Hắn hiện tại là xài phủ thủ tịch phụ sư, địa vị siêu nhiên, tại cái này lớn như vậy xài phủ bên trong, hắn bằng vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm phủ, sớm đã trở thành đại tiểu thư bên người hồng nhân. Mong muốn đem Mộ Dung Thanh Nhã chiêu tiến đến làm cái trợ thủ, đối với hắn mà nói bất quá là phất tay việc nhỏ, không hề khó khăn có thể nói. Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, mang theo một vệt nụ cười tự tin, dẫn Mộ Dung Thanh Nhã xuyên qua sải phủ kia giường cột chạm trổ hành lang, hướng viện tử của mình đi đến. Sải phủ tọa lạc tại thành nhỏ khu vực hạch tâm, chiếm diện tích rộng lớn, đình đài lầu các xen vào nhau thích thú, tựa như một tòa mô hình nhỏ cung điện. Trong nội viện hoa cỏ cây cối xanh úng tươi tốt, linh khí mờ mịt, mơ hồ lộ ra một luồng khí tức thần bí. Tần Phong sân nhỏ ở vào sải phủ phía đông, trung quanh nhà trồng đầy thanh trúc, gió nhẹ thổi qua, lá trúc vang xào xạc, bằng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Hai người bước vào sân, Mộ Dung Thanh Nhã ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nàng mặc dù gặp qua không ít kỳ cảnh, nhưng cái này sải phủ tinh xảo vẫn nhường nàng tâm động. Nàng nói khẽ, nơi này cũng không tệ. Tần Phong cười cười, mang theo nàng đi vào phòng khách chính. Trong sảnh bố trí đơn giản nhưng không mất đại khí, treo trên tường mấy tấm tràn đầy nét cổ xưa tranh chữ. Trên bàn trà trưng bày một bộ tinh xảo đồ uống trà, hương trà lượn lờ, làm người tâm thần thanh thản. Hai người ngồi xuống, Tần Phong rót chén trà đưa cho Mộ Dung Thanh Nhã, giọng nói nhẹ nhàng nói, nhập gia tùy tục, chúng ta ngồi xuống trước thương nghị một chút như thế nào tìm lối ra. Mộ Dung Thanh Nhã tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lông mày cau lại, trầm giọng nói, "Sơn Hà Đồ cửa ra vào ẩn dấu cực sâu, bình thường phương pháp khó mà dò xét. Trước mắt có khả năng nhất tồn ở cửa ra địa phương, liền là tiểu thư, phu nhân cùng lao ra nơi ở." Tần Phong gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Hắn đối Sơn Hà Đồ hiểu rõ mặc dù không bằng Mộ Dung Thanh Nhã xâm nhập, nhưng cũng biết cửa ra này tuyệt không dễ dàng có thể tìm ra. Sơn Hà Đồ là địa khí, bên trong dấu càn khôn, xuất khẩu thường thường cùng nhân vật trọng yếu cùng một nhịp thở. Hắn trầm ngâm một lát, nói, "Cửa ra này cực kỳ đặc thù, chỉ có dựa vào tới gần khả năng cảm giác được. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội tiếp cận những người này. Ngươi có ý định gì?" Mộ Dung Thanh Nhã trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Lấy thân phận của ngươi bây giờ, tiếp cận đại tiểu thư tuổi như băng không có lắm. Nghe nói nàng đối ngươi có phần là tín nhiệm, ngươi có thể mượn cơ hội tiến vào nàng sân nhỏ, ta thì thừa cơ dò xét một phen, nhìn xem có thể hay không tìm đến cửa ra manh mối." Thần Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vệ ý cười, "Ý kiến hay. Ta hiện tại là sải phủ thủ tịch phụ sư, ngày mai ta đi cấp đại tiểu thư nộp lên phụ chú, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi, tìm cơ hội tại nàng trong viện xem xét một phen." Mộ Dung Thanh Nhã gật đầu đồng ý, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nàng trong sân tìm một gian xương phòng ở lại. Gian phòng tuy nhỏ lại dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, ngoài cửa sổ chính là kia phiến thanh trúc lâm, gió đêm thổi tới, mang đến trận trận thanh lương. Nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng đang tính toán lấy ngày mai kế hoạch. Sơn Hà Đồ cửa ra vào, là nàng cùng Tần Phong rời đi nơi này duy nhất hy vọng, tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm. Sáng sớm ngày thứ hai, dương quang rải đầy sải phủ, trong nội viện hoa cỏ bên trên còn mang theo óng ánh giọt sương, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát. Tần Phong thay đổi một bộ trường bào màu xanh, bên hông đeo lấy một cái ngọc bội, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Trong tay hắn mang theo một cái tinh xảo hộp gỗ, bên trong chứa 5 tấm hắn tỉ mỉ khắc họa kiếm phù, mỗi một chương đều ẩn chứa hắn đối kiếm đạo khắc sâu linh ngộ, có thể xưng hoàn mỹ chi tác. Mộ Dung Thanh Nhã cũng đổi lại xài phủ hạ nhân thống nhất phục sức, điệu thấp nhưng không mất thanh lệ. Nàng đi theo Tần Phong sau lưng, hai người xuyên qua hành lang, đi vào đại tiểu thư tuổi như băng sân nhỏ. Tuổi như băng viện lạc tên là Băng Thanh Nguyện, chiếm diện tích cực lớn, trong nội viện có một ngọn núi giả, dưới núi nước chảy róc rách, bên cạnh trong vườn hoa trồng đầy quý báu hoa cỏ, mùi thơm nước núi. Sân nhỏ chính giữa là một tòa nhà nhỏ ba tầng, mái quang bệnh lên sừng, khí thế rộng rãi. Tần Phong mang theo Mộ Dung Thanh Nhã đi vào sân nhỏ, thủ vệ thị nữ thấy là hắn, cung kính sau khi hành lễ cho đi. Tuổi như băng sớm đã tại sảnh bên trong chờ, nàng một bộ áo trắng, khí chất thanh lanh như băng, giữa lông mày lại mang theo vài phần nhu hòa. Nhìn thấy Tần Phong, nàng mỉm cười, "Thần tiên sinh, ngươi đã đến." Tần Phong chắp tay hành lễ, đem hộp gỗ đưa lên, "Đại tiểu thư, đây là ngài muốn kiếm phủ, mời xem qua." Tuổi như băng tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, trong mắt lập tức toát ra ngạc nhiên qua mang. Trong hộp năm chương kiếm phủ kim quang lưu chuyển, phù văn phức tạp lại ngay ngắn trật tự, mỗi một đạo bút họa đều dường như ẩn chứa vô tận kiếm ý, làm người sợ hãi. Nàng nhịn không được tán thán nói, rõ ràng đều là hoàn mỹ cấp. Thần tiên sinh đối kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể xưng tuyệt thế a. Tần Phong khoát tay áo, khiêm tốn nói, đại tiểu thư quá khen, bất quá là luyện được nhiều một chút mà thôi. Tuổi như băng hiển nhiên đối với mấy cái này kiếm phù yêu thích không buông tay, cầm lấy một trường cẩn thận chú đáo, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nàng nhịn không được hướng Tần Phong thỉnh giáo lên khắc họa kiếm phù chi tiết, Tần Phong cũng không keo kiệt, chậm rãi mà nói, theo phù văn phát họa tới linh khí rót vào, giảng giải đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trật tự rõ ràng. Tuổi như băng nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Thừa dịp hai người trò chuyện lúc, Mộ Dung Thanh Nhã lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi đại sảnh. Nàng lấy cớ xem xét trong nội viện hoa cỏ, bắt đầu ở băng thanh nguyện bên trong bốn phía đi lại, tra xét rõ ràng từng tấc một. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng, động tác bí ẩn, tựa như một cái linh xảo mèo con, không làm cho bất luận người nào chú ý. Thần trí của nàng cẩn thận từng ly từng tí phóng thích ra, cảm giác linh khí chung quanh chấn động, ý đồ tìm đến cửa ra dấu vết để lại. Băng thanh nguyện bố cục tinh diệu, khắp nơi lộ ra suy nghĩ lý thú. Mộ Dung Thanh Nhã đi qua giả sơn, vòng qua vườn hoa, thậm chí còn lặng lẽ tới gần tuổi như băng khuê phòng bên ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Nàng cau mày, thầm nghĩ trong lòng, xuất khẩu quả nhiên ẩn giấu đến cực sâu, xem ra đại tiểu thư sân nhỏ cũng không phải là mấu chốt. Chương 891, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Chương 891, xem ra ngươi còn không tính quá đần. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Mộ Dung Thanh Nhã mới về đến đại sảnh, hướng Tần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Phong hiểu ý, đứng dậy hướng tuổi như băng cáo từ, "Đại tiểu thư, thời điểm không còn sớm, ta hòa Thanh Nhã liền đi về trước." Tuổi như băng gật gật đầu, mỉm cười nói, "Tần tiên sinh vất vả, ngày khác trở lại linh giáo." Hai người rời đi băng thanh nguyện, trở lại Tần Phong sân nhỏ. Mới vừa vào cửa, Mộ Dung Thanh Nhã liền hạ giọng nói, xuất khẩu cũng không tại đại tiểu thư sân nhỏ, xem ra phải nghĩ biện pháp tiến vào phu nhân sân nhỏ nhìn xem. Tần Phong ngồi trên ghế, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, trầm ngâm nói, phu nhân sân nhỏ cũng không tốt tiến, hộ vệ bên cạnh nàng so đại tiểu thư còn nhiều. Bất quá hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hôm nay ta nghe được một tin tức, lao ra gần nhất mới cưới một cô tiểu thiếp, đối phu nhân càng phát ra vấn vẻ, trong lòng phu nhân tất nhiên bất mãn. Có lẽ chúng ta có thể theo cái phương hướng này tìm kiếm chỗ đột phá. Mộ Dung Thanh Nhã nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay. Nếu như có thể bước lên phu nhân cùng tiểu thiếp ở giữa mâu thuẫn, chúng ta có lẽ có thể thừa dịp loạn tiến vào nàng sân nhỏ. Ta ngày mai lại đi tìm hiểu một phen tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới cơ hội. Thần Phong gật đầu, cũng tốt. Bất quá đêm nay chúng ta trước làm quen một chút xài phủ địa hình, miễn cho ngày sau hành động bất tiện. Màn đêm buông xuống, xài phủ dần dần lâm vào yên lặng. Ánh trăng như nước, vẩy vào viện lạc bàn đá xanh trên đường, chiếu ra một mảnh ngân huy. Thần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã thay đổi y phục ra hành, lặng yên không một tiếng động chuẩn ra sân nhỏ. Bọn hắn thân hình như quỷ mị, mượn bóng đêm yểm hộ, tại sai phủ bên trong xuyên thẳng qua, quen thuộc mỗi một chỗ địa hình. Đang khi bọn họ vòng qua một chỗ hành lang lúc, chợt thấy một cái bóng đen từ đằng xa lướt qua, hướng đại tiểu thư băng thanh nguyện phương hướng mà đi. Hai người lướt nhau, trong mắt đều là cảnh giác. Mộ Dung Thanh Nhã thấp giọng nói, người này lén lén lút lút, có thể là cái khác kẻ ngoại lai cũng tìm được nơi này. Nếu để cho hắn bại lộ thân phận của chúng ta, xài ra người tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, kế hoạch của chúng ta liền nguy hiểm. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, trước cùng đi qua nhìn một chút. Hai người thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động theo đuôi bóng đen kia. Người kia động tác cực nhanh, hiển nhiên thân pháp rất không tệ. Nhưng Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã ẩn nặc thuật càng cao minh hơn, từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách, không có bị đối phương phát giác. Bọn hắn đi theo bóng đen đi vào băng thanh nguyện bên ngoài, chỉ thấy người kia thân hình nhảy lên, leo tường mà vào, động tác gọn gàng. Mộ Dung Thanh Nhã thấp giọng hỏi, người kia là ai? Nhìn khí tức, giống như là U Minh tộc. Tần Phong nheo mắt lại, trầm giọng nói, chẳng cần biết hắn là ai, đã ban đêm dám xông vào xài phủ, cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Ta có biện pháp. Hắn mang theo Mộ Dung Thanh Nhã cấp tốc đi vào đại quản gia Ngọc Hoa bên ngoài viện. Ngọc Hoa sân nhỏ cùng Tần Phong sân nhỏ tiếp giáp, vị trí cửa dai. Tần Phong nhẹ nhàng gõ cửa một cái, một lát sau, trong nội viện chuyển đến một hồi không nhịn được thanh âm, "Ai nha?" Đêm hôm khuya khoắt. Sau khi cửa mở, Ngọc Hoa hất lên một cái ngoại bào, còn buồn ngủ xuất hiện tại cửa ra vào. Thấy là Tần Phong, nàng sửng sốt một chút, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, "Tần tiên sinh, muộn như vậy có gì muốn làm?" Ngọc Hoa là xài phủ đại quản gia, địa vị gần với chủ gia người. Nàng đối Tần Phong khách khí như thế, thứ nhất là bởi vì Tần Phong là đại tiểu thư hồng nhân, thứ hai là bởi vì bùa chú của hắn kỹ nghệ tại xài phủ không ai bằng, liền nàng cũng không dám thất lễ. Tần Phong hạ giọng, ngữ khí hấp tấp nói, Ngọc Hoa tỷ, ta vừa phát hiện có người xông vào đại tiểu thư sân nhỏ, lén lén lút lút, sợ là có tâm làm loạn. Ngọc Hoa nghe vậy, biến sắc, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, ai to gan như vậy, dám xông vào đại tiểu thư sân nhỏ. Nàng dừng một chút, lại nghi ngờ nói, Tần tiên sinh, ngươi vì sao không trực tiếp nhắc nhở đại tiểu thư? Tần Phong lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, Ngọc Hoa tỷ, ta mới đến, đặt chân chưa ổn. Công lao này, ta tự nhiên muốn tặng cho ngươi. Ngày sau mong rằng ngài chiếu cố nhiều hơn. Ngọc Hoa nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày. Nàng nguyên bản còn lo lắng Tần Phong đến sẽ uy hiếp nàng địa vị, bây giờ thấy hắn như thế đại khí, mừng rỡ trong lòng. Vỗ ngực nói, Tần tiên sinh yên tâm, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Kia tặc nhân giao cho ta, ta cái này đi đem hắn cầm xuống. Dứt lời, Ngọc Hoa quay người xông về trong phòng, một lát sau liền xách theo một thanh trường kiếm, mang theo mấy tên hộ vệ, thẳng đến Băng Thanh Uyển mà đi. Cũng không lâu lắm, trong viện liền truyền đến một hồi ầm ầm tiếng đánh nhau, khí lãng trùng thiên, tiếng la giết liên tục không ngừng. Toàn bộ xài phủ đều bị kinh động, vô số đèn đuốc sáng lên, bọn gia đình cầm trong tay côn đồng, chen chúc mà tới, hướng Băng Thanh Uyển tiến đến. Mà lúc này, Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã lại khoan thai tự đắc trở lại viện tử của mình, ngồi trong sảnh uống trà, dường như tất cả không có quan hệ gì với bọn họ. Mộ Dung Thanh Nhã bưng chén trà, trong mắt tràn đầy ý cười, ngươi chiêu này mượn đao giết người thật sự là diệu a. Người kia hơn phân nửa muốn đưa tại Ngọc Hoa trong tay. Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt chén trà xuống, Ngọc Hoa tính tình gấp, lại nóng lòng lập công, định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Người kia coi như không chết, cũng phải bị tóm lên đến nghiêm hình khảo vấn. Chúng ta ngày mai đi địa lao nhìn xem, thu đôi. Mộ Dung Thanh Nhã gật đầu, trong mắt lóe lên một tia bội phục, ngươi quá cơ trí. Sáng sớm hôm sau, sai phủ trên dưới đều đang nghị luận tối hôm qua tặc người sự kiện. Nghe nói đại quản gia Ngọc Hoa anh dũng vô cùng, phát hiện tặc nhân sau không chút do dự ra tay, bảo vệ đại tiểu thư an toàn. Lao ra tự mình triệu kiến Ngọc Hoa, ban thưởng nàng một cái chân quý linh đan, còn trước mặt mọi người khen nàng trung thành tuyệt đối. Ngọc Hoa mừng rỡ không ngậm miệng được, cố ý trong phủ nổi danh nhất quán rượu bày một bàn yến hội, mở tiệc chiêu đãi Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã. Trên bàn rượu, Ngọc Hoa vẻ mặt tươi cười, nâng chén nói, "Tần tiên sinh, Thanh Nhã cô đường, lần này may mắn mà có các ngươi nhắc nhở, ta khả năng lập xuống cái này đại công. Đến, ta mời các ngươi một chén." Tần Phong cười nâng chén, khiêm tốn nói, "Ngọc Hoa tỷ nói quá lời, chúng ta bất quá là lấy hết điểm sức mọn." Mộ Dung Thanh Nhã cũng bưng chén rượu lên, cười nhẹ nhàng nói, "Ngọc Hoa tỷ uy phong lẫm lẫm, kia tặc nhân không phải đối thủ của ngài." Một phen hàn huyên sau, tiệc rượu kết thúc. Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã tìm cái cớ, thừa cơ đi vào xài phủ địa lao. Địa lao ở vào xài phủ góc tây bắc, âm u ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Nhà tù bốn phía là dùng huyền sắt chế tạo hàng rào, không thể phá vỡ. Hoàng Văn Đường bị giam tại một gian đơn độc trong phòng giam, trên thân tràn đầy vết thương, khí tức bề bại, hiển nhiên tối hôm qua bị Ngọc Hoa đánh cho không nhẹ. Hoàng Văn Đường thấy một lần Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, "Là ngươi? Tần Phong, ngươi thế nào cũng ở nơi đây?" Tần Phong cười lạnh một tiếng, đứng tại cửa nhà lao bên ngoài, chậm rãi nói, "Nói nhảm, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta không phải liền là tại sao lại ở chỗ này sao?" Hoàng Văn Đường đột nhiên minh bạch cái gì, giận không kìm được, "Ta đã biết, các ngươi đã sớm lẫn vào xài phủ, hành tung của ta là ngươi bại lộ, đúng hay không?" Tần Phong thản nhiên gật đầu, còn không tính quá đần. Chương 892, ngươi không có tư cách kéo ta xuống nước. Chương 892, ngươi không có tư cách kéo ta xuống nước. Hoàng Văn Đường tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, điên cuồng mà quát, "Ngươi lập tức thả ta ra ngoài, nếu không, ta đem các ngươi bên ngoài thân phận của người đến dụ ra đi, mọi người cùng nhau xong đời, ai cũng đừng hòng rời đi Sơn Hà Đồ." Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, cười lạnh nói, "Nếu là ở bên ngoài, ngươi có lẽ còn có cá chết lưới rách cơ hội. Nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này sao?" Hoàng Văn Đường ngắm nhìn bốn phía, băng lãnh nhà tù cùng huyền hàng rào sắc nhường tâm hắn sinh tuyệt vọng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Tần Phong, ngươi chớ đắc ý. Chỉ cần ta ra ngoài, ta coi như không rời đi Sơn Hà Đồ, cũng muốn kéo các ngươi xuống nước." Tần Phong khinh thường lắc đầu, chậm rãi theo trong tay hào rút ra một trường kiếm phủ. Kiếm kia phủ kim quang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, làm cho người không rét mà run. Hắn thản nhiên nói, "Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này." Hoàng Văn Đường sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nói, "Ngươi lại có hoàn mỹ cấp kiếm phủ." Lời còn chưa dứt, Tần Phong ngón tay búng một cái, kiếm kia phủ đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói, tựa như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo không có gì sánh kịp sát ý, đâm thẳng Hoàng Văn Đường. Hoàng Văn Đường thân làm U Minh tộc cường giả, thần hồn vốn là cường đại, nhưng ở cái này nhỏ hẹp trong phòng giam, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Kia kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt đem thần hồn của hắn xoắn đến nát bấy, hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán vô tung. Tần Phong thu hồi kiếm phủ, phủi tay, quay người đối Mộ Dung Thanh Nhã nói, "Đi thôi, một cái kẻ trộm chết sống, không ai sẽ để ý." Mộ Dung Thanh Nhã nhìn xem Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia bội phục. Nam nhân này không chỉ có mưu trí hơn người, thủ đoạn càng là tàn nhẫn quả quyết. Nàng nói khẽ, "Ta lần này tìm ngươi cùng đi là lựa chọn chính xác nhất." Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã vừa đi ra không bao xa, liền nghe tới cách đó không xa trong một cái viện truyền đến một hồi kịch liệt tiếng ồn ào, xen lẫn phẫn nộ mắng chửi cùng tiểu mị giải thích, phá vỡ xài phủ yên tĩnh. Mộ Dung Thanh Nhã theo tiếng kêu nhìn lại, đôi mi thanh tú cau lại, thấp giọng nói, "Là phu nhân sân nhỏ." Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, hai người ánh mắt giao hội, ngầm hiểu, khóe miệng không hẹn mà cùng câu lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Hiển nhiên, trận này cãi lộn phía sau ẩn giấu đi không nhỏ bí mật, mà bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là phu nhân sân nhỏ, nơi đó khả năng cất giấu ra Sơn Hà Đồ cửa ra vào. Vì không kinh động trong nội viện người, Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã thu liễm khí tức, thân hình như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động là tới. Bọn hắn giáng tường viện, mượn vài cọng rậm rạp cây ngô đồng nghiệp hộ, ẩn nấp tại bóng ma bên trong, nín hơi ngưng thần quan sát lấy trong nội viện động tĩnh. Trong viện, đại phu nhân một thân cẩm tú hoa phục, khí chất đoan trang lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng chỉ vào một người tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chửi ầm lên: "Ngươi cái này hồ ly tinh, câu dẫn lao ra, nhiễu loạn xài phủ an bình, cút nhanh lên ra xài ra. Ta không muốn gặp lại ngươi tấm kia yêu mị mặt." Lớn thanh âm của phu nhân bé nhọn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hai tay chống nạnh, khí thế kinh người, tựa như một đầu bị chọc giận mẫu sư. Nữ tử kia thân mang lụa mỏng, uyển chuyển dáng người dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thân sắc, ngựa khí lại mang theo vài phần ồn ẻn ý nũng nịu đáp lại: "Phu nhân, ngài liền đừng làm khó dễ ta, ta cũng muốn rời đi nhà, có thể lao ra hắn không cho phép nhà." Nàng dừng một chút, che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích: "Hắn mỗi ngày yêu ta yêu đến chết đi sống lại, ta bất quá là hầu hạ hắn vui vẻ mà thôi, phu nhân làm gì như thế tức giận? Nếu ta đi, lão gia sợ là muốn không cao hứng nữa nha." Nữ tử này chính là Nạp Lan Ngọc, cái kia bằng vào một tay phá thế cuộc năng lực, dẫn đầu xâm nhập Sơn Hà Đồ yêu mị nữ tử. Nạp Lan Ngọc không chỉ có tư sắc xuất chúng, tâm cơ càng là sâu không lường được. Nàng tiến vào xài phủ sau, bằng vào mỹ mạo của mình cùng thủ đoạn, cấp tốc câu được xài lão gia, trở thành trong phủ tân sủng. Nàng tại xài phủ bốn phía tìm kiếm Sơn Hà Đồ ra miệng manh mối, lại bởi vì quá trương dương cử động, hoàn toàn đắc tội đại phu nhân. Lần này bị gọi vào trong viện, chính là chịu một trận đổ ập xuống gian dạy. Ngoài viện Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã nghe được cái này quen thuộc kiểu mỹ thanh âm, lập tức giật mình, hai người liếc nhau, châm miệng một lời: "Là nàng." Tần Phong trong ánh mắt hiện lên một vẻ hàn quang, khóe miệng lại có chút dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. "Nạp Lan Ngọc, cái này tiềm ẩn uy hiếp, vậy mà xuất hiện ở đây, còn câu được xài lao ra, chuyện biến càng ngày càng thú vị." Trong nội viện, đại phu nhân tức đến xanh mét cả mặt mày, ngón tay run rẩy chỉ hướng ngoài viện, giận dữ hét: "Lan, lập tức cút cho ta ra xài phủ." Thanh âm của nàng cơ hồ muốn xé rách không khí, mang theo một cổ áp lực đã lâu và khí. Nạp Lan Ngọc lại không chút nào hoảng, nhẹ nhàng vẩy vẩy thái dương sợi tóc, vòng eo uốn éo, cười nhẹ nhàng xoay người rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng như gió, dường như một cái linh xảo hồ ly. Nàng thong dong cùng bình tĩnh, càng thêm nhường đại phu nhân lên cơn giận dữ. Nạp Lan Ngọc vừa ra cửa, liền một cái thoáng nhìn trốn ở phía sau cây Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã. Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoán độc, khoe miệng lại làm giấy lên một vệt ý vị thâm trường cười. Nàng không có phát tác, chỉ là lạnh lùng quét hai người một cái, trực tiếp thẳng rời đi. Hiển nhiên, tại xài phủ cái này phức tạp địa phương, nàng không muốn tùy tiện bại lộ thân phận của mình. Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã lướt nhau, lặng yên không một tiếng động lui về viện tử của mình. Mộ Dung Thanh Nhã vô ngực, thấp giọng nói: "Không nghĩ tới Nạp Lan Ngọc nữ nhân này nhanh như vậy liền câu được xài lao ra, thủ đoạn thật sự là cao minh." Nàng dừng một chút, cau mày nói: "Kia xuất khẩu cũng không tại lao ra trong viện, mà là tại đại phu nhân trong viện." Tần Phong trầm ngâm một lát, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói: "Có loại khả năng này, nhưng cũng có thể là Nạp Lan Ngọc căn bản không tìm được xuất khẩu. Nàng náo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng là tìm cơ hội tiếp cận đại phu nhân." Hắn dừng một chút, khoe miệng có chút dương lên: "Bất quá, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước hết tiến phu nhân sân nhỏ tìm kiếm tình huống." Mộ Dung Thanh Nhã lại có chút lo lắng, đôi mi thanh tú cau lại: "Phu nhân hiện tại ngay tại nổi nóng, chúng ta lúc này đi, sợ là muốn đụng vào trên họng súng, không chiếm được lợi ích." Tần Phong khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt: "Vậy thì chờ một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Phu nhân cùng Nạp Lan Ngọc mâu thuẫn, sớm muộn sẽ cho chúng ta cơ hội." Hắn quay người, lấy ra mấy chương vừa mới khắc họa tốt cấp 5 kiếm phủ, chuẩn bị đưa đi cho đại tiểu thư. Tụi Như Băng nhìn thấy cái này mấy chương cấp 5 kiếm phủ, lập tức vui mừng quá đỗi, trong mắt tràn đầy thích thú. Tần Phong đưa xong kiếm phủ, trở lại sân nhỏ lúc, lại phát hiện bên ngoài viện đứng đấy một đám người. Cầm đầu nam tử dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao sắc bén. Người này tên là Mạnh Biển, là U Minh tộc người, giống nhau ngộ nhập Sơn Hà Đồ, lại nhân duyên tế hội đầu nhập vào Nạp Lan Ngọc, được đề bạt làm hộ vệ đội trưởng. Giờ phút này, hắn mang theo mấy tên hộ vệ, khí thế hung hăng đứng tại cửa sân, nhìn thấy Tần Phong trở về, lạnh lùng mở miệng: "Tần Phong, ngươi đến rất đúng lúc. Nhỏ phu nhân đã hạ lệnh, đem các ngươi trục xuất xài phủ, lập tức thu dọn đồ đạc, xéo đi." Chương 893, ta đánh chính là ngươi. Chương 893, ta đánh chính là ngươi. Lời vừa nói ra, không khí dường như đông lại một cái chớp mắt. Mộ Dung Thanh Nhã mới từ trong nội viện đi ra, nghe vậy sầm mặt lại, thấp giọng nói: "Thật nhanh động tác. Nạp Lan Ngọc nữ nhân này, quả nhiên không đơn giản." Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu: "Chúng ta còn chưa kịp ra tay, nàng cũng là trước đối với chúng ta độc thủ. Như thật bị trục xuất xài phủ, tìm kiếm Sơn Hà Đồ ra miệng manh mối coi như khó khăn." Sát vách sân nhỏ, đại quản gia Ngọc Hoa nhô đầu ra, vốn là muốn là Tần Phong nói mấy lời công đạo, nhưng nghe xong là tiểu phu nhân mệnh lệnh, nàng lập tức rụt trở về. Ngọc Hoa tuy là xài phủ lão nhân, địa vị không thấp, nhưng cũng giới hạn trong quản thúc hạ nhân. Đối mặt chủ gia tranh đấu, nhất là Nạp Lan Ngọc cái này rất được lao ra sủng ái tiểu phu nhân, nàng nào dám lắm miệng nửa câu. Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, Tần Phong lại đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không chút do dự giơ tay lên, ba một tiếng, một cái vang dội cái tát mạnh mẽ phiến tại Mạnh Biển trên mặt. Mạnh Biển vội vàng không kịp chuẩn bị tát đến một cái lảo đảo, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng đỏ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập ý thế: "Ta là tiểu thư mời tới thủ tịch phụ sư, ta đi ở, chỉ có tiểu thư định đoạt. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám khu chúng ta?" Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Mạnh Biển sau lưng hộ vệ, ngữ khí càng thêm băng lãnh, lại nói: "Tiểu phu nhân bất quá là thiết thất, chẳng lẽ còn có thể áp đảo tiểu thư phía trên?" Những lời này, nói năng có khí phách, tựa như kinh lôi nổ vàng, chấn động đến mọi người tại đây trợn mắt hốt mồm. Mộ Dung Thanh Nhã càng là mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, nhịn không được thấp giọng hô, "Tần đại nhân thật sự là mạnh a." Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng sợ hãi thán phục, thầm nghĩ nam nhân này quả thật là gan to bằng trời, làm việc lôi lệ phong hành, không chút nào dây dưa dài dòng. Mạnh Biển bị tắt đến đầu váng mắt hoa, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, bụng mặt giận không kìm được mà quát, "Ta là tiểu phu nhân người, ngươi lại dám đánh ta?" Trong mắt của hắn giấy lên hừng hực lửa giận, hắn không thể lập tức nhào lên cùng Tần Phong liều mạng. Nhưng mà, Tần Phong lại không chút nào cho hắn cơ hội, bay lên một cước, trực tiếp đem Mạnh Biển đạp té xuống đất, mắng, "Đánh chính là ngươi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, lan." Một cước này lực đạo cực nặng, Mạnh Biển trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, chật vật không chịu nổi, khóe miệng thậm chí chảy ra một vệt máu. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, hắn mang theo hộ vệ lộn nhào thoát đi sân nhỏ, lúc gần đi vẫn không quên quay đầu mạnh mẽ chừng Tần Phong một cái. Tần Phong phủi tay, dường như làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, quay người trở lại sân nhỏ. Mộ Dung Thanh Nhã bước nhanh đuổi theo, trong mắt tràn đầy bội phục, "Tần đại nhân, ngươi có thể thật là mạnh. Một cước này, đoán chừng Mạnh Biển đời này đều quên không được." Nàng dừng một chút, ngữ khí biến nghiêm trọng, "Bất quá, Nạp Lan Ngọc đã dám phái người đến khu trục chúng ta, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế tiếp làm sao chúng ta xử lý?" Tần Phong trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Bị động bị đánh có thể không phải phong cách của ta." Hắn dừng một chút, ánh mắt biến thâm thúy, "Chúng ta bây giờ liền đi tìm đại phu người, mượn tay của nàng, giải quyết triệt để Nạp Lan Ngọc cái phiền toái này." Mộ Dung Thanh Nhã nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức minh bạch Tần Phong dự định. Nàng nhẹ gật đầu, hai người không do dự nữa, lập tức lên đường tiến về đại phu nhân sân nhỏ. Vừa tới ngoài viện, cửa sân liền kẹt kẹt một tiếng mở ra, đại phu nhân kia hơi có vẻ mỏi mệt nhưng như cũ thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền đến, "Vào đi." Hai người đi vào phòng khách, chỉ thấy đại phu nhân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, một thân hoa phục mặc dù không thể che hết nàng tiểu thụy, nhưng trong mắt lại mang theo một tia vui mừng. Nàng nhìn về phía Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã, chậm rãi mở miệng, "Các ngươi làm rất khá. Cái kia hồ ly tinh ỉ vào lao ra sủng ái, ngang ngược càn rỡ, ta đã sớm muốn ép một chút nàng khí diễm." Đại phu nhân mới vừa cùng Nạp Lan Ngọc đại nhau nhau một cùng, đang kìm nén nổi giận trong bụng, nghe nói Tần Phong trước mặt mọi người quạt Nạp Lan Ngọc chó săn Mạnh Biển, lập tức cảm thấy hạ lòng hạ dạ. Tần Phong mỉm cười, chắp tay nói, "Phu nhân quá khen. Nạp Lan Ngọc nàng này tâm cơ sâu nặng, ỷ vào lao ra sủng ái trong phủ hành hành, thật là khiến người khinh thường." Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngựa khí biến ý vị thông trưởng, "Phu nhân, ngài chẳng lẽ liền cam tâm một mực dạng này phòng không gối chiếc, tùy ý hồ ly tinh kia tại lao ra bên người làm mưa làm gió?" Đại phu nhân nghe vậy, sắc mặt tạm đạm, thở dài một tiếng, "Ai, ta lại làm sao cam tâm? Có thể lao ra bị hồ ly tinh kia mê đến thần hồn điên đảo, ta nói cái gì hắn đều nghe không vào. Bây giờ cái này trong phủ, nơi nào còn có vị trí của ta?" Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng bị thường, trong mắt lại hiện lên một tia không cam lòng. Tần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thừa cơ nói, "Phu nhân, ngài mỹ mạo không chút nào kém hơn kia Nạp Lan Ngọc, hơn nữa ngài mới là chính phòng, là vì lao ra sinh con dưỡng cái chính thê, há có thể dung một cái hồ ly tinh tại xài phủ diêu võ dương ai?" Hắn ngữ khí sục sôi, chữ chữ như lao, đâm thẳng đại phu nhân trái tim, "Phu nhân nếu có thể quả quyết ra tay, hoàn toàn diệt trừ Nạp Lan Ngọc, xài phủ tự nhiên quay về ngài trường khống." Đại phu nhân nghe vậy, ánh mắt có hơi hơi sáng, lại có chút do dự, "Ngươi nói dễ dàng, có thể lao ra bây giờ đối nàng sủng ái có thừa, nếu ta tùy tiện động thủ, chỉ sợ lao ra sẽ trách tội tại ta, đến lúc đó tình cảnh của ta càng hỏng bét." Tần Phong nhìn ra đại phu nhân lo lắng, mỉm cười, ngựa khí càng thêm kiên định, "Phu nhân, người không hung ác, đứng không vững. Nạp Lan Ngọc nàng này tâm ngoan thủ lạn, nói không chừng sớm đã trong bóng tối mưu đột như thế nào diệt trừ ngài, thay vào đó, như ngài tái không hành động, sợ là hối hận thì đã muộn." Hắn dừng một chút, hạ giọng, ngựa khí âm trầm, "Ta có nhất pháp, có thể trợ phu nhân diệt trừ Nạp Lan Ngọc, lại không lưu bất luận cái gì hậu hoạn." Đại phu nhân chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, "Ngươi có biện pháp gì?" Tần Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thấp giọng nói, "Đơn giản. Phu nhân chỉ cần giả ý cùng Nạp Lan Ngọc hòa giải, đưa nàng triệu hồi sân nhỏ. Đến lúc đó, ta cùng Mộ Dung cô nương tự sẽ ra tay, đưa nàng diệt trừ. Sau đó, phu nhân chỉ cần đối ngoại tuyên bố Nạp Lan Ngọc ý đồ hành thích ngài, chúng ta bất đắc dĩ mới ra tay. Người đều đã chết, lao ra còn có thể như thế nào? Thật chẳng lẽ sẽ vì một cái chết đi tiếp thất cùng ngài trở mặt?" Đại phu nhân nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhưng vẫn có chút chần chừ, "Cái này, như lão gia truy cứu tới, ta nên ứng đối ra sao?" Tần Phong cười lạnh một tiếng, "Phu nhân yên tâm, Nạp Lan Ngọc bất quá là ngoại lai thiết thất, chỗ nào so ra mà vượt ngài tại Sải phủ căn cơ. Chỉ cần nàng vừa chết, lão gia không có mới mẻ cảm giác, tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý." Đại phu nhân cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, "Tốt, đã nàng bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa." Nàng lúc này đã nhịp, "Các ngươi trước tiên ở ta trong viện nấp kỹ, ta cái này phái người đi đem hồ ly tinh kia kêu đến." Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã liếc nhau, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Chương 894, chém giết Nạp Lan Ngọc. Chương 894, chém giết Nạp Lan Ngọc. Bọn hắn cấp tốc trốn vào đại phu nhân trong viện tiên phòng, nín hơi ngưng thần, chờ đợi thời cơ. Không bao lâu, ngoài viện truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy Nạp Lan Ngọc kia mang theo không kiên nhẫn kiểu mị thanh âm, "Phu nhân, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lao gia thích ta, kia là lựa chọn của hắn, ngươi có bản lĩnh liền đi tìm lao gia nhà, làm gì khó xử ta một cái nhược nữ tử?" Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ngữ khí lại dị thường bình tĩnh, "Nạp Lan Ngọc, ta tìm ngươi đến, là muốn cùng ngươi hòa giải. Dù sao tất cả mọi người tại một cái trong phủ, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, làm gì huyên náo quá cương. Nạp Lan Ngọc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cười duyên nói, phu nhân đã con này tâm, ta tự nhiên vui lòng. Nàng chậm rãi tiến lên, vòng eo lắc nhẹ, cười nhẹ nhàng, lại không biết chính mình đã bước vào Tần Phong thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Đúng lúc này, đại phu nhân bỗng nhiên theo trong tay áo rút ra một thanh lạnh lóng lánh dao găm, Nạp Lan Ngọc sửng sở, hoảng sợ nói, phu nhân, ngài làm cái gì vậy? Lại tới gần ta cần phải hô người. Nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt, đại phu nhân lại đột nhiên cắn răng một cái, dao găm mạnh mẽ đâm về bờ vai của mình, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ nàng hoa phục. Một màn này tới quá nhanh, Nạp Lan Ngọc hoàn toàn động, hoảng sợ nói, phu nhân, ngài điên rồi. Nàng chỗ nào nghĩ đến, đại phu nhân lại sẽ tàn nhẫn như vậy, xuống tay với mình. Cùng lúc đó, Tần Phong cùng Mộ Dung Thanh Nhã theo thiên phòng xung ra, Tần Phong quát lạnh một tiếng, Nạp Lan Ngọc, ngươi dám hành thích đại phu nhân, muốn chết. Thanh âm của hắn như kinh lôi nổ vang, mang theo sát ý vô tận. Nạp Lan Ngọc giờ phút này mới phản ứng được, chính mình trung kế, giận dữ hét, các ngươi hèn hạ. Nhưng mà, Tần Phong căn bản không cho nàng bất kỳ giải thích cơ hội, thân hình như điện, bay lên một ước, mạnh mẽ đá vào Nạp Lan Ngọc trên thân. Nạp Lan Ngọc tiểu thân thể rung động, lảo đảo ngã xuống đất, còn chưa đứng dậy, Tần Phong đã như thiểm điện đánh ra một trường cấp 5 kiếm phù. Kiếm phù hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, mang theo vô song phong mang, trong nháy mắt xuyên thủng Nạp Lan Ngọc kiết hầu. A, Nạp Lan Ngọc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi dâng trào, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình hao tổn tâm cơ, mong muốn mượn xài phủ thế cục diệt trừ Tần Phong, vì cha báo thù, lại bị Tần Phong tính toán, chết được như thế bị quất. Tần Phong cúi người, gần sát bên tai của nàng, lạnh lùng nói, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, uyển như tử thần nói nhỏ. Nạp Lan Ngọc mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, ý thức cấp tốc lâm vào hắc ám. Nàng đến chết đều không rõ, Tần Phong là làm sao làm được, đưa nàng tính toán tại cỗ trong bàn tay. Trong viện, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, Nạp Lan Ngọc thi thể mềm mềm ngã xuống, lại không sinh cơ. Đại phu nhân che lấy bả vai vết thương, sắc mặt tái nhợt, lại mang theo một tia giải thoát ý cười. Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Tần tiên sinh, lần này đa tạ ngươi." Tần Phong khoát tay chợt lại nói, "Phu nhân không cần phải khách khí, đây cũng là chúng ta việc nằm trong phận sự." Vừa dứt lời, ngoài viện truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy tê tâm liệt phế kêu khóc. Xài lao ra mang theo một đội gia đình vội vàng chạy đến, khí thế hùng hổ, như muốn đem cả viện lật tung. Hắn một cái liền nhìn thấy nằm trên đất Nạp Lan Ngọc, tấm kia đã từng tiểu diễm như hoa khuôn mặt bây giờ chút nào không sức sống, vết máu pha tạp, nhìn thấy mà giật mình. Xài lao ra hai mắt trừng trừng, lảo đảo mấy bước bổ nhào vào Nạp Lan Ngọc bên cạnh, hai tay run rẩy vớt ve khuôn mặt của nàng, cực kỳ bi thương hô, "Ngọc Nhi, ta Ngọc Nhi à, ngươi làm sao lại chết đâu?" Tiếng khóc thê lương quen quẩn trong sân, dường như có thể xé rách người tâm phổi. Xài lao ra hoàn toàn đắm chìm trong mất đi ái thiếp trong bi thống, nước mắt theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ tại Nạp Lan Ngọc bằng lánh thi thể bên trên. Trung quanh gia đình cúi đầu, không dám thở mạnh, sợ chọc giận tới lao ra. Mà đứng ở một bên đại phu nhân, trên mặt lại là một mảnh vẻ phức tạp. Nàng cúi thấp xuống đôi mắt, khoe miệng nổi lên một vệt đắng chát. Trượng phu của mình, vì một cái tiểu thiếp thất thố như vậy, lại đối nàng cái này bị thương chính thê nhìn như không thấy. Hai mươi mấy năm vợ chồng tình cảm, đổi lấy lại là lạnh lùng như vậy. Lớn trong lòng phu nhân như dao cắt giống như đau đớn, lại cố nén không có phát tác, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt băng lãnh. Qua một hồi lâu, xài lao ra mới từ trong bi thống tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao bắn về phía đại phu nhân, phẫn nộ quát, "Tiện nhân, ngươi tại sao phải giết Ngọc Nhi?" Trong âm thanh của hắn mang theo nồng đậm oán hận, dường như đại phu nhân là tội ác tại trời hung thủ. Đại phu nhân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng xài lao ra ánh mắt, không thối lui chút nào. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trào phúng cùng bi thương, lão gia hảo hảo bạc tình bạc nghĩa. "Ta theo ngươi hai mươi mấy năm, vì ngươi sinh con dưỡng cái, lo liệu việc nhà, cẩn trọng, có thể ngươi đây, vì một cái hồ ly tinh, vậy mà như thế mắng ta." Nàng dừng một chút, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo vài phần phẫn nộ cùng không cam lòng, "Ngươi có biết, cái này Nạp Lan Ngọc là muốn ám sát ta. Nếu không phải Tần tiên sinh đi ngang qua, trùng hợp phá vỡ âm mưu của nàng, ta giờ phút này sớm đã mệnh tang hoàng tuyển, thành nàng đao hạ oan hồn." Xài lao ra nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt chuyển hướng một bên Tần Phong, ánh mắt băng lãnh như sương, trầm giọng hỏi, "Là chuyện như vậy sao?" Tần Phong thần sắc ung dung, chắp tay nói, "Hồi bẩm lão gia, phu nhân lời nói câu câu là thật. Nạp Lan Ngọc xác thực ý đồ đối phu nhân bất lợi, tại hạ vừa lúc đi ngang qua, kịp thời ra tay, mới bảo vệ được phu nhân tính mệnh." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, không kiêu ngạo không tự ti, mang theo một cỗ làm cho người tin phục uy nghiêm. Xài lao ra nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng Tần Phong lời nói nhường hắn không cách nào phản bác. Dù sao, Nạp Lan Ngọc đã chết, sự thật bày ở trước mắt, hắn lại thế nào thiên vị cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, xài ra còn có nữ nhi tuổi như băng, nếu là đem việc này làm lớn chuyện, chuyến đi đối xài ra thanh danh bất lợi. Hắn cắn răng, cuối cùng phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Lúc gần đi, hắn hung hăng trừng Tần Phong một cái, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ý, hiển nhiên là đem món nợ này ghi tạc Tần Phong trên đầu. Tần Phong lại không thèm để ý chút nào, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường. Một khi tìm tới Sơn Hà Đồ cửa ra vào, hắn liền sẽ lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này, cùng xài ra lại không một chút liên quan. Loại tiểu nhân vật này bán hận, với hắn mà nói bất quá là thoáng qua như mây khói. Sau đó, Mộ Dung Thanh Nhã đi lên phía trước, động tác êm ái là đại phu nhân băng bó vết thương. Tay nàng pháp thuần thục, cẩn thận chu đáo, một bên xử lý vết thương, một bên nhẹ giọng an ủi đại phu nhân. Đại phu nhân mặc dù cố nén đau xót, nhưng trong mắt vẫn toát ra một tia cảm kích. Tần Phong thì không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu trong sân bốn phía xem xét, bộ pháp vững vàng, mắt sáng như đuốc, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một cái góc, ý đồ tìm tới sơn hà đổ ra miệng manh mối. Hắn đầu tiên là vòng quanh bên ngoài viện vây đi một vòng, quan sát vách tường, mặt đất thậm chí hoa cỏ cây cối bố cục.